Chương 1, ẩn thế tông môn bản thể tông, người mới cầu ủng hộ, đấu la đại lục, thiên đấu đế quốc bắc, có một tòa kéo dài không dứt sơn mạch, tên là Vân Thiên sơn mạch. Tòa dạng núi này cao vút trong mây, bởi vì tới gần vùng cực bắc, quanh năm tuyết động không thay đổi, nhiệt độ không khí cực thấp, dị thường giá rét, thường nhân khó mà chịu đựng, cho nên ngoại trừ những cái kia nắm giữ băng, thủy thuộc tính hồn sư, cùng với một chút vì sinh kế mà mạo hiểm dòng binh cùng kẻ liều mạng bên ngoài, chỉ có những cái kia bị thế nhân chỗ không dung đoạn lạc giả mới có thể lựa chọn du đãng ở này, bằng không cơ hồ không người dám dễ dàng trải qua mảnh này hoang vu chi địa. Nhưng mà chính là tại ác liệt như vậy trong hoàn cảnh, Vân Thiên sơn mạch cái kia như cự long quanh con núi non trùng điệp chỗ sâu lại cất giấu một cái vô danh thôn trang nhỏ, nó phảng phất đã sớm bị thế giới lãng quên, cô độc phủ phục tại trong đầy trời băng tuyết. Giờ này khắc này, ở một tòa sân lưu tĩnh bên trong, một đám dáng người khôi ngô đại hán đang vây tụ tại ngoài phòng, mặt mũi tràn đầy lo lắng chờ đợi. Trong phòng thỉnh thoảng truyền ra một hồi bận rộn âm thanh, phảng phất có chuyện quan trọng gì đang phát sinh. Trong đám người, một cái nam tử lộ ra phá lệ sốt ruột bất an. Hắn càng không ngừng tại chỗ giạ bước, khi thì nhón chân lên đem cổ kéo dài thật dài nhìn về phía bên trong biệt tử, trong miệng còn nói lẩm bẩm, tựa hồ đối với tình huống trong nhà mười phần lo nghĩ. Ta nói ngươi tiểu tử này, có thể hay không đừng vòng tới vòng lui. Đứng ở một bên cao lớn hùng vĩ lao giả cuối cùng nhịn không được, hắn trừng nam tử một mắt, tiếng như lôi đỉnh, tức giận mắng ngươi lúc cần lúc hiện như vậy, lao tử đầu đều bị ngươi lắc hôn mê. Người chung quanh nghe được lão giả lời nói, cũng không khỏi nở nụ cười, bầu không khí trong lúc nhất thời đều bông lòng không thiếu. Đúng thế, thứ ca, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Có người khuyên an ủi đạo tứ tẩu thế nhưng là đường đường lục hoàn hôn đế, thực lực cường đại, thể chất lạ thường, như thế nào những người bình thường kia có thể so, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Ha ha, ta xem tứ ca là quan tâm sẽ bị luận a. Bên cạnh một người khác cũng phụ họa cười nói, còn không phải sao, hai năm trước nhà ta cái kia bắt con ra đời thời điểm, lão tứ ngươi thế nhưng là nửa điểm cũng không lưu lại tình a. Lại có người trêu chọc nói bây giờ đến phiên chính ngươi, nhìn ngươi điều này bộ dáng gấp gáp, thực sự là phong thủy luân chuyển a. Ha ha ha. Nam tử đang muốn nói cái gì, đột nhiên giống như là cảm nhận được cái gì, một cái lắc mình biến mất ở biệt tử. Trong phòng, một đám phụ nhân ôm một đứa bé hướng về phía trên giường mỹ nhân nói chúc mừng đệ muội, là cái khắp núi chạy mập mạp tiểu tử. Tiểu gia hỏa khổ người cũng không nhỏ, nhưng chẳng thật. Con của ta. Mỹ nhân tiếp nhận hài tử, nhìn xem trong ngực cái kia phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ, nháy đen nhánh lóe sáng mắt to, trong mắt ôn nhu cùng từ ái phảng phất đều nhanh phải tràn ra ngoài. Sau một khắc, nam tử xuất hiện ở trong phòng, đầu tiên là nhìn một chút hài tử, lại nhìn về phía mỹ nhân, ngựa khí nhu hòa nói dòng suối nhỏ, khổ cực ngươi. Có cái gì cực khổ, cái này cũng là con của ta A A Trấn, trước tiên cho bảo bảo đặt tên A. Liên kêu Trần mà ta, con của ta tương lai nhất định là cái đỉnh thiên lập địa hảo hán tử, dương ta bản thể tông uy danh. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt liền đi qua 3 năm. Tại trong thôn quảng trường, dương quang tung xuống, một đám ước chừng 4, 5 tuổi bọn nhỏ đang đánh quyền. Động tác của bọn hắn mặc dù hơi có vẻ non nớt, nhưng mỗi một chiêu một thức đều lộ ra nước chảy mây trôi, múa hổ hổ sinh phong, rất có uy thế, hiển nhiên là lấy được danh gia chỉ điểm. Tại bọn hắn cách đó không xa, trưng bày mấy cái bốc hơi nóng thùng gỗ, tới gần xem xét, trong thùng tràn đầy màu nâu đậm không rõ chất lỏng, trung quanh tràn ngập gay mũi mùi thuốc. Bọn nhỏ đánh xong quyền sau, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, thở hổn hển, tại trong cái này băng thiên tuyết địa nhất thời để cho người ta không biết là bởi vì rét lạnh vẫn là mỏi mệt. Đứng ở một bên đại hán thấy thế, la lớn đều thất thần làm gì? Còn không mau đi vào. Thanh âm của hắn giống như hồng trung, trên quảng trường quanh quẩn. Bọn nhỏ nghe được nam nhân quát lớn, cũng không dám chậm trễ chút nào, nhao nhao bước nhanh hướng đi một bên thùng thuốc. Đại hán tiện tay vung lên, bọn nhỏ quần áo trong nháy mắt bị đánh tan, tiếp đó tựa như cùng đông tuyết giống như bay xuống tiến trong thùng thuốc. Ngay sau đó, dược dịch bên trong năng lượng ẩn chứa giống như là tìm được chỗ tháo nước, bắt đầu từ làn da tràn vào thân thể của bọn hắn. Lập tức từng tiếng kêu rên từ thùng thuốc bên trong truyền ra, đó là bọn nhỏ bởi vì chịu đựng nước thuốc kích thích mà phát ra âm thanh. Đại hán đứng tại thùng thuốc bên cạnh, nhìn xem bọn này kiệt lực nhẫn mại hài đồng, trên mặt vẻ hài lòng không che giấu chút nào. Những hài tử này niên kỷ tuy nhỏ, lại có bền bỉ như vậy nghị lực, sau này chỉ cần có thể thức tỉnh ra không tệ vũ hồn, tương lai tất nhiên sẽ có một phen không nhỏ xem như. Đều đi ra a. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng qua 2 canh giờ rưỡi, đại hán một mực nhìn chằm chằm cái kia thùng dược thủy, nhìn xem nó từ ban sơ vận đục dần dần trở nên thanh tịnh trong suốt. Cuối cùng, hắn thỏa mãn gật đầu một cái, sau đó bàn tay hơi hơi nắm chặt, phảng phất có lực lượng vô hình trong tay hắn ngưng kết. Ngay sau đó, cánh tay hắn vung lên, cỗ lực lượng kia giống như một cái không nhìn thấy đại thủ, vô cùng tinh chuẩn luồn vào trong thùng gỗ, đem bên trong bọn nhỏ từng cái bắt đi ra. Sau khi mặc quần áo xong, một đám con nít nhóm liền giống bị làm ma pháp, ngoan ngoãn đứng tại trước mặt đại hán, không có chút nào phản kháng. Sau đó trở về đem quyền pháp luyện nhiều một chút, vì về sau thức tỉnh vũ hồn đánh hảo cơ sở, chỉ có bây giờ rèn luyện làm ra một bộ hảo cơ thể, tương lai các ngươi thức tỉnh ra cường đại vũ hồn khả năng mới có thể càng lớn. Đại hán âm thanh trầm thấp mà hữu lực, mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm, đừng nghĩ đến cho lão tử trộm gian dùng manh lưới, đều nhớ kỹ cho ta. Chỉ có hiện tại các ngươi nhiều lưu một giọt mồ hôi, tương lai mới có càng sống thêm hơn đi xuống cơ hội, bây giờ ăn mỗi một phần đắng cũng là đang vì sau này tu hành trải đường, đều nghe rõ chưa? Biết rõ. Bọn nhỏ cùng kêu lên hồi đáp, âm thanh mặc dù còn mang theo một chút non nớt cùng bập bẹ, nhưng trong đó lại mơ hồ để lộ ra một loại bất phàm khí thế, phản phất bọn hắn đã hiểu rồi tu hành gian khổ và tầm quan trọng. Giải tán a. Đại hán thỏa mãn nhìn một chút đám hài tử này, tiếp đó khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn có thể rời đi. Ngũ thúc gặp lại. Ngũ bá ngày mai gặp. Bọn nhỏ nhao nhao hướng đại hán nói đừng. Tiếp đó giống như một đám vui sướng chim nhỏ mở dạng, phân tán bốn phía chạy đi, trong nháy mắt liền biến mất đại hán trong tầm mắt. Bọn này bắt con a. Đại hán đứng ở một bên, nhìn xem những cái kia vui chơi chạy trốn tiểu bất điểm nhóm, trên mặt nguyên bản cương nghị đường cong cũng dần dần nhu hòa xuống, lộ ra lướt qua một cái nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt của hắn sau đó chuyển hướng cách đó không xa cái kia không nhanh không chậm thân ảnh nhỏ, khóe miệng ý cười càng đậm một chút, mở miệng hỏi Tiểu Ngật, ngươi hôm nay còn muốn đi tàng thư các đọc sách sao? Cái kia được xưng Tiểu Ngật tiểu hài, chiều cao ước chừng 3 thước có thừa, thân hình tiểu xảo, khuôn mặt tựa như phấn điêu ngọc chắc giống như tinh xảo khả ái. Một đôi mắt to thanh tịnh sáng tỏ, tựa như trong bầu trời đêm đầy sao, lập lòe thông tuệ tia sáng. Nhưng mà, cùng hắn cái kia non nớt bề ngoài tạo thành so sánh rõ ràng, là trên mặt hắn toát ra thành thục cùng trương trạng, cái này hiển nhiên không phải một đứa bé nên có thân sắc. Mặc dù như thế, cái kia mặt mũi tràn đầy bụi bặm cùng mặc trên người mang khả ái đầu hổ dày mũ, lại làm cho cả người hắn nhìn càng thêm làm người khác ưa thích, phảng phất là một cái từ thế giới chuyện cổ tích bên trong đi ra tới tiểu tinh linh. Nghe được đại hán tra hỏi, Trần Mật dừng bước lại, xoay người lại, hướng về phía đại hán cung cung kính kính hành một cái lễ, sau đó dùng thanh âm thanh thúy hồi đáp đúng vậy, ngũ thúc. Thanh âm của hắn mặc dù non nớt, nhưng lại mang theo một loại vượt qua niên linh trầm ổn cùng kiên định. Trần Mật ánh mắt rơi vào trước mắt trên người đại hán, nam tử chính là tông môn chuyển công trưởng lão Hoàng Khải Nghĩa. Tiểu hài trong mắt lộ ra không chỉ là đối với trưởng bối tôn kính, còn có một tia kính sợ. Đây không chỉ là bởi vì đại hán là một vị 79 đỉnh phong hồn thánh, cách bát hoàn hồn đấu la nhiều nhất bất quá 10 năm công siêu cấp cường giả, mà là bởi vì đại hán là phụ thân hắn chết sống có nhau tay chân huynh đệ, là hắn trên thế giới này đúng nghĩa thân nhân. Cái này không chỉ có nguồn gốc từ bậc cha chú, càng là tông môn tổ huấn thiên hạ bản thể là một nhà. Vậy liền nhanh đi thôi, bất quá tại trước cơm tối phải nhớ về nhà, bằng không tứ tẩu thế nhưng là muốn làm nhánh trúc sao thịt. Nhìn xem tiểu tử trước mắt, Hoàng Khải Nghĩa trên mặt thoáng qua một tia danh mãnh, tiểu gia hỏa tuổi không lớn lắm, làm việc làm dáng lại thành thục chững chạc. Ngày bình thường cũng không ít bị đám này già không biết xấu hổ trêu cợt. Nghe Hoàng Khải Nghĩa trêu ghẹo, cho dù là lấy Trần Mật trầm ổn, cũng không thể không đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Mặc dù thân thể của hắn còn nhỏ, nhưng dù sao cũng là làm người hai đời, bị mẫu thân đuổi theo đánh đòn vẫn là vô cùng mất mặt. Lần này không biết nữa, ta thế nhưng là cố ý mang theo thập thất thúc đưa cho ta kế thì hồn đạo khí. Trần Mật liền vội vàng giải thích. Ngũ thúc gặp lại. Phản phất chỉ sợ Hoàng Khải Nghĩa không tin hắn tựa như, lập tức từ trong túi lấy ra một khối nhỏ kim loại hộp sắt hướng về phía Hoàng Khải Nghĩa lung lay. Nói đi, hắn hướng Hoàng Khải Nghĩa lên tiếng chào. Tiếp đó quay người hướng về tàng thư các phương hướng đi đến. Nhưng mà, có lẽ là bởi vì vừa rồi lúng túng còn chưa hoàn toàn tiêu tan, Trần Mật bóng lưng nhìn thế nào đều có vẻ hơi chật vật, giống như là một con thỏ sợ hãi, vội vã thoát đi hiện trường. Ha ha ha, tiểu gia hỏa vẫn là như thế không khỏi đùa, đều đã lâu như vậy, một điểm tiến bộ cũng không có. Trêu bừa hai câu, nhìn xem Trần Mật bóng lưng rời đi, lẩm bẩm nói cũng không biết 3 năm sau tiểu gia hỏa có thể thức tỉnh bản tông vũ hồn, bằng không thì thật là đáng tiếc, bất quá không có cũng tốt. Bản thể tông bây giờ trong hải tử, trong tông môn cao tầng coi trọng nhất tiểu Trần Mật, tuổi con nhỏ liền cho thấy đã gặp qua là không quên được bản sự cùng kinh người ngộ tính, vấn đề gì cũng có thể suy một ra ba, làm việc càng là chăm chỉ an tâm, có thể nói trước mắt ngoại trừ vũ hồn, tiểu gia hỏa nắm giữ trở thành một vị đỉnh phong cường giả tất cả điều kiện, dù là tương lai không thể thức tỉnh bản thể vũ hồn, chỉ cần có thể thức tỉnh một cái không tệ vũ hồn, cũng có thể trở thành một tên bất phàm cường giả, cho nên các trưởng bối đối với hắn không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng thị. Không đúng, lão tử thì đâu? Tàng thư các. Nhìn xem trước mắt cái này cái gọi là tàng thư các, Trần Mật trong lòng không khỏi không còn gì để nói. Thế này sao lại là cái gì tàng thư các à, rõ ràng chính là một cái phổ thông hầm trú ẩn mà thôi. Hơn nữa, cái này hầm trú ẩn thoạt nhìn vẫn là bị người tiện tay đào ra, không có chút nào mỹ cảm có thể nói. Cứ việc Trần Mật đối với cái này tàng thư các đã không thể quen thuộc hơn nữa, nhưng mỗi lần nhìn thấy nó, khỏe mắt của hắn vẫn là không nhịn được có quắp. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, dạng này một cái đơn sơ chỗ, sao có thể xứng với tàng thư các tao nhã như vậy tên đâu. Sớm muộn cũng có một ngày, chờ ta lên làm tông chủ, ta nhất định phải đem cái này tàng thư các đổi. Trần Mật trong lòng hung tợn nghĩ đạo không chỉ có muốn đổi, còn muốn đổi một cái kim, thuần kim. Phúc phỉ một chút, Trần Mật đi tới trong bên cạnh hầm trú ẩn, thấy được một cái đang hướng về phía ít rượu ăn dưa muối lăn đầu hũ già trên 80 tuổi lão giả. Lão giả dáng người còn xuống, trên mặt có mấy đạo dữ tợn vết sẹo, bên trái ống quần càng là dấu tuyết. Bát ra ra, ta lại tìm đến ngài chơi. Mập mạp khuôn mặt nhỏ nhắn phối hợp cười tủm tỉm biểu lộ thật sự là hết sức lấy vui. Thôi đi, đến xem viết lên là tới đọc sách, nói cái gì đến tìm lão đầu tử. Ai, bây giờ ai còn nhớ kỹ ta lão già hõm hẹm này a? Nghe Trần Mật lời nói, Chu Hải rõ ràng không tin, vui vẻ trên mặt ngược lại lộ ra một bộ không ai muốn thê lương. Sao có thể a, toàn bộ tông môn ai dám không cần ngài, ngươi cùng ta nói, có phải hay không thập thất thúc? Nhìn ta cái này liền đi đánh hắn. Nói xong liền bén tay áo lên đi ra ngoài. Nghe được Trần Mật lời nói, Chu lão cũng là vui vẻ nhanh đi, đánh xong tới ta chỗ này, ta giúp ngươi bôi thuốc. Nhìn xem Chu lão rõ ràng không lên đường, Trần Mật lập khắc sử xuất đòn sát thủ nhìn đây là cái gì, bắt ra ra, đỉnh cấp hồn thú xích viêm kim ngưu trên thân tốt nhất thị sườn. Nói xong lấy ra một cái túi giấy dầu, hiến vật quý một dạng đưa đến Chu lão trước mặt. Nghe đến đó, Chu lão lập tức hai mắt tỏa sáng, sau một khắc, bọc giấy liền xuất hiện ở trên tay của hắn, tới gần người. Ân, chính là cái mùi này, vẫn là một đầu tu vi đạt đến 800 năm xích viêm kim ngưu, xuất sinh kia thế nhưng là hiếm vô cùng, tiểu tử ngươi ở đâu ra? Trần Mật nghe vậy cười thần bí sơn nhân tự có diệu kế, bắt ra ra, ngài ăn trước, ta đi vào trước xem sách. Đang tại đổi rượu Chu lão nghe vậy khoát tay áo đi thôi đi thôi. Trần Mật cười cười đi ra ngoài, Chu lão là tông môn trưởng giả, nhiều năm trước bên ngoài vì bảo vệ tông môn đệ tử bị trọng thương, xem như hắn vũ hồn hai chân càng là không còn một cái, thực lực giảm lớn. Thế là liền đem Chu lão tử nhất tuyến triệu hồi tông môn phụ trách trông giữ tàng thư các. Lão nhân gia bình thường cũng không có gì yêu thích, chính là yêu thích ăn uống, hơn nữa cho tới bây giờ không có đập đi qua một khỏa lão răng, so với vạn năm sau cái nào đó thái thượng trưởng lão tới nói mạnh đâu chỉ một chút điểm. Đi vào hầm trú ẩn, trong động cơ hồ không có gì trang trí, giống như một cái bình thường, giản dị không màu mẹ sơn động, duy nhất trang trí chính là cái kia khảm nạm tại trên vách đá cái kia hơn 20 khối vạn năm băng, hỏa thuộc tính hồn thú sơn thú. Trần Ngật từ bên cạnh nhẹ nhàng kéo qua chính mình tiểu mềm băng ghế, ôm hướng đi trong đó một cái giá sách, thận trọng từ trong lấy ra một quyển ố bằng sách, tiếp đó ngồi ở mềm trên ghế tập trung tinh thần nhìn lại. Qua rất lâu, Trần Mật mới chậm rãi ngẩng đầu, sau đó nhìn một chút trên người kế thì hồn đạo khí nhanh đến giờ cơm tối, phải trở về, bằng không thì lão mụ khẳng định muốn tức giận. Đem sách trả về chỗ cũ, lại tiện tay ở bên cạnh cầm đi một quyển khác, viết một tờ giấy đặt ở cửa ra vào trên bàn nhỏ, hướng về phía đóng chặt cửa ra vào thét lên bắt ra ra, ta về nhà. Nô, ân, hảo, trên đường cẩn thận một chút. Chương 2, bản thể môn nhân, Trần Mật, người mới cầu ủng hộ, cực bác ban đêm lúc nào cũng tới rất sớm, bây giờ bèn bèn chỉ là vừa qua khỏi 4 giờ chiều điểm. Màn đêm giống như một khối cực lớn màu đen màn sân khấu, nhanh chóng bao trùm cả bầu trời. Nhìn xem càng ngày càng lớn phong tuyết, Trần Ngật nhanh chóng ra tăng cước bộ, che kín cổ áo, đội vàng hướng về nhà chạy tới. Đường dưới chân mặt bị tuyết động thật dày bao trùm lấy, mỗi đi một bước đều giống như dẫm ở yêu đất trên mặt kính, phát ra nhỏ nhẹ cốt két âm thanh. Nơi xa nhà hình dáng như ẩn như hiện trong bóng tối, màu vàng ấm cửa sổ ảnh như chấm chấm đầy sao, dần dần sáng lên. Trần Ngật thon dài lông mi bên trên dính lấy băng tinh, a da xương trắng còn đến không kịp thành hình, liền bị lạnh thấu xương hàn phong thổi tan. Hắn nhìn xem mảnh này cuộc sống mình 4 năm đất tuyết, trong lòng dâng lên một cỗ tình cảm phức tạp. Hắn còn nhớ mình đã từng là cỡ nào chán ghét dạng này dài dằng dặc đêm đông. Cô độc, cô quạnh, kiềm chế, một người đứng ở nơi này loại phảng phất giống như ngưng trệ thế giới bên trong, lúc nào cũng cho người ta một loại không hợp nhau cảm giác. Trần Ngật đến từ cái kia thần bí Đông Phương quốc độ, một lần vô tình, hắn đi tới mảnh này vùng cực bắc. Đó là một cái ánh nắng tươi sáng thời gian, hắn ở bên ngoài dạo chơi lúc, đột nhiên tao ngộ một hồi mưa rào tầm tã. Hắn vội vàng dọc theo ven đường dưới đại thụ lao nhanh, muốn chạy đến xa xa công trình kiến trúc bên trong tránh mưa. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp đến chỗ cần đến thời điểm, không thể tại đại thụ phía dưới tránh mưa, thực sự là, thật không lừa ta à. Trần Mật cười khổ lắc đầu, hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, hắn vẫn là không nhịn được chửi bậy một câu bổ đến thật chuẩn. Khi hắn tỉnh lại lần nữa, đi tới một cái tại thời niên thiếu thấy qua một bản tiểu thuyết đấu la đại lục thế giới, hơn nữa càng là sinh ra ở một cái vạn năm sau danh chấn đại lục truyền kỳ tông môn bản thể tông. Trần Mật đối với bản thể tông hiểu rõ, đại bộ phận bắt nguồn từ hắn đang đọc đấu 2 giờ kỳ liên quan tác phẩm lúc tiếp xúc được một chút liên quan tới tông này môn miêu tả. Cái này tông môn cho tới nay đều bao phủ tại một tấm khăn che mặt bí ẩn phía dưới, có thiên hạ đệ nhất thần bí tông môn danh xưng. Từ trong những miêu tả kia có thể thấy được, bản thể tông nội tình cùng thực lực có thể nói thâm bất khả chắc. Nó mạnh mẽ trình độ, thậm chí có thể cùng vạn năm sau đại lục đệ nhất học viện Sử Lai Khắc học viện cùng so sánh. Sau khi hơn 8000 năm, bản thể tông càng là tại trong tinh đấu đại xâm lâm nhấc lên một hồi huyết tinh sát lục, đã dẫn phát một lần quy mô cực lớn thú triều. Bất quá, ngay lúc đó Trần Mật mặc dù đối với bản thể tông thời gian tồn tại có chỗ ngờ tới, nhưng hắn cho rằng cái này tông môn lịch sử có thể cũng sẽ không quá xa xưa. Cho dù có thể sớm đã xuất hiện, chỉ sợ tại thời kỳ này cũng chỉ là một cái không đáng kể môn phái nhỏ mà thôi. Thằng đến Trần Ngật chân chính đi tới đấu la đại lục sau đó, hắn mới ý thức tới chính mình ý tưởng trước đây thật sự là quá mức ngây thơ. Thông qua cùng tông môn các trưởng bối giao lưu bên trong biết được, bản thể tông sáng lập cách nay vậy mà đã có hơn 800 năm lâu. Mà lên một đời tông chủ, càng là cùng năm đó hồn sư giới lưỡng nhạc hạo thiên đấu la đường thần cùng thiên sứ đấu la thiên đạo lưu ở vào nhân vật cùng một thời đại. Khi Trần Ngật lần đầu biết được chuyện này lúc, nội tâm của hắn chính xác nhấc lên một hồi nho nhỏ gợn sóng, bất quá loại này kinh ngạc cũng không kéo dài quá lâu. Dù sao, một cái vũ hồn hoàn chỉnh hệ thống tu luyện tạo dựng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nó không chỉ cần phải hao phí thời gian dài dằng dặc đi chú tâm tạo hình cùng rèn luyện, càng cần hơn một đời lại một đời thiên tiêu đi tự mình nghiệm chứng là không có thể đi hữu hiệu. Đã như thế, trong đó cần thiết đầu nhập thời gian và tinh lực không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn. Cứ việc bản thể vũ hồn thể hệ muốn tới mấy ngàn năm sau đó mới có thể đạt đến tại hoàn thiện, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa ở thời đại này liền không tồn tại bản thể tông tổ chức như vậy. Trên thực tế, bất kỳ cái gì sự vật phát triển đều có hắn tiến dần quá trình, bản thể vũ hồn thể hệ cũng không ngoại lệ. Tại hắn chưa hoàn toàn chín muồi phía trước, có lẽ đã có một chút người mở đường đang yên lặng tìm tòi cùng nếm thử, làm hậu người đến đặt cơ sở vững chắc. Cũng chính bởi vì tông môn vẫn luôn đang khổ cực tìm kiếm bản thể vũ hồn pháp môn tu luyện, cho nên trong quá trình cái này dài dằng dặc mà chật vật, trong tông môn rất nhiều bản thể hồn sư đều bất hạnh tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng biến thành phế nhân, thậm chí có không ít người vì vậy mà vẫn lạc. Bây giờ, trong tông môn chân chính còn có thể coi là bản thể vũ hồn hồn sư người, vẹn vẹn chỉ còn lại 68 vị mà thôi. Cái này 68 người, mặc dù về số lượng chính xác ít đến thương cảm, nhưng bọn hắn lại là tông môn trải qua thiên tân vạn khổ mới tại đại lục các ngõ ngách tìm được, là tông môn tương lai niềm hy vọng. Chỉ là 68 vị bản thể vũ hồn hồn sư, liền số người này cùng với những cái khác tông môn so sánh, tông môn đều có thể gọi là không bằng anh bằng em. Có thể nói, tại trên bây giờ đấu la đại lục, chỉ sợ cũng lại tìm không ra so tông môn càng keo kiệt tồn tại. Dù sao, tại hiện nay thời đại này, bản thể vũ hồn đã bị công nhận là một loại phế vũ hồn. Nó vừa không cách nào giống thú vũ hồn như thế đối với nhục thân sinh ra cường đại tăng phúc hiệu quả, cũng không giống khí vũ hồn như thế tại phương diện công phạt có rõ ràng ưu thế. Tại đông đảo vũ hồn ở trong, bản thể vũ hồn địa vị có thể nói là tương đương lúng túng, vẹn vẹn so Lam Ngân Thảo loại này bị người đỉnh cấp phế vũ hồn hơi hảo một chút như vậy, đơn giản chính là cung cấp liêm đao những thứ này bình thường nhất nông cụ ở vào cùng trục hành bên trên tiên tiên châu ngựa thánh thể. Xem như bản thể vũ hồn trọng yếu nhất lần thứ hai thức tỉnh lý luận, trước mắt vẫn ở vào giai đoạn khởi bước, chưa nhận được đầy đủ phát triển. Mặc dù như thế, bao quát đời thứ nhất tông chủ ở bên trong, bản thể tông trong lịch sử thành công thực hiện lần thứ hai thức tỉnh bản thể vũ hồn hồn sư vẹn vẹn có 34 cái. Mà tại hiện nay trong tông môn, lần thứ hai thức tỉnh người thành công đếm càng là lác đác không có mấy, vẹn vẹn có 11 cái mà thôi. Không chỉ có như thế, lần thứ hai thức tỉnh xác suất thành công càng là thấp đến mức làm cho người liễu lưới, vậy mà không cao hơn 10, thật sự là làm cho người cảm khái. Nhưng mà, để cho Trần Mật cảm giác sâu sắc kinh ngạc cũng không phải là lần thứ hai thức tỉnh trình độ khó khăn, mà là bản thể tông cho thấy thực lực cường đại. Bây giờ bản thể tông, vậy mà nắm giữ 7 vị hồn thánh, 3 vị hồn đấu la cùng với 2 vị phong hào đấu la dạng này đỉnh tiêm đội hình. Thực lực hùng hậu như thế, cho dù là cùng bên trên 3 tông so sánh cũng là không thua bao nhiêu. Đứng ở cửa, nhìn lên trước mắt ánh đèn sáng ngời, Trần Mật trên mặt không khỏi phóng ra nụ cười sảng lạ. Hắn hít sâu một hơi, tiếp đó không chút do dự đẩy cửa phòng ra, lớn tiếng la lên: "Cha, mẹ, ta trở về." Nghe được Trần Mật kêu to, một vị mặc áo đỏ, khuôn mặt mỹ lệ phụ nhân đi ra, nhìn một chút Trần Mật tức giận nha, chúng ta người bận rộn còn biết chính mình có người mẹ đâu. Buổi sáng liền kết thúc huấn luyện, mau ăn cơm tối mới trở về, ngươi thế nào không chờ ăn điểm tâm thời điểm trở lại. Nghe được Mục Khê lời nói, Trần Mật không khỏi có chút lúng túng sờ lên chóp mũi của mình, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi nên đáp như thế nào. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, một thân ảnh cao to đột nhiên từ ngoài cửa đi đến. Thân ảnh này bước chân vững vàng, mỗi một bước đều tựa như mang theo một khí thế vô hình. Hắn một bên sải bước đi tiến ra phòng, một bên phát ra tiếng cười sang sảng ngật nhi trở về. Vừa mới ngươi bắt thúc nói với ta ngươi hôm nay quyền pháp đánh gọi là một cái xinh đẹp, đều nhanh bắt kịp ngươi những sư minh kia nhóm. Ha ha, thực là không tồi à, không hổ là ta Trần Chấn Nhi tử, thật cho lão tử tăng thể diện. Trần Ngật nhìn thấy người tới, trên mặt vẻ xấu hổ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tia mừng rỡ. Hắn vội vàng tiến ra đón, cung kính nói phụ thân, Hải Nhi trở về. Mục Khê thấy thế, cũng lập tức cao ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy đắc ý cùng thần sắc kiêu ngạo, trong giọng nói càng là tràn đầy tự tin cũng không hẳn, ngươi cũng không nhìn một chút nhi tử ta là ai sinh. Trần Chấn nghe xong Mục Khê lời nói, cười ha ha lấy liên tục gật đầu, nói đúng vậy, có thể lấy được ưu tú như thế con dâu, ta Trần Chấn thực sự là đời trước đã tu luyện phúc khí à. Chúng ta trong tông môn đám kia dã nhân, không biết có nhiều hâm mộ ta đây. Nói đi, Trần Chấn vội vàng tiến lên một bước, cẩn thận từng ly từng tí đem Mục Khê dịu vào phòng trong. Trước khi đi, hắn vẫn không quên quay đầu cho Trần Mật đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thấy cảnh này, Trần Mật lập mã đưa lên ngón cái một cái, còn phải là lão cha, chính là đáng tin cậy. Trên bàn cơm, hai cha con vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình cấp gia chủ đại nhân gấp thức ăn. Bọn hắn một bên hưởng thụ lấy mỹ vị món ngon, vừa tán gẫu lấy đoạn thời gian gần nhất phát sinh sự tình. Đột nhiên, phụ thân giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện quan trọng, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn để đũa xuống, chậm rãi nói vừa rồi tông môn bên ngoài đệ tử truyền đến tin tức, Vũ Hồn Điện giáo hoàng, Thiên Sứ Đấu La Thiên Tầm Tật bị thương nặng bất trị, đã vất lạc. Câu nói này giống như một đạo kinh lôi, ở trên bàn cơm vang dội. Mẫu thân cùng nhi tử động tác trong nháy mắt ngưng kết, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trần Ngật thở dài, trong lòng âm thầm cảm khái xem ra đường Phật tổ cuối cùng là xuất hiện. Mục Khê nghe xong phụ thân lời nói, nghi ngờ trong lòng càng lớn, nàng nhíu mày hỏi bất trị mà chết. Nhưng ta như thế nào nghe nói giáo hoàng thế nhưng là sống sót trở lại Vũ Hồn Điện, theo Vũ Hồn Điện nội tình, vậy mà cũng không cứu về được, cái này cần thương nặng bao nhiêu? Không trách Mục Khê kinh ngạc, dù sao Vũ Hồn Điện xem như Đấu La đại lục đệ nhất hồn sư thánh địa, thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược vô số, có đỉnh cấp hệ chữa trị hồn sư số lượng kinh người. Thiên Tầm Tật xuất thân thiên sứ nhất tộc nội tình càng là thâm bất khả trắc, tại vạn năm trước thậm chí xuất hiện qua một tôn thần linh. Chúng chi Thiên Tầm Tật có thể còn sống trở lại Vũ Hồn Điện bản thân liền nói rõ thương thế của hắn cũng không có trong tưởng tượng khoa trương như vậy, dưới tình huống như vậy thế mà bất trị mà chết, này làm sao nghĩ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói lao mụ ngươi cảm thấy kinh ngạc, chỉ sợ Đường đại chủ y bây giờ kinh ngạc hơn. Trần Ngật nghe được mẫu thân trong giọng nói khó có thể tin, trong lòng không khỏi cũng dâng lên một cỗ hoang đường cảm giác. Đúng vậy a, hoang đường. Thiên Tầm Tật người này, có thể nói là toàn bộ Đấu La trong xưa di cực kỳ hiếm thấy ngu ngốc rồi. Nói hắn tốt à, hắn làm những chuyện kia thật sự là để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, không phản bác được. Có thể nói hắn hoàng a, sau khi đối với bị đông làm ra loại sự tình này, hắn thế mà không có chạm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn, cái này thật sự là để cho người ta khó có thể lý giải được. Biết rõ bị đông trong lòng tràn đầy oán hận, hơn nữa còn có được cử thế vô song thiên phú, như là đã làm như vậy, vậy thì phải làm đến triệt để một chút. Hoặc là tại Thiên Nhận Tuyết xuất sinh sau đó đem nàng chạm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn, hoặc là liền trực tiếp phế bỏ nàng vũ hồn, để cho nàng mãi mãi cũng không có cơ hội quật khởi lần nữa. Nhưng mà, làm cho người khó hiểu là, hắn không chỉ không có làm như vậy, ngược lại đối với nàng che chở chăm bề, ăn ngon uống sướng mà cúng bái nàng không nói, thậm chí còn vì nàng chuẩn bị cực kỳ chân quý 10 vạn năm hồn hoàn cùng hồn cốt. Làm một thế lực lớn người cầm lái, Thiên Tầm Tật những thứ này tao thao tác bất kể thế nào nghĩ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Giáo hoàng thụ trọng thương như thế, cuối cùng bất trị bỏ mình, chỉ sợ Vũ Hồn Điện lại bởi vậy mà lâm vào điên cuồng. Mà Hạo Thiên Tông, bây giờ Đường Thần Miện Hạ Ly Kỳ mất tích, chỉ sợ không thể chịu đựng Vũ Hồn Điện lửa giận a. Mục Khê ngay sau đó nói tiếp, nghe được thê tử lời nói, Trần Chấn cũng là gật đầu một cái, sau đó nói tục truyền tới tin tức. bây giờ Vũ Hồn Điện giáo hoàng từ thánh nữ bị đồng tiếp nhận, hắn vừa nhậm chức, liền ban bố đối với Hạo Thiên Tông thảo phạt cùng với đối với Đường Hạo lệnh truy sát. Hơn nữa năm đó hồn sư giới lưỡng nhạc một trong bầu trời vô địch, đời trước thiên sứ đấu La Thiên Đạo Lưu tiền bối cũng bởi vậy rời núi, xem ra là muốn báo cái này mối thù giết con. Thiên Đạo Lưu xem như hồn sư giới còn sống truyền kỳ, đảm nhiệm Vũ Hồn Điện tài quyết trưởng lao thời điểm không biết có bao nhiêu đọa lạc giả tại hắn dưới kiếm nuốt hận, tại hồn sư giới uy danh thậm chí mạnh hơn tại lục địa vô địch đường thần. Chương 3, bản thể võ hồn lần thứ 2 thức tỉnh, người mới cầu ủng hộ, xem ra hồn sư giới lại muốn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu a. Mục Khê không khỏi cảm thán nói, nhớ năm đó, nàng còn là một cái u mê thiếu nữ lúc lưỡng nhạc uy danh liền đã uy chấn toàn bộ đại lục. Khi đó, tên của bọn hắn như là thần thoại, chịu đến thiên hạ hồn sư kính ngưỡng. Thời gian thấm thoát, bây giờ Mục Khê sớm đã không còn là cái kia ngây ngô thiếu nữ, mà là một vị thân là mẹ người thành thục nữ tử. Tuế Nguyệt Ma luyện để cho thực lực của nàng nâng cao một bước, phóng nhãn toàn bộ hồn sư giới, nàng cũng gọi là một đời cường giả. Nhưng mà, ngay tại nàng cho là những cái kia truyền kỳ đều đã trở thành thoáng qua như mây khói lúc, Thiên Đạo Lưu rời núi lại làm cho nàng ý thức được, có một số việc cũng sẽ không theo thời gian trôi qua mà bị lãng quên. Những cái kia khi xưa truyền kỳ, bây giờ lại độ như thế, phản phất là sự an bài của vận mệnh, để cho người ta không khỏi cảm thán cảnh còn người mất. Thôi, không nói những thứ này, trước mấy ngày lão thập thất trở về, chẳng lẽ là dự định nếm thử lần thứ 2 thức tỉnh bản thể vũ hồn sao? Mục Khê đột nhiên mở miệng, để cho nguyên bản đang chuyên tâm ăn cơm Trần Chấn bỗng nhiên khẽ giật mình, đôi đũa trong tay cũng không tự chủ ngừng ở giữa không trung. Trần Chấn chậm rãi để đũa xuống, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở đủ cười, nói đúng vậy à, 17 bây giờ đã 35 tuổi, mặc dù hồn lực của hắn đạt đến 55 cấp hồn vương trình độ, nhưng bản thể vũ hồn tiềm lực lại sắp hao hết. Thật sự nếu không nếm thử lần thứ 2 thức tỉnh vũ hồn, chỉ sợ hắn muốn đột phá hồn thánh khả năng tính chất liền muốn giảm mạnh. Hơn nữa, tiếp qua mấy năm, hắn khí huyết cũng biết dần dần suy yếu, đến lúc đó muốn lần thứ 2 thức tỉnh liền càng thêm khó khăn. Bản thể vũ hồn tại vừa thức tỉnh lúc, kỳ thực liền như là phổ thông vũ hồn một dạng, thậm chí có thể nói, bởi vì tồn tại đủ loại phương diện thiếu hụt, nó cường độ so phổ thông vũ hồn hồn sư còn muốn thấp hơn một chút. Cũng chính bởi vì như thế, tại hồn sư giới, bản thể vũ hồn một mực bị mọi người coi là phế vũ hồn, nhưng mà, sự tình tại hơn 800 năm trước xảy ra chuyển cơ. Lúc đó, bản thể tông đời thứ nhất tông chủ tại trong một lần tình cờ kinh ngộ, vậy mà như kỳ tích hoàn thành bản thể vũ hồn lần thứ 2 thức tỉnh. Cái này phát hiện kinh người, để cho bản thể tông thấy được bản thể vũ hồn tiềm lực cùng hy vọng. Đời thứ nhất tông chủ cũng không có đem bí mật này tàng tư, mà là tích cực đi tìm những thứ khác bản thể hồn sư, đồng thời trợ giúp trong bọn họ một số người cũng hoàn thành lần thứ 2 thức tỉnh. Một cử động kia khiến cho bản thể vũ hồn cuối cùng có tiến thêm một bước phát triển khả năng. Bất quá, muốn thực hiện bản thể vũ hồn lần thứ 2 thức tỉnh cũng không phải là chuyện dễ. Đầu tiên, cần phải có đầy đủ kinh nghiệm cùng kỹ xảo, mà lúc đó bản thể tông ở phương diện này còn vô cùng khiếm khuyết. Càng thêm mấu chốt chính là, lần thứ 2 thức tỉnh yêu cầu bản thể hồn sư nhất thiết phải ở vào khí huyết trạng thái đỉnh phong, hơn nữa cần trải qua cựu tử nhất sinh khảo nghiệm mới có thể thành công. Loại này xác suất thành công cơ hồ có thể nói là dùng sinh mệnh đi đánh bạc, chỉ có cực thiểu số may mắn mới có thể tại gian nan như vậy dưới điều kiện thực hiện lần thứ 2 thức tỉnh. Tại quá khứ 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, bản thể tông đã trải qua vô số lần nếm thử lần thứ 2 thức tỉnh tiêu chiến. Rất nhiều thực lực cường đại hồn sư đều giấu trong lòng hy vọng, khát vọng đột phá bản thân, nhưng mà cuối cùng lại bỏ ra giá thê thảm, kết thúc lờ mờ. Trần Chấn bản thân chính là một cái thành công hoàn thành bản thể vũ hồn lần thứ 2 thức tỉnh cường giả, hắn biết rõ gian khổ trong đó cùng khó khăn, đó là một đoạn tràn ngập gặp chắc trở cùng ngăn trở lịch trình. Trần Ngật đồng dạng trầm mặc không nói, suy nghĩ của hắn phiêu trở lại hơn 2 năm trước, lúc đó hắn chính mắt thấy một cái bản thể vũ hồn lần thứ 2 thức tỉnh thất bại bi thảm án lệ thất cô Tạ Tiểu Thanh. Tạ Tiểu Thanh không chỉ có là trưởng bối của hắn, càng là trước kia tự tay đem hắn đưa đến thế giới này người. Khi đó Tạ Tiểu Thanh niên mẹn mẹn 40 tuổi, nắm giữ cấp 69 hồn đế thực lực, bản thể vũ hồn vì trái tim, có trở thành cao giai hồn đấu la tiềm lực. Nhưng mà, bây giờ nàng lại ngay cả chạy mau đều không thể làm đến, đây là bực nào bi ai. Nghĩ tới đây, Trần Mật không khỏi đối với phụ thân đặt câu hỏi thập thất thúc muốn tiến hành lần thứ 2 thức tỉnh, tông môn phải chẳng có tương ứng chuẩn bị đâu. Lấy thập thất thúc tu vi trước mắt tới nếm thử lần thứ 2 thức tỉnh, chỉ sợ tông môn vì hắn chuẩn bị một chút để thăng khí huyết dược vật cùng đỉnh cấp hồn thú huyết đủ, nhưng các ngươi cũng biết, đây chính là đang đánh cược mệnh a. Trần Chấn mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu mà ngửa mặt lên trời thở dài, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng lo nghĩ. Hắn không khỏi nghĩ tới chính mình năm đó kinh nghiệm, tại một chỗ trong tuyệt địa ngẫu nhiên lấy được một gốc lục phẩm bảo tham. Dựa vào gốc cây này bảo tham, hắn mới có thể thực hiện lần thứ 2 thức tỉnh, thực lực tăng nhiều. Nhưng mà, đã nhiều năm như vậy, hắn cơ hồ đem cái kia phiến địa khu lật cả đáy lên trời, cũng rốt cuộc không có tìm được tương tự thiên tài địa bảo. Trần Chấn nhìn xem trước mắt trong khoảng thời gian này rõ ràng tiểu thụy rất nhiều phụ thân, trong lòng một hồi chua xót. Hắn mím môi một cái, nhẹ nói trong khoảng thời gian này ta tại trong tàng thư các đọc sách, nhìn thấy trong đó đối với đề thăng khí huyết thuyết pháp, kỳ thực chính là bổ khí dưỡng huyết, thông qua điều lý thân thể mỗi phương diện cơ năng, để đạt tới đề thăng tố chất thân thể mục đích. Mà bản thể vũ hồn lần thứ 2 thức tỉnh bảo đảm lớn nhất, chính là nắm giữ cường đại thể chất cùng dư thừa khí huyết. Trần Chấn mặc dù không biết rõ nhi tử vì cái gì đột nhiên nói lên cái này, nhưng nhìn thấy nhi tử biết chuyện như thế, hắn vẫn là cảm thấy hết sức vui mừng, liên tục gật đầu tán dương, không nghĩ tới Ngật Nhi mới 3 tuổi lại bắt đầu giải những kiến thức này, xứng đáng thiên tài chi danh. Nghe được Trần Chấn tán dương, Trần Mật khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng xấu hổ đủ cười, hắn có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, sau đó nói hắc hắc, ta đây không phải không có chuyện gì làm gì, liền mù suy xét thôi. Đúng, ta đang nghiên cứu những dược vật kia lúc, phát hiện có một dạng đồ vật, nó công hiệu hoàn toàn phù hợp đối với khí huyết bảo vật tất cả định nghĩa đâu. Trần Chấn nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình, hắn rõ ràng không ngờ rằng Trần Mật lại đột nhiên nâng lên chuyện này. Bất quá, hắn cũng không định bỏ đi nhi tử tính tích cực, thế là khoe miệng vung lên một nụ cười nhàn nhạt, tò mò hỏi a, phải không? Đây rốt cuộc là cái gì a? Kinh Nhược Tây, Kinh Nhược Tây, hai Trần Chấn cùng Mộc Khê hai mặt nhìn nhau, đều không nghĩ đến nhi tử sẽ nói ra bực này. Thời đại này Kình Nhược Cây tại tất cả mọi người trong mắt chỉ có một cái tác dụng trợ hứng, trừ cái đó ra liền không có nghe nói có những thứ khác tác dụng. Một khê trên mặt thoáng qua một tia đỏ ửng, sau đó cầm đũa lên khe khẽ gõ một cái Trần Mật cái đầu nhỏ. Ngươi cái dám lớn một chút tiểu tử nhìn món đồ kia làm cái gì? Ngược lại là một bên Trần Chấn như có điều suy nghĩ, hướng về phía ôm đầu Trần Mật hỏi vì cái gì nói như vậy. Trần Chấn đối với con của mình hiểu rõ vô cùng, hắn biết đứa bé này trong người đồng lứa là một cái gì loại. Trần Mật từ nhỏ đã làm việc chững chạc, không giống những hải tử khác như thế nghịch ngợm gây sự. Hơn nữa, hắn cũng chưa từng ăn nói lung tung, lúc nào cũng đi qua sau khi nghĩ cặn kẽ mới có thể biểu đạt quan điểm của mình. Trần Chấn tin tưởng, Trần Mật sở dĩ sẽ nói như vậy, nhất định là có hắn nguyên nhân. Hắn tương tín Trần Mật hiểu rõ chuyện này tầm quan trọng, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ nói liệu nói vượng. Cha, mẹ, ta đang tra duyệt liên quan tới Kình Nhược Cây án lệ lúc, một lần tỉnh cờ phát hiện một cái làm cho người khiếp sợ sự tình. Đã từng có một vị quý tộc, hắn đang uống một khối trải qua 50 năm tuế nguyệt Kình Nhược Cây sau đó, bởi vì không có kịp thời phát tiết năng lượng trong cơ thể, cuối cùng dẫn đến không ngừng chảy máu, bất hạnh bỏ mình. Hơn nữa, từ trên người hắn xuất hiện rất nhiều triệu chứng đến xem, đều rõ ràng chỉ hướng quá bổ không tiêu nổi nguyên nhân này, mà cái này vừa vặn là khí huyết dược vật điển hình đặc thù. Trần Ngật vừa nói, một bên nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ của mình, tiếp đó một mặt nghiêm túc nhìn xem phụ mẫu hai người. Trần Ngật phụ mẫu nghe được lời nói này sau, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy ngoài ý muốn, kinh ngạc cùng với vẻ hưng phấn. Cho nên, chúng ta phía trước cho là Kình Nhược Cây có trợ hứng công hiệu, rất có thể chỉ là một loại hiệu lầm. Trần Ngật tiếp tục nói, ngữ khí càng ngày càng kiên định. Nó tác dụng chân chính hẳn là tăng cường khí huyết, cường hóa thể chất. Trần Chấn nghe đến đó, tiếp lời đầu kích động vỗ bàn một cái, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà hô. Nhìn xem phụ thân thất thố như vậy, Trần Ngật cũng không có mở miệng đánh gãy, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng phát hiện này đại biểu ý nghĩa. Kình Nhược Cây tại trong dược vật mặc dù giá cả không ít, nhưng cùng những cái kia hiếm hoi khí huyết bảo dược so sánh, đơn giản chính là không có ý nghĩa, liền như là ven đường cỏ dại đồng dạng giá rẻ. Mà đối với bản thể tông dạng này đại tông môn tới nói, mua sắm Kình Nhược Cây hoàn toàn ở hắn trong giới hạn chịu đựng. Đến nỗi người có tuổi hạn Kình Nhược Cây, vậy cũng chỉ có thể đắng một đắng biển rộng. Hồ, bản thể tông gia truyền tay nghề có thể hơn xa đào móc địa đạo một hàng này. Hơi ngưng lại sau, Trần Mật nói tiếp bất quá, phía trên những thứ này cũng chỉ là ta một chút ngờ tới mà thôi, là có hay không thành lập, còn cần tiến một bước nghiệm chứng mới được. Đúng đúng đúng, nhìn ta trí nhớ này, thế mà đem chuyện trọng yếu như vậy đem quên đi. Hai mẹ con các ngươi ăn cơm trước đi, ta cái này liền đi tông chủ nơi đó hồi báo một chút tình huống. Trần Chấn như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng vô hót của mình một cái, tiếp đó giống như một đạo như lưu quang mau chóng đuổi theo. Nhìn qua trượng phu càng lúc càng xa bóng lưng, Mộc Khê tâm tình đồng dạng khó mà bình tĩnh. Nàng biết rõ, nếu như Trần Ngật ngờ tới là thật, như vậy chỉ dựa vào lần này hiến kế, cho dù Trần Ngật tương lai vũ hồn thiên phú bình thường, trong tông môn địa vị cũng tuyệt đối sẽ không thấp đi nơi nào. Chương 4, bản thể đấu la sở sơn hà khí huyết ngút trời đường, tòa này kiến trúc hùng vĩ tọa lạc tại bản thể tông chính giữa, nó không chỉ có là bản thể tông lịch đại tông chủ chỗ ở, càng là toàn bộ tông môn quyết sách hạch tâm. Tại khí huyết ngút trời đường trong đại sảnh, một vị dáng người khôi ngô lão giả đang ngồi ngay ngắn ở chủ vị, hắn một mặt nghiêm túc nhìn xem trước mặt nam tử trung niên. Vị lão giả này chính là bản thể tông đương nhiệm tông chủ. Trên người hắn tản mát ra một loại khí tức cường đại, để cho người ta không khỏi lòng sinh kính sợ. Dài Hưu tông chủ một mặt nghiêm túc mở miệng, âm thanh trầm thấp mà hữu lực, ngươi bây giờ mới 55 cấp, muốn lần thứ hai thức tỉnh quả thật có chút khó khăn. Theo ta thấy, ngươi tốt nhất vẫn là đợi đến đột phá hồn đế sau đó lại đi nếm thử, dạng này tỷ lệ thành công sẽ càng lớn một chút. Đứng tại tông chủ trước mặt nam tử trung niên tên là Chu Trường Hưu, hắn chắc chắn là chừng 30 tuổi, dáng người phong dài, khuôn mặt tuấn tú, cho người ta một loại tao nhã lịch sự cảm giác. Nhưng mà, ánh mắt của hắn lại để lộ ra một cố kiên nghị cùng quyết tâm. Chu Trường Hưu khen như mày, rõ ràng đối với tông chủ đề nghị cũng không hài lòng. Hắn phản bác tông chủ, ngài cũng biết bằng vào ta thiên phú, muốn đột phá hồn đế lại nhanh cũng cần thời gian 3 năm. Sau 3 năm lại nếm thử lần thứ 2 thức tỉnh, cùng bây giờ so sánh, tình huống lại có thể tốt hơn chỗ nào đâu. Mà trước mắt thân phận của ông lão cũng là không nói cũng rõ bản thể tông tông chủ, bản thể đấu la sở sơn hà, bản thể tông một môn song đấu la, tông chủ bản thể đấu la sở sơn hà, nhị trưởng lão Ngọc gia đấu la. Chu Trường Hưu tiếp lấy cười khổ nói, muốn chi thật sự đột phá đến hồn đế lại có thể thế nào, thất tỷ thiên phú vũ hồn đều phải tại trên ta. Cuối cùng cũng là rơi vào kết quả như vậy, ta chẳng lẽ nội tình còn có thể so thất tỷ mạnh hơn sao? Sở Sơn Hà trầm mặc, hơn 80 năm tới hắn gặp quá nhiều tông môn đệ tử nếm thử vũ hồn lần thứ 2 thức tỉnh lại cuối cùng thảm đạm kết thúc, bọn hắn muốn nên có quang minh tương lai, lại cuối cùng rơi vào vũ hồn bị phế thậm chí thân tử đạo tiêu hạ chẳng, tất cả những điều này dù là lấy hắn phong hào đấu la tâm tính cũng là bội thụ dày vò. Trầm mặc một hồi, Sở Sơn Hà tối nghĩa nói, kỳ thực ngươi không cần chấp nhất tại lần thứ 2 thức tỉnh, dù là không có lần thứ 2 thức tỉnh, lấy thiên phú của ngươi cũng có thể đột phá hồn thánh, trở thành. Không. Tông chủ, nếu như bản thể vũ hồn bèn bèn chỉ là một cái bình thường vũ hồn, có lẽ ta còn có thể tiếp nhận chính mình bình thường, nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế, tiềm lực của nó đủ để vấn đỉnh tuyệt đỉnh. Chu Trường Hưu không chút do dự mà cắt đứt Sở Sơn Hà lời nói, trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại kiên quyết cùng kiên định. Nếu như hắn chưa từng gặp bản thể vũ hồn lần thứ 2 thức tỉnh sau khi giác tỉnh cường đại, hắn tự nhiên có thể bản thân che giấu, nhưng mà hắn gặp qua, cũng biết lần thứ 2 sau khi giác tỉnh bản thể vũ hồn là bực nào kinh khủng, mới không thể nào tiếp thu được bây giờ chính mình. Chu Trường Hưu tiếp tục nói không tệ, dù cho ta không tiến hành lần thứ 2 thức tỉnh, cũng vẫn như cũ có cơ hội trở thành vì một cái hồn thánh. Nhưng mà, tông chủ, ngài phải biết, chúng ta bản thể tông khiếm khuyết cũng không phải là vẹn vẹn một cái hồn thánh mà thôi a. Chúng ta chân chính cần là loại kia có thể uy chấn tứ phương, để cho những cái kia đại tông môn cũng vì đó kiêng kỵ cường giả. Lời của hắn giống như một thanh lợi kiếm, đâm rách Sở Sơn Hà đề nghị, cũng biết kỳ xuất bản thể tông trước mắt đối mặt khốn cảnh. Hồn sư rồi giống như là một cái vòng sinh thái, không phải ngươi ăn ta, chính là ta ăn ngươi, nếu như không muốn trở thành trong mắt người khác thì mỡ, liền muốn trở thành một tên đứng tại đỉnh chuỗi thực vật kẻ săn mồi. Không chỉ là Chu Trường Hữu, toàn bộ bản thể tông trên dưới đều biết, chỉ là dựa vào thực lực hiện hữu, bản thể tông khó mà tại hồn sư giới đặt chân, chớ đừng nhắc tới cùng những cái kia nội tình cường đại tông môn tranh cao thấp một chút. Ta thở nhỏ liền trong tông môn trưởng thành, đối với bản thể vũ hồn tao ngộ, cũng mẹn mẹn từ phụ thân cùng các thúc bá trong miệng hiểu qua một hai. Đã từng, ta nghe có người đem chúng ta bản thể vũ hồn làm thấp đi vì phế vũ hồn, đem chúng ta bản thể vũ hồn hồn sư coi là đê đẳng hồn sư, khi đó ta chỉ cảm thấy đây quả thực là lời nói vô căn cứ, cực kỳ buồn cười. Chu Trường Hưu âm thanh hơi tăng cao hơn một chút, phản phất là đang làm gốc thể tông chính danh. Phải biết, chúng ta bản thể tông thế nhưng là một môn song đấu la, huy hoàng như vậy thành tựu, cho dù là ngoại giới bị thổi phồng đến ba hoa thiên địa bên trên ba tông, chỉ sợ cũng khó mà cùng sánh vai a. Chu Trường Hữu trong giọng nói tràn đầy đối với tông môn tự hào cùng tự tin. Thẳng đến ta chân chính bắt đầu ở ngoại giới xung sáo, ta mới bừng tỉnh phát hiện, nguyên lai mình trước đây những ý nghĩ kia là ngây thơ biết bao được cười. Những cái kia cường đại vũ hồn, một khi thức tỉnh, tại trong ngang nhau cấp độ cơ hồ chính là tồn tại vô địch. 10 năm trước ta tận mắt nhìn thấy, một cái nắm giữ song trưởng vũ hồn hồn vương, bị một cái Hạo Thiên chủ ý vũ hồn hồn vương sống sờ sờ mà đập chết ở đấu hồn trên này. Luận hồn lực, tên kia song trưởng hồn vương muốn so đối phương cao hơn dòng giá tăng cấp, nhưng chính là bởi vì hắn vũ hồn cường độ không đủ, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương. Nếu như lúc đó bản thể của hắn vũ hồn có thể lần thứ 2 thức tỉnh, như vậy kết cục tuyệt đối sẽ hoàn toàn khác biệt, hắn chắc chắn sẽ không thua thảm liệt như vậy. Ngài còn nhớ rõ sao? Trước kia đời thứ nhất tông chủ lưu lại cái kia nguyện vọng nguyện một ngày kia, thiên hạ bản thể đều là một nhà câu nói này, ngài hẳn là so ta càng hiểu rõ. Nô tông mục tiêu chính là muốn ôm tận thiên hạ bản thể hồn sư, hướng thế nhân, hướng hồn sư giới chứng minh, bản thể vũ hồn cũng không phải là phế vũ hồn, mà là một loại không chút nào kém cỏi hơn khác bất luận cái gì vũ hồn, thậm chí có thể nói là đứng đầu nhất cường đại vũ hồn. Nhìn thấy Chu Trường Hữu cái kia kiên định không thay đổi dáng vẻ, Sở Sơn Hà trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tình cảm phức tạp. Hắn phảng phất tại Chu Trường Hữu trên thân thấy được khi xưa chính mình, cái kia đối mặt cha mình lúc, đồng dạng không sợ hai thiếu niên. Sở Sơn Hà chậm rãi ngồi xuống ghế, nhắm chặt hai mắt, trong đầu không ngừng thoáng qua cái này mấy trăm năm qua tông môn vì thực hiện thiên hạ một thể trải qua đủ loại gian khổ và ngăn trở. Hắn thật sâu thở dài, tự lẩm bẩm thiên hạ bản thể là một nhà. Ha ha, khó khăn, quá khó khăn. Cái này mấy trăm năm qua, nô tông một mực tại vì thế phấn đấu, nhưng lại không nhìn thấy một tia hy vọng. Chu Trường Hữu đứng tại trước mặt Sở Sơn Hà, ánh mắt của hắn cẩn thận tập trung vào Sở Sơn Hà, trong mắt lộ ra cầu khẩn thần sắc. Hắn biết Sở Sơn Hà trong lòng bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, nhưng hắn vẫn không chịu từ bỏ. Mấy trăm năm không đủ liền mấy ngàn năm, mấy vạn năm. Chu Trường Hữu âm thanh có chút kích động tuyệt vọng. Chẳng lẽ còn có thể so sánh thức tỉnh ra phế vũ hồn thời điểm còn muốn tuyệt vọng sao? Thanh âm của hắn trong phòng quen quẩn, mang theo một loại quyết tuyệt cùng bất khuất. Chu Trường Hữu tiếp tục nói, chúng ta bây giờ không lộ ra một con đường tới, chẳng lẽ muốn để cho những đám trẻ con kia đi đối mặt cái này chật vật cục diện sao? Nhị bá, ngài để cho ta thử một lần, liền thử một lần, hơn nữa ta không nhất định thất bại. Sở Sơn Hà kinh ngạc nhìn cái này chính mình từ nhỏ cho đến lớn hải tử, liền thử một lần. Nhưng cũng chỉ có một cơ hội, thành thì vương, bại thì vong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không khí hiện trường ngưng trọng dị thường, giống như là có thể khiến người ta ngạt thở. Liền tại đây làm cho người hít thở không thông cục diện bế tắc bên trong, đột nhiên, trên bầu trời xa xăm xẹt qua một đạo chói mắt lưu quang, như là sao băng lao nhanh lao vụt tới. Đạo lưu quang này tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã đến đường bên ngoài. Đợi cho lưu quang rơi xuống đất, tập trung nhìn vào, chính là Trần Trấn. Chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cước bộ đội vã hướng về Sở Sơn Hà đi tới, vừa đi vừa lớn tiếng la lên, tông chủ, tin tức tốt à. Hảo. Tiêu tan. Hơi thở cảm nhận được cái này ngưng trọng không khí, Trần Trấn âm thanh từ từ thấp xuống. Sở Sơn Hà mặt không thay đổi nhìn về phía Trần Trấn, dù sao cũng là một cái hồn đấu la, làm việc nôn nôn nóng nóng như vậy, cũng không sợ làm hư nhỏ sau đó rót cho mình chén trà nói. Trần Trấn nghe được tông chủ lời nói khỏe miệng không khỏi một quất, ta làm hư nhỏ. Toàn bộ bản thể tông con nhà ai có nhà ta Trần Mật không chịu thua kém, tuổi con nhỏ thông minh lanh lợi, làm việc chứng trạng, còn hiểu được thay cha phân ưu, nói lời này, ngài liền không thể hoảng. Trần Trấn phúc phỉ một chút, nói đến là Ngật Nhi, hắn tại. Sau đó đem Trần Mật đối với kình nhựa cây hiệu dụng phát hiện cùng ý nghĩ nói cho tại chỗ hai người, cùng lúc đó hai người ánh mắt cũng là càng ngày càng sáng, mấy lần muốn nói lại thôi, muốn đánh gãy Trần Mật mà nói, nhưng vẫn là nhìn xuống. Thằng đến Trần Trấn nói hết lời, mới không kịp chờ đợi mở miệng. Thứ ca nói thật, kình nhựa cây món đồ kia coi là thật có như thế kỳ hiệu. Tiên tổ phù hộ, nếu thật sự là như thế, sau này chúng ta liền sẽ không cần lo lắng khí huyết chưa đủ vấn đề. Trần Trấn bưng lên Sở Sơn Hà ấm trà uống một hơi cạn sạch, lau miệng nói, ngật căn cứ kình nhựa cây hiệu quả là suy đoán như vậy, nhưng là có hay không thật sự như thế còn cần nghiệm chứng một phen. Sở Sơn Hà ánh mắt không ngừng lấp lóe, ngón trỏ ở trên bàn không ngừng gõ nhẹ, ngữ khí trầm chậm nói. Ngật Nhi ý nghĩ đổ hơi có chút kinh thế hai tục, nhưng liền như vậy vật trước kia hiệu dụng mà nói, có khả năng. Giải hữu, đệ tử tại. Lập tức thông tri tông môn phàm thất hoàn trở lên hồn sư lập tức đến khí huyết ngút trời đường họp. Tuân lệnh. Chu trưởng hữu lập tức chắp tay thi lễ, sau đó trên thân hiện lên vàng, vàng, tím, tím, đen năm cái hồn hoàn, năm cái hồn hoàn đồng thời lập lòe, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở khí huyết ngút trời đường. Chu trưởng hữu vũ hồn là hai chân, có bản thể tông hồn đấu la phía dưới đệ nhất cực tốc danh sừng, cái này cũng là tông môn bỏ mặc hắn tại ngoại giới đi lại nguyên nhân một trong. Nhìn xem Chu trưởng hữu đi xa bóng lưng, Sở Sơn Hà đeo tại sau lưng hai tay gắt gao nắm, khó nén trong lòng gợn sóng. Ngồi. Chương 5, mừng như điên bản thể tông cũng không lâu lắm, từng đạo tràn ngập đáng sợ khí tức thân ảnh nhao nhao bước vào đại đường. Nhìn xem chủ vị nhắm mắt dưỡng thần Sở Sơn Hà, sau khi hành lễ ngồi ở vị trí của mình, toàn bộ đại đường tràn ngập ngưng trọng không khí. Nhưng trộm, tông chủ vì cái gì đột nhiên cấp bách chúng ta, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Lão bát, ngươi phụ trách tông môn bên ngoài tình báo, thế nhưng là có cái gì không có mắt tới chết. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? 17 nói tông chủ gấp gáp họp liền chạy. Có thể lão đầu tử đột nhiên muốn biết một chút tông môn sự vụ cũng không tốt nói. Lời này ngươi tin không? Tông môn có bao nhiêu chuyện cần hỏi, còn triệu tập chúng ta cùng một chỗ. Muốn ta nói, có thể hay không cùng Thiên Tầm Tật chết có liên quan? Hán Thiên Tầm Tật có chết hay không cùng ta bản thể tông có liên can gì? Còn đại não vũ hồn cũng không biết động não, trận này hỏa như thế nào cũng thiêu không đến Ngô tông. Ha ha, sư minh cao kiến. Từng câu bao quanh hồn lực âm thanh ở đại sảnh tùy ý truyền tông lấy, đồng thời chủ bị Sở Sơn Hà khỏe mặt giật một cái một quất. Ngươi giỏi lắm chứ nào, cũng dám ở sau lưng dế lao tử, nhìn một hồi lao tử như thế nào thu thập ngươi. Đột nhiên, tất cả mọi người tiếng nói trì trệ, tiếp đó liền đứng lên, cho dù là đang tại nhắm mắt dưỡng thần Sở Sơn Hà cũng giống như thế. Bởi vì lúc này cửa ra vào một cái vóc người trung đẳng, da thịt trắng đoán lao giả như ngọc chậm rãi đi đến. Tham kiến nhị trưởng lão, gặp qua tông chủ. Trông thấy lao giả, Sở Sơn Hà khoát tay áo. Đã nói rồi, giữa ngươi ta không cần dạng này, lễ không thể bỏ. Lão giả cười ha ha, chính là bản thể tông nhị trưởng lão, 92 cấp phong hào đấu la hoa thư văn, phong hào ngọc gia. Ngươi a ngươi nhìn xem hoa thư văn quyển này nghiêm chỉnh bộ dáng, Sở Sơn Hà cũng là không thể làm gì được hắn. Chỉ đành phải nói nhập tọa a đợi đến đám người nhập tọa sau đó, hoa thư văn nhìn về phía Sở Sơn Hà, dò hỏi môn bên trong cao tầng đều đến đông đủ, không biết xảy ra chuyện gì, cần ta chờ cùng nhau tại chỗ. Ha ha, chuyện tốt. Cảm nhận được mọi người tại đây trong mắt hiếu kỳ, Sở Sơn Hà cũng là không che giấu, lập tức nhìn về phía dưới Trần Trần nói. Trần Trần, ngươi đem Ngật Nhi phát hiện cùng ý nghĩ cùng đoàn người nói một chút. Tuân mệnh. Trần Trần khởi thân liền đem vừa rồi đối với tông chủ những lời kia lần nữa nói một lần. Chờ Trần Trần sau khi nói xong, mọi người ở đây đều phân chấn, mà trong mắt Hoa Thư Văn càng là lóe ra từng đạo tinh mang, quanh thân tràn ngập đáng sợ khí tức. Trần tiểu tử, ngươi lời ấy coi là thật? Thứ ca, đây là thật sao? Nếu như là thật sự, vậy chúng ta bản thể tông quả nhiên là muốn quật khởi. Nếu như, không, nó nhất định thật sự. Trong đại sảnh lập tức lẫn lộn cùng nhau, bọn hắn hiểu rất rõ chuyện này ý vị như thế nào. Những năm này, tông môn không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ bởi vì lần thứ hai thức tỉnh vận may huyết bất túc dẫn đến thất bại, cái này đều là cha mẹ vợ con của bọn hắn, huynh đệ tỉ muội. Nếu như kình nửa cây hiệu dụng thật sự, như vậy tông môn bản thể vũ hồn lần thứ hai thức tỉnh xác suất thành công ít nhất phải cao hơn ít nhất 3 thành, tương lai dù là lần thứ hai thức tỉnh thất bại, cũng có rất lớn hy vọng bằng vào cường thịnh khí huyết đục thân cam đoan vũ hồn không bị hao tổn thương. Yên lặng, còn thể thống gì? Hoa Thư Văn nhìn xem kích động đám người quá khẽ, nhưng hơi run sợi dâu lại tại nói cho mọi người nội tâm của hắn đồng dạng không bình tĩnh. Có hữu dụng hay không, thử một lần liền biết. Chờ đám người an tĩnh lại, Hoa Thư Văn đứng dậy hướng Sở Sơn Hà thi lễ một cái, trầm giọng nói tông chủ, chuyện này can hệ trọng đại, lão phu thỉnh hiện trường kiểm tra thực hư. Bản thể tông đối với khí huyết một đạo tạo nghệ cực cao, dĩ vãng chỉ là chưa từng đem kình nhựa cây cùng luyện thể liên hệ với nhau, bây giờ chỉ là một điểm nổ liền biết chuyện này hơn phân nửa làm thật, nhưng can hệ trọng đại, vẫn cần mắt thấy mới là thật. Cần phải như thế. Sở Sơn Hà cũng là nặng nề gật đầu, hắn triệu tập đám người cũng chính là vì chuyện này. Sau đó Sở Sơn Hà liền đem ánh mắt nhìn về phía ngồi phía bên trái một thân ảnh, mà những người khác cũng giống như thế. Thấy mọi người đem nhìn về phía chính mình, Khương Vũ sắc mặt lập tức đen lại, giận dữ nói các ngươi nhìn ta làm gì? Lão tử không có. Khụ khụ, nhị ca, ngươi nhìn cái này. Khương Vũ lúc tuổi còn trẻ bởi vì si mê tu luyện, cho nên vấn đề cá nhân liền kéo xuống, thẳng đến mấy năm trước vừa mới tìm một cái tiểu kiểu thê, nhưng chung quy là niên kỷ còn tại đó, có một số việc vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Mặc dù Khương Vũ chuyện này ẩn tàng vô cùng tốt, nhưng mà nữ nhân ở giữa trò chuyện bắt quái thời điểm, lời gì đều hướng bên ngoài nhà, cho nên Khương Vũ trên thân mang theo kình nhựa cây chuyện lớn ra hỏa cũng đều là lòng dạ biết rõ, bất quá không ngừng phá mà thôi. Nhìn xem đại gia hỏa ánh mắt quái dị, Khương Vũ trên mặt cũng là đỏ lên vô cùng, thầm nghĩ, nha đầu ngốc này như thế nào chuyện gì đều hướng bên ngoài nói. A cụ 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 nhìn xem sắc mặt đỏ lên Khương Vũ, Hoa Thư Văn cũng là ho nhẹ một chút, cưỡng chế khỏe miệng hướng về phía Khương Vũ đạo, nghe bên ngoài trong trấn nhỏ mới mở một nhà tiệm thuốc, dược phẩm chủng loại nhiều, cần phải bán có vật này, Khương Vũ ngươi đi một chuyến a, đi nhanh về nhanh. Tuân mệnh. Sau đó cả người giống như mũi tên vọt ra khỏi đại sảnh. Ha ha ha. Đợi đến Khương Vũ đi xa, đám người tiếng cười cũng là không che giấu nữa, toàn bộ đại sảnh đều tựa như đang run rẩy. A cụ cụ, cả đám đều thu liễm một chút, một hồi tiểu võ trở về. Cười một hồi, Hoa Thư Văn một mặt nghiêm túc nhìn về phía đám người. Quả nhiên, không có qua 2 phút, Khương Vũ liền trở về trên tay còn cầm một cái thể tích không nhỏ hộp ngọc. "Tông chủ, đồ vật ta mua về rồi." Nói xong liền đem hộp ngọc đưa đi lên. Sở Sơn Hà một mặt vui mừng, kết quả đem hắn mở ra, bên trong đống nhiên rời rạc trưng bày mười mấy khối lớn nhỏ không đều, màu sắc khác nhau kình được cây. "Hoắc, nhìn cái này màu sắc, làm gì cũng phải có 7-8 ngàn năm a, loại này vật hi hãn đều có, cái này tiệm thuốc rất có thực lực a." Bên cạnh Đoan Chính không khỏi cảm thán đến. Phốc phốc, N Khương Vũ sắc mặt nhất thời tối sầm lại. "Chính xác, cái đồ chơi này ăn hết chỉ sợ hồn thánh đều chịu không được." Một bên Hoàng Khải Nghĩa âm hiểm cười nói, "Hồn thánh, Khương Vũ giống như hắn, cùng là 79 hồn thánh. Ta lại không thể, ta nhịn không được, ha ha ha." Khương Vũ sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. "Tốt tốt, đều an tĩnh một chút lại." Là Hoa Thư Văn đi ra hòa giải, thuận đường nói sang chuyện khác cái kia thí nghiệm ứng cử viên. Sở Sơn Hà trầm ngâm một hồi, nói liền để 17 đến đây đi, 8000 năm kình lực cây, đối với một cái hồn vương tới nói dược hiệu tất nhiên là đầy đủ, nếu là hữu dụng, hiệu quả cũng biết rất rõ ràng. Hoa Thư Văn gật đầu một cái, sau đó thi triển hồn lực truyền âm, không lâu sau đó, Chu Trường Hữu liền một mặt kích động lại độ đi tới đại sảnh. "17, biết gọi ngươi tới là vì sao sao?" "Hồi bẩm nhị trưởng lão, 17 biết." Chu Trường Hữu kiên định nhìn về phía ở vào phía trước nhất hai người, vì một chân trên đất đệ tử thiên phú không đủ, muốn đi càng xa, chỉ có buông tay đánh cược một lần, cùng trời tranh mệnh, thỉnh tông chủ, nhị trưởng lão thanh toàn. Hai vị thế gian vô địch phong hào đấu la bây giờ đều là ngửa mặt lên trời thở dài đồ ngu. "Ngu ngốc, từ 800 năm trước bản thể tông sáng lập đến nay đã từng rơi xuống mấy cốc, kéo dài hơi tàn, nhưng chính là liều mạng một ngụm không chịu thua khí đỉnh tới. Bản thể tông trên dưới, ai không ngu ngốc?" Nói đi, trong cơ thể của Sở Sơn Hà bàng bạc khí huyết lập tức tràn vào trong kình lực cây, chí cương chí dương hồn lực lấy Sở Sơn Hà làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán, toàn bộ đại sảnh không gian bây giờ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu vặn bẹo. Đây là tới từ ở Sở Sơn Hà trên người một khối hỏa thuộc tính hồn cốt chi lực. Sau một lát, kình lực cây hóa thành một đoàn chất lỏng lơ lửng tại hắn trên lòng bàn tay, đồng thời truyền đến từng trận khó ngửi tanh hôi. Thu hồi hồn lực, đem kình lực cây đưa cho Chu Trường Hữu. Nhân lúc còn nóng, Chu Trường Hữu một cái tiếp nhận kình lực cây, cũng không để ý cái kia cố làm cho người nôn mửa hôi thối, cấp tốc nhét vào trong miệng, khoanh chân ngồi xuống vận chuyển bình tượng pháp luyện hóa cố năng lượng này. Sau đó thân thể của hắn nhiệt độ kịch liệt lên cao, làn da cũng là đốt đỏ bừng, sắc mặt cũng biến thành dữ tợn. Đám người bây giờ cũng chết từ địa nhìn chằm chằm Chu Trường Hữu, chỉ sợ bỏ lỡ một chi tiết. Cứ như vậy qua rất lâu, Chu Trường Hữu đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, nếu như không chú ý hắn cái kia đỏ bừng làn da, cả người giống như là từ trong nước vớt lên tới. Sau một khắc, tất cả mọi người con ngươi lập tức co rụt lại, bởi vì Chu Trường Hữu trên da chậm rãi nặn ra một tầng thật mỏng màu đen tạp chất. Dễ kích động nhất Vàng Khải Nghĩa hạ giọng gầm nhẹ nói, "Tạp chất, là tạp chất, cái này kình nhựa cây vẫn còn có tẩy cân phạt tùy hiệu quả. Kình nhựa cây có để thăng khí huyết cải thiện thể chất hiệu quả vẫn luôn đang lúc mọi người trong dự liệu, nhưng cái này loại trừ tạp chất tẩy cân phạt tùy hiệu quả thì hoàn toàn là ngoài ý liệu. Bởi vì, để thăng khí huyết dược vật cũng không hiếm thấy, nhưng tuyệt đại bộ phận đều có một cái đặc điểm, đó chính là sẽ ở thể nội lưu lại một định tạp chất, từ một loại ý nghĩa nào đó cũng là đối tự thân tiềm lực một loại hao tổn, nhưng cái này kình nhựa cây tại cải thiện thể chất đồng thời lại còn có thể tẩy cân phạt tùy, này liền vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Ý vị này sau này bản thể hồn sư dù là không thể lần thứ hai thức tỉnh, vẫn như cũ có thể xuất hiện bất phàm cường giả, có thể nào không khiến người ta cảm thấy vui mừng. Sở Sơn Hà nhìn chằm chằm Chu Trường Hữu trên người tầng kia tạp chất, cười như điên nói, "Hảo, hảo, hảo, thực sự là thiên muốn hương ta bản thể tông." Liên tiếp ba chữ tốt đem hắn trong lòng đọc lại nhiều năm bất khí quét sạch sành xanh. Hắn biết bản thể tông sẽ hoàn toàn nên đón đại hưng, tương lai sẽ xuất hiện một nhóm lại một nhóm lần thứ hai thức tỉnh bản thể hồn sư, không ra trăm năm, bản thể tông đem thay thế Hạo Thiên Tông trở thành đáng mặt thiên hạ đệ nhất tông. Dù là đó là đường thần lãnh đạo Hạo Thiên Tông, hung hồn hồn lực bao phủ Chu Trường Hữu, vui sướng cười to quanh quẩn ở đại sảnh. Tất cả mọi người đều đang phát tiết nội tâm mình vui sướng, cho dù là xưa nay tối không nói cười tùy tiện Hoa Thư Văn bây giờ cũng là phát ra đời này tối tùy ý của thiếu. Qua rất lâu, Chu Trường Hữu chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía sắc mặt kích động đám người, đang muốn nói cái gì, đột nhiên lông mày nhíu một cái, túi đầu xem xét, quả nhiên ở trên người nhìn thấy một tầng thật mỏng tạp chất, đồng thời còn có một cỗ tanh hôi từ trên người tràn vào lỗ mũi, cấp trên hương vị xông thẳng đỉnh đầu. Mẹ. Sở Sơn Hà Hoa Thư Văn cũng mặc kệ hắn thối hay không, một cái lắc mình xuất hiện tại bên cạnh người, hai cánh tay đồng thời khoác lên trên vai, cường hành hồn lực tại trong cơ thể du tẩu kiểm tra cẩn thận thân thể này mỗi một chỗ biến hóa. Thật lâu, đang lặp lại kiểm tra hai lần sau đó hai người đồng thời mở hai mắt ra, chấn kinh nói, gân mạch núi rộng tiếp cận một thành, thân thể trình độ bền bỉ khách quan vừa rồi tăng lên hai thành có thừa, hồn lực cũng đề cao được cấp. Hoa Thư Văn nói bổ sung 17 tình huống hiện tại liền giống với là hấp thu một cái 8000 năm đỉnh cấp hồn hoàn. Tại Đấu La đại lục, muốn đánh vỡ vũ hồn cùng tiên thiên hồn lực mang tới gông cùng xiển xích chỉ có hai cái biện pháp, một cái là trở thành một sa đoạ hồn sư, dùng sa đoạ thủ đoạn mở ra lối riêng, thực hiện đường rẽ vượt qua, ngoài ra một loại phương pháp chính là hấp thu cường đại hồn hoàn hồn cốt thay đổi tư chất, nghịch thiên cải mệnh, cường đại hồn hoàn hồn cốt không kém gì bất luận cái gì thiên tài địa bảo, là đáng mặt ngoại quải. Ha ha ha, ta bản thể tông sẽ rất hưng thịnh tại thế. Chương 6, cần phải cùng ta có duyên, cầu ủng hộ, như là đã xác định kình nửa cây có thần kỳ như thế công hiệu, bản tông quyết định gần đây tự mình đi tới hải vực, đi săn những cái kia kình loại hồn thú, lấy thu hoạch càng nhiều kình nửa cây tài nguyên. Mà các ngươi lại muốn thông qua đủ loại đường dây bí mật, tận khả năng mà thu mua một chút kình nửa cây trở về, cho chúng ta trong tông môn đám kia lũ tiểu gia hỏa đánh một chút cơ sở. Ngồi ở chủ vị Sở Sơn Hà, hắn lúc này tựa như giành lấy cuộc sống mới đồng dạng, cả người đều tản mát ra một loại cùng tuổi của hắn không tương xứng tinh thần phấn chấn bồng bột. Đứng ở một bên Hoa Thư Văn, trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, nhẹ nói vừa vặn trong khoảng thời gian gần đây ta cũng trong lúc rảnh rỗi, không ngại cùng nhau tiến đến, có lẽ còn có thể có một chút không tưởng tượng được thu hoạch đâu. Nói đi, ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới đám kia sớm đã không dằn nổi tiểu tử, nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Bất quá người không thể đi hết, phải lưu mấy cái giữ nhà, Vân Thiên Sơn mạch nơi này tình huống các ngươi chẳng lẽ không hiểu rõ không? Vân Thiên Sơn mạch tới gần vùng cực bắc, địa hình phức tạp không nói, còn là một cái đáng mặt đất cằn sỏi đá. Chính vì vậy, ở đây cũng không có cường đại hồn sư thế lực tồn tại. Nhưng mà, cái này cũng khiến cho Vân Thiên Sơn mạch trở thành kẻ liều mạng cùng đọa lạc giả thiên đường. Những người này ở đây địa phương khác có thể không cách nào sinh tồn, nhưng ở Vân Thiên Sơn mạch trong hoàn cảnh như vậy, bọn hắn lại có thể tùy ý làm vậy. Nguyên Hoa, Trần Trấn, Hoàng Cảnh Nghĩa, Loan Chính, Hàn Hương các ngươi năm người phụ trách giữ nhà, ở tại chúng ta ra ngoài trong khoảng thời gian này, đánh cho ta lên 12 phần tinh thần, lão phu cũng không hy vọng đi ra ngoài một chuyến, đến lúc đó liền nhà cũng bị mất. Kẻ nói chuyện ánh mắt quét mắt đám người, cuối cùng dừng lại ở bị điểm đến tên 5 người trên thân. Bị điểm đến tên 5 người nhao nhao đáp chúng ta lĩnh mệnh. Mọi người ở đây tràn đầy phấn khởi thảo luận lấy ra biển cần chuẩn bị thứ gì thời điểm, một cái giống như hơi trong suốt tầm thường thân ảnh đột nhiên giơ tay lên, lập tức đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Cái kia, năm ngoái ta tại Ba Lạc khắp thành chú lưu thời điểm, nghe phổ sở man công tức trong tay tựa hồ có một khối 5 vạn năm kình ngược cây. Chu trưởng hưu âm thanh cũng không lớn, nhưng ở trong không khí an tĩnh lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Phổ sở man, Ba Lạc khắp vương quốc cầm thú công tước. Trần Trấn nuốt ve tràn đầy dâu dưới cảm, ngữ khí không hiểu. Ngươi xác định trong tay bọn họ có một khối 5 vạn năm kình ngược cây? Phổ sở man phủ công tước, một cái tại toàn bộ Đấu La đại lục đều nổi tiếng xấu tên, lịch đại phổ sở man công tước có thể nói là lạm sát kẻ vô tội, khi nam bà nữ, việc ác bất tận, tại Ba Lạc khắp vương quốc phạm vào tội ác có thể nói là tội lỗi chồng chất. Nhưng bởi vì gia tộc kia đời đời nắm giữ lấy Ba Lạc khắp vương quốc 1/3 quyền, người bị hại cũng là giận mà không dám nói gì. Cho dù là Vũ Hồn Điện làm loạn cũng bởi vì Thiên Đấu Hoàng thất cùng Ba Lạc vương thất tham gia không giải quyết được gì, điều này cũng làm cho bọn hắn càng cản rỡ. Xác định. Chu trưởng hữu 10 phần khẳng định gật gật đầu, tiếp đó hồi ức nói năm ngoái phổ sở man lão già kia không biết được cơ duyên gì, thế mà đột phá cấp 80, lão già không biết chung cái gì rõ muốn đi trước hải dương đi săn hải hồn thú, cuối cùng lại còn thành công đi săn một đầu 5 vạn năm tà ma hộ kình. Sau khi trở về xếp đặt tiến hội, lúc đó còn đem khối kia kình nửa cây lấy ra khoe khoang, chuyện này toàn bộ Bạ Lật thành đều biết. Tà ma hộ kình, ta nhớ không lầm tựa như là quần cư a, lão già kia làm sao làm được? Một bên dáng người gầy nhỏ Hàn Hương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngựa khí khó có thể tin. A, ngồi ở bên phải Nguyên Hoa khoe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, khinh thường đáp lại nói quản hắn làm sao làm được, tất nhiên để chúng ta biết, liền giúp đại lục ngoại trừ cái tai họa này. Nhị trưởng lão nói cực phải, đám kia xuất sinh tại Bạ Lật làm sằng làm bậy nhiều năm, đã sớm đáng chết, chuyện này ta bản thể tông không thể đổ cho người khác. Tự nhiên thay trời hành đạo. Chu trưởng hưu hai mắt tỏa sáng, hương phấn mà nói. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, một khối 5 vạn năm kình ngược cây, nó hiệu quả chỉ sợ cùng trong truyền thuyết tiên phẩm so sánh cũng không kém chút nào a. Nhưng mà, trong lúc hắn lời còn chưa dứt lúc, lại đột nhiên phát giác được không khí chung quanh hơi khác thường, chỉ thấy mọi người ở đây đều một mặt không nói nhìn xem hắn. Còn chưa chờ Chu trưởng hưu phản ứng lại, chỉ nghe phanh một tiếng, Sở Sơn Hà không khách khí chút nào cho hắn một cái bạo lật, đánh hắn mắt nổi đom đóm. Ngươi cái thằng danh con mới ở bên ngoài hôn mấy năm à? Học nhiều tâm địa gian xảo như thế, ăn cướp liền ăn cướp, làm như vậy đạo đức giả làm cái gì? Hồn sư giới từ xưa chính là mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm. Nhớ năm đó Ngọc Nguyên Chấn vì hắn cái kia phế vật nhi tử trắng trợn cướp đoạt nhân gia gia truyền bảo vật, cũng không gặp người khác nói cái gì. Chính là, nếu như Phổ Sở Man không có đột phá cấp 80, vậy hắn liền lấy không đến khối này kình ngược cây, mà ta bản thể tông lập tức liền phải ra khỏi biển săn hồn, đầu kia tà ma hổ kình rất có thể sẽ rơi vào trên tay chúng ta, cho nên chúng ta vậy chỉ bất quá là đang cầm trở về chính chúng ta đồ vật thôi. Một bên Khương Vũ một mặt chính khí, nhìn đám người liên tiếp ghé mắt, trước đó như thế nào không nhìn ra ngươi như thế biểu khuôn mặt ta. Tốt, nếu biết một khối cực phẩm kình nhựa cây tung tích, vậy trước tiên đi một chuyến Ba Lạp Khắc Thành. Từ xưa đến nay, thiên tài địa bảo người có duyên có được, cái kia kình nhựa cây cùng ta bản thể tông hữu duyên. Sở Sơn Hà một mặt đạm nhiên, trong lời nói tràn đầy chuyện đương nhiên. Đám người một mặt khâm phục, còn phải là tông chủ, mặt không đỏ tim không đập. Cảnh giới còn chưa đủ a. Một đám người ở trong lòng cảm thán nói. Sở Sơn cũng mặc kệ đám tiểu tử này ý nghĩ trong lòng, ánh mắt của hắn như nước, trực tiếp rơi vào trong đám người Trần Trấn trên thân, tiếp đó mở miệng nói ra. Đến nỗi Ngật Nhi, hắn có thể phát hiện kình nửa cây hiệu dụng, đối với chúng ta tông môn tới nói, có thể nói giành công cái gì vĩ. Dựa theo quy củ tông môn, vốn nên trọng thưởng. Nhưng mà, cân nhắc đến niên kỷ của hắn còn trẻ con, cho nên phần thưởng này trước hết tạm thời gác lại một chút. Chờ sau này Trần Mật thức tỉnh võ hồn thời điểm, sẽ cùng nhau cho hắn a. Nói đến đây, Sở Sơn Hà dừng lại một chút rồi một lần, dường như là đang cấp Trần Trấn một chút thời gian tiêu hóa hắn lời mới vừa nói. Tiếp lấy, hắn lại tiếp tục nói nhưng mà, bản tông đặc biệt cho phép hắn tiến vào bản thể mật địa, tra duyệt tông môn địa tịch. Sở Sơn Hà tiếng nói vừa ra, Trần Trấn lập tức kích động đến khó mà tự kiềm chế. Phải biết, bản thể mật địa thế nhưng là bản thể tông nhiều năm qua thành quả nghiên cứu cùng với thu thập được vô số hồn sư giới bí mật bất truyền a. Nơi đó tồn phóng đủ loại chân quý tư liệu, tỉ như tự sáng tạo hồn kỹ, dung hoàn bí kỹ, phân tâm khống chế các loại, đây đều là tông môn cơ mật trọng yếu, cũng là tông môn có thể sừng sững không ngã căn bản chỗ. Nói như vậy, chỉ có tông môn hạch tâm cao tầng mới có tư cách tiến vào bản thể mật địa, những người khác căn bản ngay cả cánh cửa đều sở không tới. Mà bây giờ, Sở Sơn Hà vậy mà đặc cách Trần Mật tiến vào bản thể mật địa, đây không thể nghi ngờ là đem hắn coi là tương lai tông môn cao tầng tới bồi dưỡng. Trần Chấn Đại quyền tử đã tạ tông chủ. Nhà mình tiểu tử xưa nay ưa thích đọc qua những cái kia hồn sư điển tịch, tông chủ phần thưởng này chính hợp tâm ý của hắn, ngược lại hắn cùng những tiểu tử kia nước tiểu không đến một cái trong ấm, còn không bằng sớm tiếp xúc những kiến thức kia, vì sau này hồn sư tu luyện tiết kiệm rất nhiều thời gian. Mọi người ở đây một mặt hâm mộ, bọn hắn làm sao nghĩ không ra tông chủ dụng ý, chỉ cần tương lai Trần Mật võ hồn không phải quá kém, tông môn nhất định là muốn đại lực bồi dưỡng. Huống chi vừa rồi tông chủ cũng đã nói vừa mới đặc quyền cũng chỉ là một cái khai vị mà thôi, chân chính ban thưởng còn tại Trần Mật thức tỉnh võ hồn sau đó, phần thưởng này có thể nói cũng không khó đoán. Trở về lượng vấn luyện gấp bội, một đám người trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tốt, nếu như không có sự tình khác, liền đều trở về riêng phần mình chuẩn bị một chút ta. Chương 7, nhu đồ phá chi nhất tộc, người mới cầu ủng hộ. Một đám người cao hứng bừng bừng mà kề vai sát cánh đi ra khí huyết ngút trời đường, bọn hắn vừa đi vừa nhiệt liệt thảo luận lấy đêm nay muốn đi phía sau núi tụ hội sự tình. Nhưng mà, đúng lúc này, nguyên bản nhanh chân đi ở phía trước Khương Vũ đống nhiên dừng bước. Hắn chậm rãi xoay người lại, mà không thay đổi nhìn về phía Đoan Chính cùng Hoàng Khải Nghĩa, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia nhàn nhạt uy nghiêm. "Lão Ngũ, lão bác." Khương Vũ âm thanh bình tĩnh mà trầm thấp, phản phất không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, "ta cảm thấy các ngươi trong khoảng thời gian gần đây đối với có tu luyện chút buông lỏng à?" Đoan Chính cùng Hoàng Khải Nghĩa nghe được câu này, trong lòng không khỏi căng thẳng. Bọn hắn lập tức ý thức được chính mình vừa rồi tại trong đại sảnh có thể biểu hiện hơi quá tại đắc ý quyền hình. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia bất an. Khu cụ, cái kia. Nhị ca à, đệ ta vừa rồi thật chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi rồi, ngài tuyệt đối đừng để vào trong lòng a. Hoàng Khải Nghĩa trên mặt lộ ra một bộ nụ cười xu định, trong lòng lại âm thầm tều khổ cũng biết. Mặc dù hắn cùng Khương Vũ cùng là 79 hồn thánh, nhưng Khương Vũ tại cấp 80 ngưỡng cửa đã bồi hồi gần tới 10 năm, thực lực tự nhiên so với hắn càng hơn một bậc. Hơn nữa nhìn Khương Vũ dáng vẻ mới vừa rồi, rõ ràng là nhẫn nhịn một bụng nộ khí, đây nếu là thật đánh nhau, chính mình chỉ sợ ngày mai đều không khuôn mặt gặp người. Chính là, nhị ca a, cũng là huynh đệ, cần gì chứ, ngài nếu không thì coi ta là khẩu khí thả. Hoàng Khải Nghĩa 79 còn đánh không lại Khương Vũ, hắn một cái 73 cấp kém thì càng xa, đây là chiến lược tính chất rút lui, không mất mặt. Nhưng mà, Khương Vũ nhưng như cũng mặt không biểu tình, chỉ là từ tốn nói một câu hai người cùng một chỗ. Câu nói này giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt đánh trúng vào Chu Hoàng hai người. Bọn hắn liếc nhau, trong mắt đều thoáng qua một tia kinh hỉ. Nguyên bản bọn hắn còn lo lắng đơn đả độc đấu sẽ bị Khương Vũ dễ dàng cuộc loạn, nhưng bây giờ Khương Vũ vậy mà chủ động đưa ra muốn hai chọi một, đây không phải đưa tới cửa cơ hội sao? Phải biết, hai người bọn hắn liên thủ, đánh thắng Khương Vũ cũng không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, Chu Hoàng hai người ánh mắt đều phát sáng lên, phảng phất đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Loại này có thể danh chính ngôn thuận đánh Khương Vũ cơ hội cũng không thấy nhiều a. Vậy làm sao có ý tốt đâu, nhị ca, mời tới bên này. Đúng, một hồi liền thỉnh nhị ca chỉ giáo nhiều hơn. Nhìn xem từ đi xa bóng lưng, Trương Đào nhìn về phía Trần Chấn, trong giọng nói không biết là chờ mong vẫn là lo nghĩ Lao Ngũ Lao Bát sẽ không bị đánh chết ta. Trần Chấn khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng để cho người ta nhìn không thấu đủ cười, câu trả lời của hắn mang theo một tia trêu tức đánh chết ngược lại không đến nỗi, bất quá ta biết. Hắn cố ý kéo dài âm thanh, tiếp đó cười như không cười nói sẽ rất đau. Trương Đào nghe xong Trần Chấn mà nói, nụ cười trên mặt như thế nào đẻ cũng ép không được. Hắn đương nhiên biết Khương Vũ thực lực, nếu như Khương Vũ vẫn là 79 mà nói, có lẽ thật không phải là Chu Hoàng hai người đối thủ. Nhưng mà, ngay tại đoạn thời gian trước, bọn hắn cùng một chỗ cùng nhị trưởng lao ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, Khương Vũ đã đột phá đạo kia khốn nhiều hắn gần 10 năm hàng rào, thành công bước vào cấp 80 lĩnh vực. Không chỉ có như thế, tại nhị trưởng lao dưới sự hỗ trợ, Khương Vũ còn thuận lợi săn bắt đến thích hợp bản thân hồn hoàn, hắn bây giờ đã là một cái hàng thật giá thật 81 cấp hồn đấu la. Chu Hoàng hai người dù cho liên thủ, cũng tuyệt đối không cách nào cùng Khương Vũ chống lại. Trung quanh những người khác nghe được Trương Đạo cùng Trần Chấn đối thoại, tựa hồ cũng đoán được một chút manh mối, trên mặt bọn họ không hẹn mà cùng hiện ra một tia cười xấu xa, tiếp đó lặng lẽ đi theo ba người kia rời đi phương hướng, chờ mong một hồi trò hay diễn ra. Nhị ca, đừng đánh khuôn mặt ta a a. Ca, anh ruột, ta sai rồi, ta thật sự sai a. Trong đại sảnh, nơi xa truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, có thể thấy được tay người rốt cuộc có bao nhiêu hung ác. Lần này ra biển ta dự định thử xem có thể hay không nhiều săn bắt một chút đỉnh cấp kình được đây, đến lúc đó lao tứ ngươi cũng có thể nếm thử xung kích 90 cấp. Sở Sơn Hà nâng bình trà lên hướng Hoa Nguyên hai người thiên về một bên trà vừa nói. Nguyên Hoa tiếp nhận Sở Sơn Hà đưa tới chén trà, nhìn về phía cái sau trên đầu tóc muối tiêu, tự rêu cười cười nói đều tại ta cái này phế nhân lúc tuổi còn trẻ tự cho mình siêu phàm, vọng tưởng tại hồn thánh sáng chế sánh vai Hạo Thiên cựu tuyển hồn kỹ, làm trễ nải thời gian tu luyện, kẹt tại 89 cấp 20 năm, đến nay không thể đột phá phong hào đấu la, toàn bộ bản thể tông gánh nặng cũng sẽ không một mực đặt ở ngài và lục đệ trên thân. Hắn tuổi trẻ lúc nghe Hạo Thiên đấu la đường thần truyền kỳ cố sự, tự thân lại là phong hào có hy vọng đỉnh cấp thiên tài, thế là liền cho rằng đường thần có thể. Vậy hắn tự nhiên cũng là không kém nhân, thế là hao phí thời gian dài đi nghiên cứu tự sáng tạo hồn kỹ, trở về sau hoàn toàn tỉnh ngộ lúc nhưng cũng thì đã trễ, dù là phấn khởi tiến lên cuối cùng nhưng cũng kẹt tại phong hào ngưỡng cửa không thể tiến thêm. Một bên Hoa Thư Văn nhìn xem tự trách Nguyên Hoa lại lắc đầu, an ủi tứ ca lời ấy sai rồi, ngươi năm đó nghiên cứu những cái kia tự sáng tạo hồn kỹ làm cho toàn bộ tông môn thu hoạch, cố gắng của ngươi khiến cho ta bản thể tông đối với tự sáng tạo hồn kỹ nghiên cứu ít nhất hướng phía trước trăm năm, toàn bộ bản thể tông người nào không biết chiến công của ngươi không thua gì tông môn bất luận kẻ nào. Sở Sơn Hà cũng là nói đúng vậy à, ngươi đối với tông môn cống hiến rõ như ban ngày, ai lại dám nói ngươi là phế nhân. Tại hai người an ủi phía dưới, Nguyên Hoa trên mặt cuối cùng lộ ra một nụ cười, hắn nhìn về phía Sở Sơn Hà, hỏi không biết tông chủ bỏ lại chúng ta hai người, có gì chỉ thị. Nâng lên chuyện này, Sở Sơn Hà trên mặt cũng là nghiêm túc không thiếu, hắn chậm rãi đứng dậy, chậm rãi hướng đi bên cửa sổ, nhìn về phía bầu trời phương xa nói trước đây không lâu tông môn bên ngoài đệ tử truyền về tin tức, giáo hoàng thiên tầm tật vẫn lạc, ẩn cư nhiều năm thiên đạo lưu giận mà ra núi, các ngươi cảm thấy trận chiến này Hạo Thiên Tông nhưng có phần thắng. Nghe được Sở Sơn Hà vấn đề, hai người không cần suy nghĩ liền đáp tuyệt đối không thể, Hạo Thiên Tông có thể có hôm nay, bất quá là cậy vào đường thần uy danh, nhưng đường thần sớm đã mất tích 20 năm, mặc dù dư uy vẫn còn, nhưng muốn bằng này kháng trụ vũ hồn điện lửa giận căn bản chính là người si nói ngọng. Tứ ca nói cực phải, Hạo Thiên Tông mặc dù tên là thiên hạ đệ nhất tông, trên thực tế tại đường thần sau khi mất tích sớm đã hữu danh vô thực, tông chủ Đường Hưng Thiên Phú bình thường, có thể bước vào phong hào đấu la bất quá dựa vào cha hắn che chở, luận thực lực thậm chí không nhất định là thất bảo lưu ly tông kiếm đạo trần tâm đối thủ, huống chi lần này chính là mối thù giết con, đừng nói là Đường Hưng, liền xem như đường thần tái hiện, cũng chưa chắc có thể bảo vệ Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông kể từ sau khi mất tích, một thân thực lực căn bản không xứng với thiên hạ đệ nhất tông tên tuổi, luận đến thực lực tổng hợp kém xa thất bảo lưu ly tông, cao cấp chiến lực cũng muốn yếu hơn kiếm cốt song đấu la. Nếu không phải nhiều năm trước Hạo Thiên Song Tinh đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ cái này thiên hạ đệ nhất tông sớm đã đổi chủ. Nghe vậy, Sở Sơn Hà khỏe miệng khẽ nhếch, lại hỏi lần nữa vậy các ngươi cảm thấy Hạo Thiên Tông có thể hay không trải qua nguy cơ lần này? Cái này, hai người liếc nhau, rõ ràng đối với vấn đề này cũng là khó mà vấn đáp. Cuối cùng Hoa Thư Văn Trâm trước nói đường thần tại trước khi mất tích từng khiêu chiến thiên đạo lưu, cuối cùng thiên đạo lưu tích bại một chiều, về sau từng cùng đường thần nói chuyện trắng đêm, có lẽ lúc đó hai người từng lập ước định cái gì cũng chưa biết chừng. Thiên đạo lưu tại toàn bộ hồn sư giới cũng là một cái nổi tiếng quân tử, xưa nay lời hứa ngàn vàng, nếu lúc đó thật cùng đường thần quyết định có lợi cho Hạo Thiên Tông ước định, quản chi là đối mặt mối thù giết con, cũng có khả năng sẽ thực hiện ước định. Nguyên Hoa cũng là gật đầu một cái, lưỡng nhạc chủ yếu hoạt động mạnh tại gần trăm năm phía trước, khi đó ba người cũng chưa từng xuất sinh, đối với thiên đạo lưu hiểu rõ cũng giới hạn tại đời trước tông chủ lưu lại ghi chép, một cái quang minh lỗi lạc quân tử, thậm chí có thể dùng cổ hủ để hình dung. Không đúng, còn có một chút chính là đến từ 20 năm trước lưỡng nhạc chi chiến bên trong đối với thiên đạo lưu ấn tượng, một cái để trên không ưu thế không cần, càng muốn cùng một cái mãng phu cứng trọi cứng. Đồ đần đã các ngươi cũng cho rằng Hạo Thiên Tông có tự vệ phương pháp, vậy các ngươi cảm thấy bọn hắn có thể hay không tính cả đơn thuộc tính tứ tông tộc cùng một chỗ bảo vệ? Khó khăn, đường thần mặt mũi coi như lại lớn, loại tình huống này có thể bảo vệ hắn Hạo Thiên Tông trực hệ thế là tốt rồi, nghĩ tính cả cái kia bốn tộc cùng một chỗ bảo vệ, gần như không có khả năng. Bên kia Hoa Thư Văn tiếp lời huống chi tại mối thù giết con điều kiện tiên quyết, thiên đạo lưu có nhận hay không ước định này đều khó nói, muốn thiên đạo lưu khôi phục lý trí, làm gì cũng phải trước hết để cho hắn phát tiết một chút đã. Theo ta thấy, cái kia đơn thuộc tính tứ tông tộc cũng rất phù hợp. Nói hồi lâu còn chưa tới chính đề, Nguyên Hoa cũng là nóng nội, nhịn không được hướng về phía Sở Sơn Hà nói nhị ca, ngươi đến tuột cùng muốn nói gì? Sở Sơn Hà xoay người nhìn về phía hai người nói khẽ, tất nhiên Hạo Thiên Tông bảo hộ không được, hoặc có lẽ là sẽ không bảo hộ cái kia bốn tộc, đến lúc đó bốn tộc tất phải tử thương thảm trọng, nếu như tông ta đến lúc đó âm thầm ra tay, giúp đỡ một đám. Và ngân này tình các ngươi cảm thấy có thể hay không từ cái kia phá chi nhất tộc trong tay cầm tới bọn hắn tổ truyền luyện dược bí phương. Mặc kệ là Hoa Thư Văn vẫn là Nguyên Hoa cũng không nghĩ tới Sở Sơn Hà mục đích lại là phá chi nhất tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo phương thuốc, đồ chơi kia thế nhưng là bộ tộc kia đặt chân chi căn, hồn sư giới một mực có truyền ngôn cho dù là Hạo Thiên Tông đối nó phương thuốc cũng là thèm nhỏ dại không thôi, chỉ có điều trở ngại phá hồn thương cái kia kinh khủng lực công kích không dám cưỡng cầu mà thôi. Phá chi nhất tộc xưa nay hào sảng, là người trọng tình trọng nghĩa, chúng ta tại kỳ diện lâm diện tộc nguy hiểm lúc xuất thủ tương trợ, như lấy phương thuốc trao đổi, cử động lần này mặc dù có chút thi ân cầu báo, vốn lấy Dương vô địch tính cách, nghĩ đến ứng cũng nên sẽ không cự tuyệt. Nhị ca vì cái gì đột nhiên đối với cái kia phá chi nhất tộc phương thuốc cảm thấy hứng thú? Cảm nhận được hai người nghi hoặc, Sở Sơn Hà mỉm cười, tựa hồ đối với phản ứng của bọn hắn sớm đã có đoán trước. Hắn cũng không có mảy may che giấu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói kình loại hồn thú mặc dù tại trong hải dương cũng không phải là vật hiếm thấy, nhưng chúng nó không có chỗ nào mà không phải là ở vào hải hồn thú đỉnh chuỗi thực vật cường đại kẻ săn mồi. Hơn nữa, tuyệt đại đa số kình loại hồn thú đều trải qua quần cư sinh hoạt, ý vị này chúng ta ở trong ngắn hạn quả thật có thể thu hoạch tương đương số lượng kình lược cây. Nhưng mà, loại tình huống này chắc chắn sẽ không kéo dài quá lâu. Sở Sơn Hà hơi ngưng lại, để cho lời của hắn trong không khí lắng đọng phút chốc, tiếp đó nói tiếp có lẽ là mấy trăm năm, có thể chỉ là mấy chục năm, thời gian tổng hội trôi qua, mà chúng ta cũng cuối cùng rồi sẽ già đi. Cho nên, chúng ta không thể vẹn vẹn thỏa mãn với lợi ích trước mắt, còn cần vì hậu nhân cân nhắc. Dù sao, chúng ta không thể cam đoan trong cuộc sống tương lai, kình loại hồn thú vẫn như cũ sẽ như thế dễ dàng bắt được. Ánh mắt của hắn đảo qua hai người, tiếp tục nói phá chi nhất tộc thuật chế thuốc trên đại lục được hưởng tiếng tăm, đây là mọi người đều biết sự thật. Nếu như chúng ta có thể có được bọn hắn luyện dược chi pháp, như vậy trong tương lai, chúng ta liền có thể lợi dụng kình nhựa cây tới luyện chế ra tương tự dược vật. Cứ như vậy, chúng ta cũng không cần giống vừa rồi như thế trực tiếp nuốt sống kình nhựa cây, mà là có thể thông qua luyện chế dược vật tới tốt hơn phát huy kình nhựa cây công hiệu. Sở Sơn Hà âm thanh càng ngày càng trầm thấp, nhưng lại tràn đầy quyết tâm nô tông tại trên luyện dược một đạo quả thật có thành công, nhiều năm qua cũng tích lũy không thiếu kinh nghiệm. Nhưng mà, chúng ta am hiểu chủ yếu là tăng cường thể phách cùng để thăng khí huyết phương diện dược vật luyện chế. Từ Diệp gia đổi lấy, cũng bèn bèn một chút dược vật đổ phổ mà thôi. Nếu bàn về cùng chân chính luyện dược chi pháp, đương thời có thể cùng phá chi nhất tộc cùng so sánh, có thể nói là lắc đắc không có mấy. Hắn thật sâu thở dài, mà bây giờ phá chi nhất tộc gặp phải nguy cơ diệt tộc, đại lục bên trên lại có bao nhiêu người nguyện ý thân xuất viện thủ đâu? Chỉ sợ là ít càng thêm ít ta. Bản tông xuất thủ cứu hắn toàn tộc, để báo đáp lại, hắn lấy thuật chế thuốc tương báo không quá phận a. Sở Sơn Hà một mặt lạnh nhạt nói. Hoa Nguyên hai người lẫn nhau, trong lòng cũng không khỏi đối với Hoa Sơn sông cái kia phi phạm tầm mắt tán thưởng không thôi. Phải biết, hình nhựa cây tác dụng mới vừa vặn bị phát hiện không bao lâu, mà Sở Sơn Hà cũng đã có thể đem ánh mắt thả như thế trường xa, nghĩ đến trăm ngàn năm chuyện sau đó, ánh mắt như thế thật sự là vượt qua rất nhiều người quá nhiều. Nhưng mà, vừa nghĩ tới lần này Vũ Hồn Điện có thể xuất động cường đại đội hình, Hoa Thư Văn vẫn còn có chút lo âu nói đã như vậy, vậy ta liền cùng tông chủ cùng đi một chuyến a, nhiều người giúp đỡ lúc nào cũng tốt. Sở Sơn Hà lại lắc đầu, quả quyết cự tuyệt nói chuyện này xuất thủ người nghi không thiếu nghi nhiều, chỉ ta một người đi tới liền có thể. Người trước tiên mang theo đám tiểu tử kia đi đem kình nhựa cây cầm, tiếp đó tại Hán Hải thành chờ ta. Hoa Thư Văn gặp Sở Sơn Hà thái độ kiên quyết, cũng không tốt cưỡng cầu nữa, đành phải gật đầu đáp tốt ta, tông chủ, vậy ta nghe lời ngươi. Chỉ là không biết tông chủ khi nào lên đường đâu. Sở Sơn Hà hơi chút suy xét, tiếp đó hồi đáp liền ngày mai a. Chương 8, Binh Lâm thành Hạ Tinh La đế quốc, Hạo Thiên thành. Xem như thiên hạ đệ nhất tông môn Hạo Thiên tông tổng bộ, kể từ Hạo Thiên nấu La Đường thần quật khởi sau đó tại hồn sư giới từ trước đến nay địa vị siêu nhiên. Nhất là tại hơn 20 năm trước lưỡng nhạc chi chiến bên trong, Đường thần thắng qua Thiên đạo lưu đặt vững chính mình thiên hạ đệ nhất cường giả vị trí sau đó uy thế càng hơn trước kia, Hạo Thiên tông bên ngoài đi lại đệ tử càng đem Hạo Thiên thành tôn làm đại lục đệ nhất hồn sư thánh địa. Nhưng mà, tòa này đã từng hồn sư thánh địa bây giờ lại bị một tầng tĩnh mịch kiểm chế bao phủ. Ngoài cửa thành, dậm dạp chẳng chỉ hồn sư quân đoàn giống như thủy triều trải rộng ra, chiến khải tại ánh mặt trời chói mắt phía dưới hiện ra lạnh lẽo cứng rắn ánh sáng lộng lẫy, rõ ràng là một cái quang đãng ngày nắng chói chang, lại làm cho người cảm thấy từ bên trong ra ngoài hàn ý ở vào phía trước nhất kim giáp tướng lĩnh Lập Mã Huyền Đao, ánh mắt tựa như điện, sau lưng tung bay chiến kỳ đỏ ngòm bị gió kéo tới bay phất phới, trên mặt cờ lóng lánh thiên sứ đồ án đối diện Hạo Thiên thành. Phương hướng, phản phất sau một khắc liền muốn tịnh hóa cái này đến từ Hạo Thiên thành ô trọc. Không có bất kỳ cái gì ồn ào, cũng không có trước trận chiến tiêu gạo, chỉ có tiếng hít thở nặng nề cùng chiến mã tình cờ phun mùi âm thanh tại vùng bỏ hoang ở giữa quanh quần, nhưng chính là phần này trầm mặc, so thiên quân vạn mã gào thét càng khiến người ta ngạt thở, đó là trước khi mưa bão tới, ngay cả gió đều không dám vọng động tĩnh mịch. Trên tường thành đơn thuộc tính tứ tông tộc đệ tử gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng, bọn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy phía dưới trong quân đoàn không ngừng bốc lên hồn hoàn tia sáng, trắng, vàng, tím, đen, các loại hồn hoàn xen lẫn thành một mảnh làm người sợ hãi vầng sáng. Thậm chí có mấy cố đủ để cho hồn đấu la đều hai mắt phát run uy áp, đang giống như núi cao hướng về cửa thành chậm rãi đè xuống, để cho thành khe gạch khe hở bên trong bụi. Đất cũng bắt đầu rì rào rơi xuống. Thân mang kim sắt chiến giáp tóc vàng tướng lĩnh lãnh đạm nhìn lướt qua, lạnh lùng nói làm sao lại chỉ có các ngươi bọn này con rể? Đường Hạo đâu? Bắt đầu làm con rùa đen rút đầu. Tràn ngập sát ý âm thanh kèm theo cường hoành hồn lực quanh quẩn trên chiến trường, trên tường thành đám người chỉ cảm thấy vô tận sát khí đập vào mặt, phảng phất bị người ta tóm lấy trái tim giống như để cho người ta ngạt thở. Người này nhất định là một vị no bụng trải qua chém giết cái thế sát thần. Thiên gia lão nhi, nếu ta gia chủ người ở đây, ngươi chỉ sợ đã sớm bị dọa đến tè ra quần, sao dám cản rỡ như thế? Trên tường thành một cái vóc người khôi ngô, tóc trắng phơ lão giả hướng về phía kim giáp tướng linh giống to. Kim giáp tướng linh ánh mắt càng lạnh nhạt, phảng phất là tại nhìn một người chết. À, dù sao cũng là một cái hồn đấu la, cho người làm cậu coi như xong, lại còn làm ra cảm giác yêu biệt tới. Titan, ngươi cũng coi là một cái nhân tài. Kim giáp tướng linh chính là thế hệ này thiên sứ quân đoàn phó, phong hào tảng sáng. Thiên sứ quân đoàn từ thiên sứ gia tộc chi thứ cùng một bộ phận quang minh hệ hồn sư tạo thành, lịch đại quân đoàn trưởng đều do thiên sứ đấu la đảm nhiệm, phụ trách thanh trừ nguy hại đại lục sa đoạ hồn sư, tại hồn sư giới được hưởng uy danh hiển hách. Nghe được tảng sáng đấu la chảo phúng, Titan không những không buồn, ngược lại cất tiếng cười to, ngựa khí tiêu ngạo nói có thể làm ta gia chủ người cậu, đó là bực nào vinh hạnh, liền xem như cho ta cái vũ hồn điện giáo hoàng cũng là không đổi. Làm càn, tự tìm cái chết. Titan, ngươi thật to gan. Nghe được Titan lời nói, tảng sáng đấu la sau lưng mấy vị thiên sứ hồn sư giận tím mặt, quanh thân kinh khủng kim sắc hồn lực chợt bộc phát, cũng dẫn đến không khí chung quanh đều tựa như nhiễm lên một tầng lạnh lẽo sát ý. Tảng sáng đấu la ngón tay chậm rãi nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi hơi trở nên trắng, nguyên bản ánh mắt lãnh đạm bây giờ triệt để bị sát ý lạnh như băng thay thế, kim sắc chiến giáp không gian chung quanh phảng phất đều đang bật mèo. Vàng, vàng, tím, tím, đen, 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 đen. Chín cái hồn hoàn hiện lên, hắn nhìn chằm chằm trên tường thành Titan, âm thanh giống như vạn năm không thay đổi huyền băng, ngươi có biết chỉ bằng ngươi lời nói này đủ để cho toàn bộ Hạo Thiên Tông đều chôn cùng. Titan không chút nào không sợ, ngược lại ưỡn ngực, trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy kiệt ngạo phải không? Giống trước mấy ngày chết ở giáo hoàng điện cái kia. Tiếng nói rơi xuống, quanh người hắn hồn lực cũng tận số bày ra, vàng, vàng, tím, tím, đen, 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 tám cái hồn hoàn tại dưới chân hắn chậm rãi dâng lên, cùng đối diện kim sắc hồn lực xa xa tương đối, không khí chiến trường trong nháy mắt dương cung bạc kiếm. Tảng sáng đấu la quanh thân kia sáng tăng mạnh, kiếm khí bén nhọn tại bốn phía càng quái, cùng lúc đó, sau lưng chợt bày ra một đôi trắng loáng cánh chim. Cánh chim thượng lưu chuyển thần thánh vầng sáng, một đạo uy nghiêm quang ảnh tùy theo hiện lên, chính là tảng sáng đấu la võ hồn thần thánh tiên sứ. Lúc này, nội thành một đạo hồn quang cấp tốc đi tới Titan bên cạnh, chính là Mẫn Chi nhất tộc tộc nhân. Hắn đi tới Titan bên cạnh, nhìn về phía cái sau, nói: "Titan tộc trưởng, tông chủ cho mời. Nghe vậy, Titan tràn ngập khí thế trì trệ, chợt lạnh lùng nhìn về phía tảng sáng đấu la, cười lạnh một tiếng. Ngươi vận khí không tệ. Tiếp đó cả người không kịp chờ đợi hướng về nội thành lao đi. Nhìn xem đi xa Titan, tảng sáng trong mắt đấu la bây giờ lại là bình thản như nước. Trong mắt hắn bây giờ Titan thậm chí là toàn bộ Hạo Thiên Tông đều chẳng qua là một đám vùng vây dây chết thằng hề thôi, cùng hắn tiêu diệt những cái kia đoạn lạc giả cũng không hề khác gì nhau. Chỉ đợi đại cung phụng ra lệnh một tiếng, thiên sứ quân đoàn liền sẽ giống như một cái đao nhọn hung hăng đâm xuyên Hạo Thiên Tông trái tim, triệt để kết thúc bọn này để cho thiên sứ vinh quang bị kín bóng tối đi quá giới hạn giả. Trong thành đại sảnh, Hạo Thiên Tông tông chủ Đường Hưng ngồi cao tại chủ vị, những ngày qua uy nghiêm và khí thế không còn sót lại chút gì, quanh thân quanh quẩn một cỗ tan không ra bất khí, cả người trong vòng một đêm phảng phất già mấy chục tuổi. Trước mấy ngày, phụ trách tìm hiểu tin tức Mận Chi nhất tộc chuyển tới một thiên đại tin vui, hắn nhị tử Đường Hạo đột phá phong hào đấu la, hơn nữa vừa vào phong hào liền lấy một địch tam cường thế đánh bại Vũ Hồn Điện ba vị phong hào đấu la, thậm chí đã thương nặng Vũ Hồn Điện giáo hoàng Thiên Tâm Tật. Tin tức truyền đến thời điểm, cả người hắn mừng rỡ như điên, điều này đại biểu tương lai Hạo Thiên Tông sẽ lại độ bậc khởi, Đường Hạo sẽ kết qua hắn vị trí, dẫn dắt Hạo Thiên Tông trở lại khi xưa độ cao. Đến nỗi đả thương nặng Thiên Tâm Tật, chuyện này hắn trực tiếp không để ý đến, dù sao cũng là đả thương cũng không phải chết, Vũ Hồn Điện cũng không khả năng bởi vì việc này đến tìm Hạo Thiên Tông phiền phức. Hổ chết uy còn tại, huống chi phụ thân hắn chỉ là mất tích, khi chưa có xác định Đường Thần tin qua đời, Vũ Hồn Điện tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng không đợi hắn cao hứng mấy ngày, từ Vũ Hồn Thành truyền đến một cái khác tin tức giống như sấm sét giữa trời quang một dạng để cho hắn cứng ngắc tại chỗ. Vũ Hồn Điện giáo hoàng Thiên Tâm Tật trọng thương bất trị mà chết. Đối với Đường Hưng mà nói, Thiên Tâm Tật đừng nói đả thương, cho dù là phế đi cũng không có vấn đề gì. Bởi vì hắn hiểu tiên đạo lưu, đây là một cái chân chính chính nhân quân tử, mà quân tử có thể lấn chi lấy phương. Con của hắn dưới tình huống lấy nhiều khi ít bị người đánh đại bại mà về, lấy tiên đạo lưu tính cách chỉ có thể cở mắng Thiên Tâm Tật, mà sẽ không tìm Hạo Thiên Tông phiền phức. Nhưng bây giờ vấn đề là, Thiên Tâm Tật chết, bị Đường Hạo đánh trọng thương bất trị mà chết. Con độc nhất chết, hắn không cần nghĩ đều biết, Thiên Đạo Lưu nhất định sẽ nổi điên, mà bây giờ Hạo Thiên Tông căn bản không chịu đựng nổi Vũ Hồn Điện lửa giận. Cái gì? Ngươi nói hổ chết uy còn tại? Ngượng ngùng, chuyện này, ngươi đem Đường Thần gọi qua đều không dùng. Đáng chết nghiệt chướng, vì một cái xuất sinh, lại dám xông ra lớn như thế họa, thực sự là tức chết ta rồi. Nghĩ tới đây, Đường Hưng nhịn không được nắm chặt song quyền ở trong lòng âm thầm tức giận mắng. Lúc này, có đệ tử đi vào cung kính nói: "Khởi bẩm tông chủ, tất cả trưởng lão cùng bốn tộc tộc trưởng đều đến." Chương 9, Hạo Thiên quyết nghị, cầu ủng hộ, chống trải trong đại sảnh. Hạo Thiên Tông trưởng lão và đơn thuộc tính tứ tông tộc tộc trưởng cùng nhau sắc mặt nặng nề ngồi tại chỗ không nói một lời, thẳng đến Đường Hưng xuất hiện trong đại sảnh. "Tông chủ, đại ca, phụ thân." Đường Hưng đến, để cho đám người trong nháy mắt tìm được người lãnh đạo, nhao nhao đứng dậy hành lễ. Đường Hưng khẽ gật đầu, chậm rãi đi tới trên chủ vị, hít sâu một hơi, sau đó sắc mặt trang nghiêm nhìn về phía mọi người ở đây. "Các vị, bây giờ Vũ Hồn Điện binh lâm thành hạ, không biết các vị thấy thế nào?" Một đám người hai mặt nhìn nhau, bây giờ Vũ Hồn Điện đại quân áp cảnh, rõ ràng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đường Hưng nói tiếp: "Vũ Hồn Điện lòng lang dạ thú, hôm nay làm, không chỉ là vì báo cái kia Thiên Tâm Tật mối thù, càng là tùy thời chiếm đoạt Thiên Hạ tông môn, họa loạn thiên hạ. Ta Hạo Thiên Tông bản thân cha Đường Thần bắt đầu, hoành áp đại lục, thiên hạ hồn sư đều ngưỡng mộ. Hôm nay Vũ Hồn Điện tặc tử vọng tưởng dùng vũ lực bức bách ta Hạo Thiên Tông cúi đầu. À, tuyệt đối không thể, hôm nay ta Đường Hưng ở đây lập thệ, cùng cái này Hạo Thiên thành cùng tồn vong, hôm nay cho dù chết, ta Hạo Thiên Tông cũng muốn tại Vũ Hồn Điện trên thân cắn xuống một miếng thịt tới. Bổn tông chủ muốn để thiên hạ này hồn sư xem thật kỹ một chút, Hạo Thiên Tông dựa vào cái gì là thiên hạ đệ nhất tông? Chư vị hôm nay có muốn theo ta Hạo Thiên cùng cái kia Vũ Hồn Điện nhất quyết sinh tử?" Tiếng nói rơi xuống, toàn bộ đại sảnh lập tức an tĩnh lại, lập tức Lực Chí nhất tộc tộc trưởng trước tiên đứng dậy, hai tay ôm quyền, mặt mũi tràn đầy kích động hướng về phía Đường Hưng nói: "Tông chủ vừa nguyện tử chiến, chúng ta sao dám cam rất lại phía sau, ta Lực Chí nhất tộc đuổi theo chủ nhân vạn tử bất hối. Chủ nhân đánh chết cái kia Thiên Tâm Tật, lão phu hôm nay cũng muốn giết cho máu chảy thành sông." Nói hay lắm, Mẫn Chi nhất tộc tộc trưởng Bạch Hạc đứng dậy nói: "Mẫn Chi nhất tộc mặc dù không thiện công phạt, nhưng mà nguyện cùng Hạo Thiên Tông cùng tồn vong." Ngự Chi nhất tộc tộc trưởng Lưu Cao cùng Phá Chi nhất tộc tộc trưởng Dương Vô Địch cũng là trực tiếp tỏ thái độ: "Ta Ngự Chi nhất tộc chỗ chính là Hạo Thiên Tông an toàn nhất che chắn, Vũ Hồn Điện muốn phá diệt Hạo Thiên Tông, trừ phi từ ta toàn tộc trên thi thể bước qua đi. Muốn phá diệt Hạo Thiên Tông, hỏi trước một chút trong tay ta phá hồn thương có đồng ý hay không, Phá Chi nhất tộc nguyện vì tông chủ quên mình phục vụ." Vẻ mặt giàn mua Hạo Thiên Tông nhị trưởng lão đi đến trong đại sảnh, thần sắc trang nghiêm: "Vũ Hồn Điện tặc tử muốn diệt ta Hạo Thiên Tông, si tâm vọng tưởng. Bọn hắn lại mạnh thì phải làm thế nào đây? Ta Hạo Thiên Tông còn có cái này như sắt thép ý chí." Nhìn xem bốn tộc tộc trưởng tuần tự tỏ thái độ, Đường Hưng cũng là chậm rãi đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vui mừng cười to nói: "Ta Hạo Thiên Tông trên dưới một lòng, cùng thuyền lục lực, thì sợ gì hắn Vũ Hồn Điện? Truyền lệnh xuống, chuẩn bị tốt thượng hạng rượu thịt, chờ các huynh đệ sau khi cơm nước no nê, theo bốn tông chủ cùng nhau cùng đám kia tặc tử gặp cái cao thấp. Thuộc hạ tuân mệnh bốn." Nhìn xem bốn tộc tộc trưởng bước nhanh rời đi, trong mắt Đường Hưng cũng biến thành vô cùng thâm thúy, sau đó nhìn về phía dưới tay đại hán Khôi Nô: "Dít Gào Nhi, các tộc nhân an bài thế nào?" Đại hán chính là Đường Hưng trưởng tử, Khiếu Thiên Đấu La Đường Khiếu. Đường Khiếu đứng dậy trả lời: "Phụ thân, dựa theo phân phó của ngài, ta Hạo Thiên Tông trực hệ dưới 50 cấp hồn sư cũng đã phân mây đám trở lại tông môn tổ địa, bây giờ ở phòng thủ Hạo Thiên thành đều là có sức tự vệ cường giả." Đường Hưng gật đầu một cái, trong lòng nhịn không được cảm thán phụ thân Đường Thần nhìn xa trông rộng, tại Hạo Thiên xây thành lập mới bắt đầu liền tại Hạo Thiên Tông trụ sở phía dưới đào móc một đầu nối thẳng bên ngoài thành trăm dặm địa đạo. Đường Khiếu nhìn xem phụ thân, có chút muốn nói lại thôi. Đường Hưng nhìn hắn một cái, gợn sóng nói ngươi có phải hay không muốn hỏi vì cái gì không đem chuyện này nói cho đơn thuộc tính tứ tông tộc. Nghe vậy, Đường Khiếu trọng trọng gật đầu, trầm giọng nói đơn thuộc tính tứ tông tộc đối với ta Hạo Thiên Tông trung thành tuyệt đối, bây giờ càng vì hơn ta Hạo Thiên Tông vinh quang mà chiến, hài nhi cho rằng bọn họ xứng đáng hiểu rõ tình hình quyền lực. Hồ đồ. Nghe được Đường Khiếu cái kia hoang đường mà nói, một bên nhị trưởng lão lập tức đem cái bàn chụp phanh phanh văng rồi, đứng lên cười lạnh nhìn về phía Đường Khiếu, âm thanh lạnh nhạt. Ngươi tốt xấu cũng là một cái phong hào đấu la, thế mà lại nói ra ngây thơ như vậy lời nói. Nếu là bốn tộc biết được địa đạo tồn tại, bọn hắn còn có thể như vậy hiệu tử được sao? Chỉ sợ sẽ cái này vẹn vẹn có một con đường sống trước tiên cùng ta Hạo Thiên Tông phản chiến đối mặt, đến lúc đó còn thế nào chống cự Vũ Hồn Điện? Ngươi chẳng lẽ muốn nhìn ta Hạo Thiên Tông tốt đẹp binh sĩ thây ngang khắp đồng mới mở tâm sao? Nghe được nhị trưởng lão cái kia chu tâm ngữ điệu, Đường Khiếu nhíu mày, nhìn về phía cái trước nói Đường Khiếu tuyệt không ý này, chỉ là chúng ta xem như vậy, chẳng phải là rét lạnh bốn tộc tâm, tương lai chuyện này như truyền ra ngoài, mới không để người trong thiên hạ chế nhạo, ta Hạo Thiên Tông còn mặt mũi nào đặt chân? Đặt chân? Bên cạnh tứ trưởng lão nghe nói như thế mặt mũi tràn đầy khinh thường cười nói chờ chuyện này đi qua, ta Hạo Thiên Tông một môn song đấu la, ai dám chê cười chúng ta, đến nơi đặt chân, chờ đại bá quay về, ta Hạo Thiên Tông nhất định phải giết tới Vũ Hồn Thành, đòi cái công đạo. Tứ ca nói không sai, cái kia đơn thuộc tính tứ tông tộc bất quá là ta Hạo Thiên Tông gia nô thôi, một đám nô tài vì chủ nhân cản đao không phải phải sao? Một bên ngũ trưởng lão nghĩa chính ngôn từ nói, thế nhưng là không có cái gì có thể là thất trưởng lão mặt mũi tràn đầy chán ghét nhìn về phía Đường Thiếu, nói ra giống như tôi băng nếu không phải là ngươi vì Đường Hạo cùng đầu kia xuất sinh che lấp, thật sớm mang theo xuất sinh kia trở lại tông môn, há lại có hôm nay hoạn. Thanh âm của hắn mang theo một tia không cam lòng, xem như Hạo Thiên Tông trưởng lão bên trong niên linh nhỏ nhất người, hắn là có hy vọng nhất bằng vào tự thân đột phá phong hào đấu la người. Nếu như Đường Hạo mang theo đầu kia 10 vạn năm hồn thú trở lại tông môn, dưới tình huống bây giờ Đường Khiếu Đường Hạo đều là đầy hồn cốt, hồn hoàn hắn là không dám nghĩ, nhưng mà khối kia 10 vạn năm hồn cốt hắn là có rất lớn cơ hội. Vừa nghĩ tới chính mình bỏ lỡ một khối 10 vạn năm hồn cốt, bây giờ hắn tâm phảng phất đều đang chảy máu. Đường Hưng thấy thế, cũng là an ủi Đường Khiếu đơn thuộc tính tứ tông tộc vì ta Hạo Thiên Tông cam nguyện đại nghĩa đến nước này, trên dưới tông môn tất nhiên sẽ không quên bọn hắn cống hiến. Đợi một thời gian, tổ phụ ngươi quay về, bọn hắn cũng tự nhiên vinh quang giá thân. Đường Khiếu không nói gì không nói, hắn thở nhỏ sinh hoạt tại tổ phụ Đường Thần phù hộ phía dưới, mỗi tiếng nói cử động đều tại hết sức đi bắt chước Đường Thần, huyễn tưởng mình tựa như tổ phụ giống nhau là một cái đỉnh thiên lập địa anh hùng. Hôm nay vì bản thân chi tư để cho bốn cái gia tộc bởi vậy phá diệt, cái này làm trái cách làm người của hắn chuẩn tắc. Nhìn xem trầm mặc Đường Khiếu, Đường Hưng cũng là bất đắc dĩ. Cái này đại nhi tử thở nhỏ thiên phú bất phàm, làm người chính trực, so sánh từ bé tử liền lộ ra không đủ linh hoạt, sau đó hướng về phía Đường Khiếu nói: đơn thuộc tính tứ tông tộc đều có ưu thế, tụ tập cùng một chỗ cho dù là Vũ Hồn Điện muốn đem bọn hắn ăn cũng muốn trả giá cái giá không nhỏ, có thể phá vòng vây tính chất vẫn phải có. Lời nói này chính hắn đều không tin, lần này Vũ Hồn Điện bố trí xuống Thiên La địa võng, càng thêm có uy áp đại lục gần vạn năm thiên sứ quân đoàn. Cái đội hình này đừng nói là đơn thuộc tính tứ tông tộc, cho dù là Hạo Thiên Tông cùng một chỗ cũng là lực có không đủ, bốn tộc muốn phá vây cơ hội là người si nói mộng. Nhưng Đường Khiếu sau khi nghe được lại là ngẩng đầu lên nói cái kia cứu bọn hắn. Bạch Hạc tỷ tỷ là Đường Hưng thế tử, cũng là Đường Khiếu cùng Đường Hạo mẫu thân. Hai huynh đệ thở nhỏ chính là Bạch Hạc nhìn tận mắt lớn lên, cậu cháu quan hệ trong đó có chút thân mật. Đường Hưng trầm ngâm một hồi nói liền để hắn lưu tại nơi này à, đừng quên hắn nhảy bén đôi Vũ Yến võ hồn thế nhưng là đại lục cấp tốc, hắn muốn rời khỏi, trừ phi là những cái kia mẫn công hệ phong hào đấu la ra tay, bằng không không có ai có thể ngăn lại cước bộ của hắn. Chương 10, nổi giận bốn tộc, cầu ủng hộ, đen như mực màn sân khấu đè ẩm ẩm ở Hạo Thiên thành bầu trời, tầng mây dày đặc che đậy đầy trời Hạo Nguyệt tinh thần, tiên tính trên tường thành chỉ có bó đuốc đốt ken ken vang rọi, đem bốn tộc hồn sư thân ảnh kéo lúc dài lúc ngắn. Lỗ Châu Mai trong bóng tối, một lồng sáng tỏ đống lửa trong bóng đêm lộ ra càng chói mắt, đó là đơn thuộc tính tứ tông tộc cao tầng chỗ. Đem hồi hổ phách rượu đổ vào trong chén, sau đó trọng trọng nâng cốc cái bình ngừng lại ở bên cạnh, luôn luôn tự xưng là phong lưu bất phàm Bạch Hạc bưng chén lên ngửa đầu chính là một miệng lớn, rượu theo hàm dưới chảy xuống. Bạch Hạc cười to nói tưởng tượng năm đó năm người chúng ta được xưng là cực hạn tứ tử thời điểm, hoành hành đại lục cỡ nào phong quang, nhất là 50 năm trước, ta Bạch Hạc một người liền đem cái kia hai cái hồn vương dòng binh đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, cùng thế hệ ở trong, ai trông thấy ta Bạch Hạc không phải tại cái mông ta đằng sau hít đuổi. Ha ha ha. Dương Vô Địch lau miệng, thư một tiếng tự nhiên nhớ kỹ, lúc đó nếu không phải là ta ra tay, kịp thời chém giết trưởng cung hồn vương, chỉ sợ ngươi sẽ chết ở đó hồn vương mũi tên phía dưới. Bạch Hạc lúng túng sờ lỗ mũi một cái, cảm giác trước mặt nhiều người như vậy bị Dương Vô Địch rơi xuống mặt mũi, liền nghĩ đánh cái miếng vá khụ khụ, bằng vào ta tốc độ dù là ngươi không xuất thủ hắn cũng xạ không chúng ta. Lập tức liền nói lên cái gì đấu la hồn kỹ, duy khoái bất phá nhạy bén đôi vũ yến, đại lục cực tốc chờ đã, đùa đám người cười ha ha. Như Cao Vô Đuổi cười ha ha, mùi rượu hòa với khí thô tản ra muốn ta nói, một trận chiến này công đầu còn phải là ta, đều nghĩ, nếu không phải là ta dựa vào bản giáp cự tê siêu tuyệt phòng ngự kéo lại đối phương vẹn vẹn có một cái hồn đế, mấy người các ngươi ra hỏa có thể nhẹ nhàng như vậy, có phải hay không? Bạch Hạc nghe xong đại hỉ, đội vàng nói sang chuyện khác không tệ không tệ, theo ta thấy trận chiến kia công đầu còn phải là Lao Tế Giác. Như Cao nghe xong thì càng đắc ý, dám túi đối với ba người nói cảm tạ. Cảm tạ, ha ha ha. Lập tức ba cái bình rượu cùng một cái bát rượu va nhau. Titan giơ lên vỏ rượu cùng ba người chạm vào nhau. Đàn miệng phát ra tiếng vang trầm nặng qua nhiều năm như vậy ta bốn tộc mọi việc đều thuận lợi, tại hồn sư giới sông ra lớn như vậy tên tuổi, nghĩ không ra bây giờ. Lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, hắn ngửa đầu uống cạn diễn đàn rượu, nóng rực rượu lướt qua cổ họng, lại ép không được đáy mắt u sầu mặc kệ như thế nào, ngày mai một trận chiến, chúng ta bốn tộc còn như năm đó, sóng vai bên trên. Đó là tự nhiên, để cho Vũ Hồn Điện đám kia rác rưởi xem thật kỹ một chút chúng ta đơn thuộc tính tứ tông tộc phong thái. Hào sảng tiếng cười ở trong trời đêm quen quẩn, hào phóng đồng thời nhưng lại khó nén thế lương. Bọn hắn lại làm sao không biết rõ thiên rất có thể lại là bọn hắn ngày cuối cùng, bên ngoài thành vẹn vẹn chỉ là cảm nhận được phong hào đấu la khí tức liền không giới năm đạo, lại thêm cái kia đầy khắp núi đồi hồn sư, bọn hắn có lẽ thật muốn kết thúc. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn chấn động toàn bộ Hạo Thiên thành, tất cả mọi người ở đây đều bị hù dọa, nhìn về phía nội thành. La phủ thành chủ phương hướng. Lưu Cao lắc lắc đầu, một mặt nghiêm túc nhìn về phía người còn lại. Cùng đi nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Dương Vô Địch trầm giọng nói, lập tức hóa thành một vệt sáng xông thẳng tới, những người khác thấy thế cũng là theo sát phía sau. Phủ thành chủ, thì ra vàng son lộng lẫy hào hoa phủ đệ bây giờ đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có đầy trời bụi mù cùng tan vỡ gạch đá. Trong phủ cây cột duy còn lại một nửa ở nơi đó ngoan cường đứng bước vàng, trong đình viện cứng rắn vô cùng gạch xanh trải rộng vết rách. Chít chít. Một tiếng thạch phá thiên kinh âm thanh xuyên vân mà đến, bạch hạc quanh thân đệ thất hồn hoàn sáng lên, màu xanh nhạt hồn lực giống như thủy triều nước vọt khắp toàn thân, nhẹ bén đôi vũ yến chân thân to lớn cánh chim ở sau lưng bày ra, lông vũ từng chiếc sắc bén như dao, mang theo tiếng gió gào thét lướt qua bụi mù rơi vào trong phủ thành chủ. Thị phu, rít gào nhi. Bạch hạc hướng về phía phế tích hét lớn, hắn không thể tin được, là như thế nào địch nhân mới có thể lặng yên không tiếng động đem Hạo Thiên Tông một đám cường giả nghỉ chân phủ thành chủ phá hủy. Siêu, siêu. Từng trận tiếng xe gió truyền đến, đó là bốn tộc những cường giả khác chạy tới, nhìn một màn trước mắt, bọn hắn đồng dạng cảm thấy không thể tin. Cái này sao có thể? Titan khó có thể tin âm thanh quanh quẩn tại phủ thành chủ phế tích, phủ thành chủ là Hạo Thiên Tông tinh nguyệt chỗ, chẳng những có Đường Hưng Đường rít gào hai vị phong hào đấu la, còn lại Hạo Thiên Tông trưởng lão cũng là hồn đấu la bên trong đỉnh tiêm hảo thủ, muốn như thế nào tồn tại mới có thể vô thanh vô tức làm đến điều này. Đột nhiên bên cạnh Dương Vô Song giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức nhìn về phía bên cạnh ở vào trạng thái đờ đẫn mẫn chi nhất tộc hồn thành quát. Bạch Vũ, ngươi bây giờ lập tức mang theo mẫn chi nhất tộc cường giả đi tới Hạo Thiên Tông trụ sở, nhìn một chút có còn hay không người. A. Bạch Vũ rõ ràng bị Dương Vô Song lời nói làm ngộng. A cái gì? Còn không mau đi, Hạo Thiên Tông chạy, bọn hắn chạy trốn. Dương Vô Song gầm thét tại bốn phía quanh quẩn, phẫn nộ của hắn đã đem lý trí của hắn nuốt hết, xưa nay lấy lý trí chứ danh hắn bây giờ không để ý trường hợp bộc phát. Người ở chỗ này sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, bọn hắn trong nháy mắt nghĩ tới đây loại khả năng, không, là xác định chuyện này. Bởi vì không ai có thể để cho hai vị phong hào đấu la chấn giữ phủ thành chủ không có dấu hiệu nào tiêu thất, thiên đạo lưu cũng không được, huống chi hắn sẽ không làm như vậy. Bạch Vũ lập tức thi triển võ hồn chân thân phóng tới Hạo Thiên Tông trụ sở, cùng lúc đó hắn gầm thét tại thiên không quanh quẩn mẫn chi nhất tộc sở thuộc, lập tức đi kiểm tra Hạo Thiên Tông đóng giữ môn nhân vị trí. Vô Song, có phải hay không là ngươi đoán sai? Titan âm thanh cổ tâm, trên mặt gạt ra một cái so với khóc còn khó nhìn hơn nụ cười hướng về phía Dương Vô Song đạo. Titan đoán không được sao? Không, hắn đoán được, chính là bởi vì đoán được, hắn mới không dám tiếp nhận thực tế. Dương Vô Song không để ý đến Titan, mà là nhìn về phía Dương Vô Địch nói vừa rồi động tĩnh không chỉ chúng ta có thể cảm nhận được, Vũ Hồn Điện đồng dạng có thể. Một khi Hạo Thiên Tông đảo tẩu tin tức truyền đi, Vũ Hồn Điện tất nhiên muốn đem lửa giận phát tiết tại trên người chúng ta. Bây giờ mau đem tất cả tộc nhân tập hợp, phá vây. Phá vây. Sau cùng phá vây kèm theo bùng nổ hồn lực để cho tại chỗ toàn thân người chấn động, cuối cùng phản ứng lại. Nhanh, nhanh. Mang theo tộc nhân lập tức tụ tập. Tình hồn lại bốn tộc tộc trưởng hướng về phía bên cạnh tộc nhân hô to. Lưu Cao càng là ngửa mặt lên trời gào thét Hạo Thiên Tông, mà mẹ nó đại gia ngươi. Dương Vô Song không hổ là bốn trong tộc ít có trí tướng nhân vật, tỉnh táo phân tích đi cửa nam. Nơi đó đóng giữ chính là Ma Hùng Đấu La, thích hợp nhất pha bay. Đóng giữ Bắc Môn Quỷ Bảo Đấu La, Mẫn Công Hệ Phong Hào Đấu La, một khi bị cuốn lấy rất khó thoát thân. Tây Môn là Tảng Sáng Đấu La, hồn lực không cao nhưng mà Thiên Sứ Quân Đoàn chiến lược ngập trời. Đông Môn đóng giữ nhưng là hai tên Phong Hào Đấu La, càng không thể dễ dàng trải qua. Sau một khắc Bạch Vũ xuất hiện ở trước mặt mọi người, vội la lên toàn bộ Hạo Thiên Tông trụ sở không có mơ ai, trông coi cửa thành đệ tử tại trước đây không lâu cũng không thấy. Mặc dù tại mọi người trong dự liệu, nhưng nghe đến câu nói này, loại kia bị chê bừa, bị ném bỏ xấu hổ giận dữ vẫn là ép vơ bốn vị tộc trưởng cuối cùng một cây tên là khắc chế thần kinh. Phanh! Dương Vô Địch trong tay phá hồn thương phát ra một tiếng rệ vang rội, đem Hạo Thiên Điện bảng hiệu công thành đầy trời mảnh gỗ vụn. Đường Hưng, Lưu Cao trong lòng bị phẫn, muốn chạy trốn, có thể. Tốt xấu mang lên chúng ta ra quyến, chúng ta lấy mạng đi cản ở phía sau cho ngươi. Chẳng lẽ kèm thêm bên trên một chút phụ nữ trẻ em đều không làm được sao? Không kịp phát tiết lửa giận trong lòng, liền xông thẳng cửa nam, nhìn thấy tụ chung một chỗ tộc nhân, đám người mắt thử một nước, nhưng mà bây giờ đối sinh khát vọng vẫn là vượt trên đối với Hạo Thiên Tông vẫn nộ. Vô Song ngươi mang một nửa thanh niên trai tráng mở đường, ta tới đoạn hậu. Dương Vô Địch hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Dương Vô Song, trầm giọng nói ngươi so ta tỉnh táo hơn, tương lai có thể mang theo tộc nhân qua càng an ổn sinh hoạt. Không, tương lai trong tộc cần chính là cường giả, chỉ có đại ca ngươi tọa trấn, mới có thể chống cự những cái kia ác quỷ quái vật, ta tới đoạn hậu. Không đợi Dương Vô Địch nói tiếp cái gì, Dương Vô Song quay đầu hướng về phía một bên cường giả tiền bối quỳ xuống hậu bối vô năng, bị Hạo Thiên Tông lừa gạt đến nước này, ở đây thỉnh chư vị trưởng bối theo Vô Song cùng nhau đoạn hậu. Nửa thân thể xuống một người, phút cuối cùng còn có thể vì tộc nhân liều lên một hồi, chết có ý nghĩa. Ở giữa đầu đầy hoa dâm lão giả cười to nói. Dương Vô Song sau đó hướng Lưu Cao nói lao tê giác, một hồi hai chúng ta tộc sát nhập phá vây, nhớ kỹ xông về phía trước, đừng quay đầu, bây giờ không phải là đàm luận tình nghĩa thời điểm, rõ chưa? Sau đó nhìn về phía cùng mình đồng dạng phụ trách Đoạn Hậu như bất động, sau đó nhìn về phía Dương Vô Địch đại ca, nhớ kỹ, chạy đi sau đừng nghĩ đến báo thủ, sống sót mới có hy vọng, mới có thể hướng Hạo Thiên Tông Vũ Hồn Điện đòi lại hôm nay nợ máu. Dương Vô Địch nhìn mình duy nhất đệ đệ, nước mắt mơ hồ hai mắt biết rõ, ta biết rõ. Bốn tộc người toàn bộ tụ lại sau, Dương Vô Song cười gần gầm hét, mở cửa thành. Chương 11, huyết chiến phá vây, người mới cầu ủng hộ, cửa thành từ từ mở ra, từng đạo kinh khủng hồn lực ba động xông thẳng lên trời Hạo Thiên trên thành khoảng không tầng mây dày đặc cầm vang phá toái. Không có nửa phần làm nền, càng không có một câu nói nhảm, trước tiên lao ra hồn sư trực tiếp thôi động vũ hồn chân thân, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế nghiền ép mà đi. Đối diện ma hùng đấu la thấy vậy chiến trận, trong mắt hàn quang lóe lên, cũng không có nửa điểm do dự, hùng hậu hồn lực chợt bộc phát, vũ hồn chân thân trong nháy mắt hiện ra, đón đối phương thế công ngang tàng đánh tới. Sau lưng vũ hồn điện hồn sư càng là sát ý lâm nhiên, không cần chỉ lệnh liền cùng nhau thôi động hồn lực, giống như thủy triều mãnh liệt tiến lên, một hồi thảm liệt chém giết trong nháy mắt bộc phát. Giống. Thứ hai hồn kỹ, bạo liệt cự lực. Thứ hai hồn hoàn chớp động, mở ra đại lực tinh tinh chân thân titan lập tức đối mặt ma hùng đấu la, bằng vào lực lượng mạnh mẽ, song phương trong lúc nhất thời vậy mà khó phân sàn sàn nhau. Không tệ. Ma hùng đấu la trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, xem như hệ sức mạnh phong hào đấu la, toàn bộ vũ hồn điện có thể về mặt sức mạnh thắng qua hắn chỉ có nhị cung phụng kim ngạc đấu la cùng bốn cung phụng hùng sư đấu la. Titan có thể về mặt sức mạnh ngắn ngủi cùng với ngang hàng, quả thật làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Đệ tam hồn kỹ, man hùng tức giận. Ma hùng đấu la trên thân đệ tam hồn hoàn chớp động, khí thế trên người tùy theo dâng lên, một quyền liền đem Titan oanh ra trăm mét có hơn. Ngay tại hắn tính toán thừa thắng xông lên giải quyết đi Titan thời điểm, đột nhiên toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác đánh tới, cơ hội chính là bản năng của thân thể phản ứng, đệ tứ hồn hoàn trong nháy mắt chớp động. Đệ tứ hồn kỹ, kim nham vết đá. Xoẹt một tiếng rủa vang dội vạch phá không khí, Dương Vô Địch phá hồn thương như một đạo tia chớp màu đen, chợt xuất hiện tại ma hùng đấu la sau lưng. Cái kia sắc bén vô song mũi thương trực tiếp đụng vào hắn hóa đá thân thể, mặc dù chống cự hơi có vẻ bội vàng, nhưng bằng mượn phong hào đấu la tu vi mạnh mẽ, cũng là đỡ được Dương Vô Địch một kích chí mạng, nhưng mà ngực làn da cũng trong nháy mắt bị xé nứt chảy xuống huyết dịch đỏ thắm. Đáng tiếc, Dương Vô Địch nói thầm một tiếng, nhất kích không thành, không cách nào trọng thương ma hùng đấu la, kế tiếp hẳn là một hồi ác chiến. Một bên khác, Bạch Hạc nhạy bén đôi vũ yến vũ hồn chân thân tại tiên không cản quấy, thân ảnh trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, chính diện đối đầu vũ hồn điện một vị kim ứng hồn đấu la. Nhạy bén đôi vũ yến mặc dù tốc độ kinh người, nhưng tự thân cường độ không cao, chỉ có thể dựa vào xảo trá chạy trốn cùng tốc độ kinh người ngắn ngủi cùng đối phương chu toàn. Ngưu Cao Thi triển tê giáp lá chắn giống như một đầu không biết mệnh mỏi hung thú giống như mạnh mẽ đâm tới, xài bước xông về phía trước, ngạnh sinh sinh vì bốn tộc giải khai một con đường. Cùng lúc đó, hậu phương vô cùng vô tận truy binh dần dần tạo thành vây quanh chi thế, Dương Vô Song một thương bức lui một cái hồn thánh sau đó giống to không cần ham chiến, tập trung lực lượng, xé mở vòng vây của bọn hắn. Một đám người dần dần hướng về ngoại vi mà đi, lúc này, một tiếng buồn liệt thương minh tại bốn phía quanh quẩn, đó là phá chi nhất tộc lão hồn thánh, thiêu đốt vũ hồn sử dụng liều mạng một thương mang đi hai cái vũ hồn điện hồn thánh, đồng thời ngắn ngủi xé mở một lỗ lớn. Ha 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 hảo, Dương lão nhị tốt, nhìn lão tử. Đi ở phía trước ngự chi nhất tộc lão giả thấy cảnh này, hốc mắt đỏ bừng, quanh thân huyết khí thiêu đốt, hóa thành một đầu cực lớn bản giáp cự tê xông thẳng hướng về phía trước, chỉ một thoáng liền vượt qua Ngưu Cao. Phanh một tiếng vang thật lớn, phía trước lập tức xuất hiện một mảng lớn đất trống. Lên, nhanh lên. Không kịp bi thương, phía sau ngự chi nhất tộc tộc nhân cấp tốc bổ túc, cảnh tượng như vậy bây giờ thả ở mảnh này trên chiến trường hơn chỗ chỗ. Nhưng vào lúc này, phương xa phía chân trời đột nhiên có một đạo kim mang sáng chói vạch phá bầu trời, tốc độ nhanh đến kinh người, thoáng qua liền tới gần chiến trường. Người đến chính là Tảng Sáng Đấu La. Quanh người hắn kim sắc hồn lực hồn quang đại phóng, nóng bỏng ngọn lửa thần thánh tại cả vùng đem nơi hắn đi qua đốt đỏ bừng, nhưng hắn giờ phút này sắc mặt lại lạnh như xương lạnh, cặp kia sắc bén mắt phượng tràn đầy đè nén lửa giận, rõ ràng Hạo Thiên Tông hư không tiêu thất, đối với hắn tâm cảnh tạo thành cực lớn xung kích, để cho hắn không còn những ngày qua trầm ổn. Hạo Thiên Tông đâu? Thiên sứ thanh kiếm chỉ hướng bốn tộc tộc trưởng, cho dù ai đều có thể cảm nhận được trong thanh âm hắn cái kia hơi lạnh thấu xương. Lão tử không biết. Thi triển ra đệ nhất hồn kỹ bản thạch chi ngự miễn cưỡng đỡ được ma hùng đấu la một trảo, titan hét lớn. Không biết. Tảng Sáng Đấu La ánh mắt càng băng lãnh. Quanh thân kia sáng tăng mạnh, trong tay thiên sứ thánh kiếm chém về phía Titan cái kia giữ lại các ngươi cũng không có gì dùng. Đệ ngũ hồn kỹ, thanh kiếm. Giống kiếm khí bén nhọn nhói nhói làn ra, cảm giác tử vong dưới đáy lòng nhiệt lên, Titan trên thân cuối cùng một đạo hồn hoàn chớp động. Đệ bát hồn kỹ, thiên vẫn rơi khoảng không. Ngươi dám? Mắt thấy Lao Tinh Tinh cùng Tảng Sáng Đấu La đối đầu, Dương Vô Địch biết rõ một bên Titan trạng thái tuyệt đối không thể chống lại Tảng Sáng Đấu La. Đông nhiên đâm ra một thường, muốn bức lui ma hùng đấu la, gấp rút tiếp viện Titan. Nghĩ hay thật, ngươi vẫn là trước tiên quan tâm một chút chính ngươi a. Nhìn ra Dương Vô Địch ý đồ ma hùng đấu la há lại sẽ để cho hắn như ý nhe răng cười một tiếng, đệ ngũ hồn hoàn chớp động, chợt mở ra năm ngón tay, một chảo trực tiếp vung hướng Dương Vô Địch. Đệ ngũ hồn kỹ, cuồng hùng liệt địa. Đệ lục hồn kỹ, phá vỡ. Dương Vô Địch thấy thế, đành phải cầm thương đối đầu ma hùng đấu la. Đại lực tinh tinh cùng thiên sứ thánh kiếm va nhau, song phương không như trong tưởng tượng lực lượng tương đương, cơ hồ là thiên về một bên nghiền ép. Tảng Sáng Đấu La nén giận ra tay, chiêu chiêu sát cơ lâm nhiên, Titan chỉ có miễn cưỡng ngăn trở, không hề có lực hoàn thủ. Cũng không lâu lắm, Titan trên thân liền thêm ra mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương gây rợn. Tảng sáng đấu la con ngươi băng lãnh nhìn về phía Titan, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nói cho ta biết, Hạo Thiên Tông đi đâu?
Đi đại gia ngươi.
Titan hoàn toàn không thấy Tảng sáng đấu la mà nói, phun ra một ngụm mang theo nội tạng khối vụn nước bọt, mãnh liệt hồn lực lại độ nhiệt lên, trực tiếp phóng tới Tảng sáng đấu la. Chết mẹn mẹn có một điểm tính nhẫn mại bị triệt để trà sáng, Tảng sáng đấu la sát tâm cũng lại kìm nén không được, đệ lục hồn hoàn lập lòe, một kiếm thẳng đến Titan cổ họng. Đệ bát hồn kỹ, tê giáp cự thần lá chắn. Nhưng vào lúc này, vừa dày vừa nặng hồn lực ba động từ Titan bên cạnh truyền đến, Nhu Cao kịp thời chạy đến, cả người phảng phất là một tòa sơn mạch một dạng ngăn tại Titan trước người, chính mình cũng bị một kiếm này ép lùi lại mấy chục bước, mỗi một bước đều trên đường lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Sau đó nhìn về phía Tảng sáng đấu la khổ tâm nói, Hạo Thiên Tông chạy trốn, đến nơi đi nơi nào, chúng ta cũng không biết. Lấy ánh mắt của ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ không ra, chúng ta bất quá là con rơi mà thôi. Ma hùng đấu la xuất hiện tại Tảng sáng đấu la bên cạnh, trầm giọng nói, bọn hắn mang theo phụ nữ trẻ em cùng nhau phá bây, chuyện này chỉ sợ là thật sự. Hồn lực của hắn mặc dù mạnh hơn so với Tảng sáng đấu la, nhưng cái sau chẳng những là thiên đạo lưu tâm phúc, càng là thiên sứ quân đoàn phó, tại vũ hồn điện địa vị càng ở trên hắn. Sau một khắc Dương Vô Địch mấy người cũng đi tới hai người bên cạnh, con mắt nhìn chòng chọc vào đã hội họp Tảng sáng đấu la cùng ma hùng đấu la. Đệ bát hồn kỹ, huy hoàng đại địa. Lừa nhắc cùng bọn hắn nói nhảm, Tảng sáng đấu la trực tiếp thi triển lực sát thương lớn nhất phạm vi tính chất hồn kỹ, một chiêu này đã không phải là thời khắc này một đám thương binh có thể ngăn cản được. Nhưng sau một khắc, Tảng sáng đấu la con ngươi đột nhiên co rụt lại, phản phất nhìn thấy cái gì cảnh tượng khó tin, bên cạnh hắn ma hùng đấu la cũng giống như thế. Chương 12, tuyệt thế đấu la, người mới cầu ủng hộ. Huyên náo chiến trường bây giờ trở nên yên tĩnh im lặng, chỉ thấy một cái toàn thân bị hắc bào bao phủ đến nghiêm nghiêm thật thật cao lớn thân ảnh đứng ở Dương Vô Địch đám người trước mặt, trên tay còn cầm một cái máu me khắp người nam tử. Đối mặt Tảng sáng đấu la cái kia ra sức chém ra nhất kích, hắc bào nhân một tiếng quát nhẹ, quanh thân hồn lực bộc phát, sau đó một quyền bùng ra, cùng lúc đó, làm cho người rung động một màn xảy ra. Quyền quang những nơi đi qua kiếm ảnh đầy trời phá toái, kim quang óng ánh cấp tốc biến mất, cường thế tiếp nhận Tảng sáng đấu la nguyên bản tất sát một kiếm, mà cả người hắn lại chỉ hơi hơi nhoáng một cái. Bất luận là vũ hồn điện sở thuộc hồn sư vẫn là bây giờ may mắn còn sống sót bốn tộc hồn sư thấy cảnh này trong mắt đều đang ngơ ngác thất thần, rõ ràng trước mắt một màn này đối bọn hắn thế giới quan tạo thành sự đả kích không nhỏ. Làm sao có thể? Theo có người phát ra khó có thể tin nỉ non, xôn xao âm thanh tại chiến trường không ngừng lan tràn, Tảng sáng đấu la xem như một cái 93 cấp phong hào đấu la, hắn thi triển đệ bát hồn kỹ cho dù là 95 cấp phong hào đấu la cũng không dám nghênh kháng, kiếm quang những nơi đi qua hồn thánh cũng muốn chết. Nhưng trước mắt, cái này gần như vô giải sát chiêu, lại bị người hời hợt như thế đối lại phía dưới, người áo đen kia thậm chí ngay cả thân hình đều không lắc một chút. Quan chiến các hồn sư trừng lớn mắt, liền hô hấp đều quên, trong lòng chỉ còn lại khó có thể tin trên đời này, lại có kinh khủng như vậy cường giả. 98 cấp, vẫn là trong truyền thuyết cấp 99. Các hạ là ai? Bị người nhẹ nhõm tiếp lấy chính mình để bắt hồn kỹ, Tảng sáng đấu la khiếp sợ trong lòng còn hơn nhiều tại chỗ những người khác. Không có ai so với hắn càng thêm trương hơn hiểu rõ một kiếm kia ẩn chứa uy năng, cho dù là tu vi cao tới 96 thiên quân hàng mã hai vị cung phụng cũng không cách nào dễ dàng làm đến. Hắn là ai? Thực lực lại mạnh đến loại tình trạng nào? Đấu La đại lục lúc nào xuất hiện loại nhân vật này? Hắc bào nhân không có trả lời Tảng sáng đấu La vấn đề, mà là cầm trong tay cả người là huyết dương vô song ném cho Dương Vô Địch. Còn không mau đi. Hùng hồn đè nén âm thanh băng lên, đánh thức kinh ngạc người của bốn tộc. Đa tạ tiền bối. Một đám người cảm kích sau khi hành lễ vội vàng hướng về tộc nhân phá vòng vây phương hướng đuổi theo. Nhìn xem hắc bảo nhân cái này gần như thái độ không nóng ngàng, Tảng sáng đấu la cũng là giận tí mặt. Ta không quản ngươi là ai, các hạ cùng vọng. Tảng sáng đấu la thân là thiên sứ quân đoàn nhân vật số 2, tại vũ hồn điện gần như chỉ ở giáo hoàng cùng 7 vị cung phụng phía dưới, những cái kia phong hào đấu la cấp độ trưởng lão nhìn thấy hắn cũng là lấy lễ để tiếp đón, lúc nào nhận qua không nhìn như thế. Đệ thất hồn kỹ, thần thánh thiên sứ chân thân. Đệ lục hồn kỹ, thánh quang xét xử. Đệ bát hồn kỹ, liệt thiên một trảo. Đối mặt như thế sâu không lường được đối thủ, ở vào bên người ma hùng đấu la cũng là không dám thất lễ. Đệ bát hồn hoàn chớp động chính là đồng thời ra tay, một đạo đủ để che đậy tiểu sơn tự trưởng mang theo đủ để khai sơn phá thạch uy năng hướng về hắc bảo nhân ép tới. Thứ đối mặt Tảng sáng đấu la cùng ma hùng đấu la liên thủ, đối diện hắc bảo nhân hồn lực phun trào người, cả người không lùi mà tiến tới, giống như một vị không thể dung chuyển chiến thần bị hắc bảo phủ xuống thân thể xuyên ra chói mắt ngân sắc quang huy, không khí chung quanh đều ở đây cố uy áp bên dưới trở nên bặm mẹo. Song trưởng bỗng nhiên quét ngang mà ra, không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt khúc nhạc dạo, chỉ có sức mạnh cực hạn. Một trường đối mặt Tảng sáng đấu la thanh kiếm, một trường cùng ma hùng đấu la cực lớn tay gấu va nhau. Lập tức kinh khủng khí lãng đem phương viên trong vòng trăm thức vũ hồn điện hồn sư đều lật tung, vô số người hướng phía sau đụng vào nham thạch hoặc trên đại thụ, liền đứng dậy khí lực cũng không có. Giang giáp song phương vẹn vẹn chỉ là trên không trung rằng có mấy hơi thời gian, thiên sứ trên thánh kiếm kim quang chính là từng khúc vỡ nát, cái kia đủ để khai sơn phá thạch cự trưởng cũng tại giữa không trung dừng lại đi tới thế. Lan, hắc bào nhân phát ra gầm lên giận dữ, dường như sấm sét vang rội, áo bào đen phía dưới ngân bạch sắc quang mang đột nhiên tăng vọt, nguyên bản ngưng thực khí lãng trong nháy mắt hóa thành mãnh liệt năng lượng dòng lũ xông thẳng hai người. Tảng sáng đấu la chỉ cảm thấy hổ khẩu kịch liệt đau nhức, thanh kiếm suýt nữa tuột tay, ma hùng đấu la tức thì bị một cỗ cự lực hung hăng đâm vào ngực, hai người lại đồng thời bị cỗ lực lượng này nhấc lên đến hướng phía sau lảo đảo, thẳng tắp lui ra ngoài vài chục bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình, khóe miệng đều tràn ra một vệt máu. Không đợi hai người dưỡng sức, hắc bào nhân đã là cũng không quay đầu lại quay người, thân ảnh giống như quỷ mị lướt về phía phương xa. Đại nhân, phó soái. Sau lưng các hồn sư thấy thế, vội vàng bước nhanh vọt tới tảng sáng đấu la cùng ma hùng đấu la bên cạnh, một bên nâng lên hai người, một bên gắt gao nhìn chằm chằm hắc bảo nhân đi xa phương hướng. Trong đó vài tên hồn sư ánh mắt hung ác, hồn lực ngoại phóng, hiển nhiên là muốn đuổi theo ngăn cản. Không cần cảm thấy thuộc hạ ý nghĩ, tảng sáng đấu la đưa tay đánh gãy, ánh mắt nhìn về phía hắc bảo nhân đi xa rừng cây, con mắt tràn đầy không cam lòng quay đầu, truy kích Hạo Thiên Tông. Nói đi không để ý tới đám người hướng về Thiên Đấu Thành phương hướng phóng lên trời. Tảng sáng đấu la không muốn đuổi theo sao? Hắn nghĩ, nhưng mà hắn không thể, cái kia hắc bảo nhân thần bí quanh thân mặc dù hồn lực cuồng bạo, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, trên tay cũng không có cái gì đồ vật, rõ ràng là không có sử dụng võ hồn. Tại hồn sư giới muốn không cần võ hồn đánh bại đối thủ, song phương hồn lực chênh lệch ít nhất phải có cấp 15, mà tới được phong hào đấu la cấp độ, cái chênh lệch này càng là dọa người, nếu muốn ở không hiện lộ võ hồn tình huống hạ tướng hai vị phong hào đấu la đánh lui, cho dù là 98 cấp hệ sức mạnh đỉnh phong đấu la nhị cung phụng đều khó mà làm đến điểm này, có lẽ mất tích nhiều năm đường thần có thể làm được, thế nhưng người ấy lại rõ ràng không phải đường thần. 98 cấp đỉnh phong, vẫn là cùng đại cung phụng tầm thường cấp 99 tuyệt thế đấu la. Hồn sư giới lúc nào xuất hiện loại tồn tại này? Cực lớn nghi hoặc phảng phất là một đoàn mây đen tại tảng sáng đấu la trong lòng vùng đi không được. Dạng này cường giả không thể nghi ngờ sẽ lại độ phá vỡ đấu la đại lục hiện hữu thế lực cách cục, đối với vũ hồn điện tiếp xuống nhu đồ cực kỳ bất lợi. Tảng sáng đấu la trong đầu nhớ lại gần trăm năm nay tất cả hệ sức mạnh hồn sư, lại tìm không thấy có thể cùng tương ứng người. Tảng sáng, theo ý ngươi Hạo Thiên Tông có khả năng chạy đi nơi đâu? Ma hùng đấu la chạy tới hướng về phía tảng sáng đấu la nói, cái sau nghĩ tới là hắn tự nhiên cũng nghĩ đến, đấu la đại lục lặng yên không tiếng động xuất hiện một vị ít nhất 98 cấp đỉnh phong đấu la, thật sự là làm cho người khó hiểu. Cùng lúc đó quỷ báo, Sa Mâu, Đâm Huyết chờ mặt khác ba vị phong hào đấu la cũng tới đến nơi đây, cũng đưa mắt về phía tảng sáng đấu la. Trên trời dưới đất đã không có Hạo Thiên Tông đường lui, hai đại đế quốc cũng không dám thu lưu bọn hắn, cho nên bọn hắn có thể đi chỉ có một chỗ Hạo Thiên Tông tổ địa. Xem như thiên gia phụ tử tuyệt đối tâm phúc, trước kia đường thần cùng thiên đạo lưu đồ ước hắn tự nhiên là có hiểu biết. Bây giờ thiên đạo lưu tự mình rời núi, toàn bộ đấu la đại lục đã không có Hạo Thiên Tông đất đặt chân trừ bọn họ tổ địa. Mà cái kia cường giả bí ẩn, thì cần muốn báo cáo đại cung phụng, loại tồn tại này đã không phải là hắn có thể làm chủ. Ta cùng quỷ báo tốc độ nhanh nhất, đi trước ngăn cản Hạo Thiên Tông, các ngươi mang theo những người khác sau đó đuổi tới. Chương 13, tới tay, bên ngoài nền bụi, người mới cầu ủng hộ, khoảng cách Hạo Thiên Thành 300 dặm chỗ trong rừng rậm, bốn tộc tử đệ ở đây ngắn ngủi nghỉ ngơi. Nơi xa phía chân trời truyền đến nhỏ nhẹ tiếng xé gió, hơn 10 đạo thân ảnh hướng nơi đây cực tốc lướt đến, chính là chạy thoát Dương Vô Địch bọn người. Tộc trưởng, phụ thân. Nhìn ngươi tới, bốn tộc tộc nhân lập tức nhẹ nhàng thở ra, lập tức Dương Vô Địch thả xuống trên lưng Dương Vô Song sau đó hướng chạy tới người hỏi. Thương vong bao nhiêu? Nghe vậy, Lưu Cao Ti Tan Bạch Hạc mấy người cũng là chăm chú nhìn chằm chằm tại chỗ tộc nhân. Tộc nhân nghe được Dương Vô Địch lời nói sau, khi nhìn đến trong mắt bọn họ cái kia ánh mắt mong đợi, luôn luôn hán tử đỉnh tiên lập địa trong nháy mắt hai mắt đỏ bừng, trong mắt lệ quang lấp lóe, âm thanh phát run. Thương vong thảm trọng, lực chi nhất tộc chết trận gần trăm người, còn lại các huynh đệ cũng là người người mang thương, mẫn chi nhất tộc cũng gần như, nhưng mà chẳng vấn đại ca a. Chúng ta ngự chi nhất tộc tử trận 62 người, còn lại tộc nhân thương thế cũng là không nhẹ, trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng rất khó tái sử dụng võ hồn. Tộc trưởng, chúng ta phá chi nhất tộc tử thương gần nửa. Nghe được nghiêm trọng như vậy thương vong, một đám người trong mắt đều là buồn bã, Dương Vô Địch cả người càng là lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống. Tộc trưởng, phá chi nhất tộc tộc nhân thấy thế kinh hãi, thì đi đỡ Dương Vô Địch. A đẩy ra tộc nhân, sụp đổ Dương Vô Địch hướng về thương khung giống to. Một nửa tộc nhân a. Những tộc nhân khác cũng là người người mang thương, phá chi nhất tộc cơ hồ đánh không còn dòng giá hai đời người, mà cái này đều là hắn phá chi nhất tộc tương lai cùng nội tình a, bây giờ lại là chết thảm tại Hạo Thiên bên ngoài thành. Hạo Thiên Tông, Đường Hưng. Đồ chó hoang Hạo Thiên Tông, lão tử cùng các ngươi không chết không thôi. Đường Hưng, ngươi đáng chết a. Những người khác cũng là đang gào thét, nếu không phải Hạo Thiên Tông tự mình chạy trốn, để cho bọn hắn chỉ có thể vội vàng phá vây, bọn hắn bốn tộc sao lại đến nỗi này? Thanh âm thê lương giữa khu rừng quanh quẩn, ẩn chứa trong đó sát cơ càng là để cho người ta không rét mà run. Đợi cho mấy người cảm xúc thoáng chuyển biến tốt đẹp, tộc nhân mới hướng mấy người dò hỏi tộc trưởng, các ngươi không có sao chứ? Bạch Hạc nghe vậy lắc đầu, vũ hồn điện cường giả không phải chúng ta có thể địch, nếu không phải thời khắc mấu chốt có cường giả tương trợ, chỉ sợ chúng ta muốn toàn bộ ở lại nơi đó. Cường giả, bây giờ vũ hồn điện đại cung phụng tự mình rời núi nhằm vào Hạo Thiên Tông, giáo hoàng đời mới bị đồng càng là hạ lệnh muốn đối trạm thảo trừ căn, hồn sư giới đối với Hạo Thiên Tông sở thuộc có thể nói là như tránh ôn thần. Cho dù là một mực hô to bên trên ba tông đồng khí liên chi thất bảo lưu ly tông cũng là im lặng, thậm chí ngay cả Hạo Thiên Tông chính mình cũng là không đánh mà chạy. Dưới loại tình huống này, ai dám bước lên thiên hạ chi đại sơ xuất thủ tương trợ? Dường như cảm thấy đám người kinh nghi, một bên Lưu Cao cũng là cười khổ nói người này thực lực thâm bất khả chắc. Thời hợt ở giữa liền tiếp nhận tảng sáng lao nhi sát chiều, nhìn thực lực ít nhất đều phải là 96 đỉnh phong đấu la. Đỉnh phong đấu la. Người ở chỗ này đều là hít vào một ngụm khí lạnh, hồn sư thu được đệ cửu hồn hoàn đột phá phong hào đấu la sau liền đứng ở hồn sư giới đỉnh, thân phận quý tại vương hầu, có thể cùng hai đại đế quốc hình tượng đế vương sách so sánh nhau. Nhưng phong hào đấu la cũng chia 3 đẳng cấp, 91 cấp đến 95 cấp là phổ thông phong hào đấu la, 96 đến 98 cấp là vì đỉnh phong đấu la, cấp 99 nhưng là trong truyền thuyết tuyệt thế đấu la. Đỉnh phong đấu la xem như phong hào đấu la bên trong đỉnh tiêm tồn tại, đã siêu nhiên tại thế gian, hiện nay toàn bộ đấu la đại lục đã ít nhất 20 năm chưa từng nghe qua liên quan tới siêu cấp đấu la tin tức. Cho dù là sừng sững ở hồn sư giới đỉnh bên trên ba tông bây giờ cũng là một cái đỉnh phong đấu la cũng không có, bất luận là Hạo Thiên Tông Hạo Thiên Đấu La Đường Hưng vẫn là Lam Điện Bá Vương Tông Lôi Đỉnh Đấu La Ngọc Nguyên Trấn, hoặc là Thất Bảo Lưu Ly Tông Kiếm Cốt Đấu La vẫn luôn kẹt tại 95 cấp chưa từng đột phá. Thậm chí nói từ Đường Thần sau đó gần trăm năm bảy đại tông môn liền không có xuất hiện qua đỉnh phong đấu la. Bây giờ Ngưu Cao lại nói lên tay lại là một vị đỉnh phong đấu la, có thể nào không khiến người ta cảm thấy chấn kinh. Soát mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, một cái áo bào đen thân ảnh xuất hiện ở trước mặt, dọa đến người của bốn tộc nhao nhao sáng lên hồn hoàn. Dừng tay. Vị này chính là tại Hạo Thiên bên ngoài thành xuất thủ tương trợ tiền bối, tại ta bốn tộc có đại ân. Nhìn người tới, Dương Vô Địch bọn người vội vàng ngăn lại ứng kích thích tộc nhân, để miễn cho tội trước mắt người thần bí, đối phương mặc dù tương trợ nhóm người mình chạy thoát, nhưng mà địch hay bạn lại là còn không rõ ràng. À, các ngươi không cần cho ta đội mũ cao, lão phu lần này cho các ngươi ra tay kể tội Vũ Hồn Điện, tự nhiên là có yêu cầu. Áo bào đen phía dưới người thần bí cười ha ha, cũng không làm che giấu, trực tiếp mở miệng nói ra. Đối với cái này Dương Vô Địch mấy người cũng là trong dự liệu, dù sao nhân ra bước lên lớn như thế phong hiểm xuất thủ tương trợ, tự nhiên là có sở cầu. Huống chi, loại thời điểm này đối phương có yêu cầu mới là tối làm cho người an tâm. Không biết tiền bối muốn vật gì, hoặc có lẽ là chúng ta bốn tộc có thể vì tiền bối làm cái gì. Lão phu muốn ngươi phá chi nhất tộc luyện dược chi pháp, mà khác lão phu vừa mới tại con chim nhỏ này trên thân ngửi thấy một cỗ khí huyết bạo dược mùi, vật này cũng là lão phu cần có. Tiếng nói vừa ra mọi người ở đây đều là sắc mặt đại biến, người nào không biết thuật chế thuốc là phá chi nhất tộc lập tộc chi cơ, cho dù là Hạo Thiên Tông nhiều lần đòi hỏi cũng chưa từng dạy giao ra, cái này cường nhân lại là muốn vật này, lấy phá chi nhất tộc đối với nó quý trọng, chỉ sợ là rất khó. Đến nỗi Bạch Hạc trên tay có cái gì khí huyết phương diện bảo dược, này ngược lại là ra đám người ngoài ý liệu. Khí huyết bảo dược. Bạch Hạc nghe vậy, trong đầu hơi hơi suy tư, liền đoán được đối phương nói tới đồ vật hắn trước kia ở giữa lấy được chân quý dược liệu thủy tinh huyết long tham vật này đối với hắn mà nói cũng không đại dụng, bây giờ có thể dùng để trả nhân tình này, hắn nhưng là cầu còn không được. Nghĩ tới đây một cái hộp ngọc chợt xuất hiện khắp nơi trên tay của hắn. Vật này là vạn bối trong lúc vô tình đạt được, vừa đối với tiền bối hữu dụng, liền xin tiền bối vui vẻ nhận. Tinh thần lực đã qua, áo bào đen phía dưới ánh mắt lập tức đại phóng tinh quang. Hắn chuyến này vốn chỉ là vì phá chi nhất tộc thuật chế thuốc, không nghĩ tới vậy mà tại Bạch Hạc trên thân người thấy một cỗ cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra ba động, nếu không phải hắn tại khí huyết một đạo bên trên tạo nghệ kinh người chỉ sợ cũng khó mà phát giác. Nhận lấy hộp ngọc, hắc bào nhân đưa ánh mắt về phía Dương Vô Địch bọn người, vật này xem như niềm vui ngoài ý muốn, nhưng chuyến này hắn mục tiêu chân chính lại là phá chi nhất tộc luyện dược chi pháp. Những người khác thấy thế cũng là nhìn về phía phá chi nhất tộc vị trí, trong mắt tràn đầy lo nghĩ. Khúc khúc mọi người ở đây thấp thỏm trong lòng lúc, một bên khôi phục một chút nguyên khí Dương Vô Song lại là lập tức từ trong hồn đạo khí lấy ra hai quyển thật giấy sách vở, cùng kính đưa tới. Đây là ta phá chi nhất tộc luyện dược chi pháp cùng với văn bối đối với luyện dược một chút cảm ngộ, xin tiền bối nhận lấy. Một bên Dương Vô Địch thấy thế cũng là không nói gì lấy đúng, cũng là chấp nhận chuyện này. Dù sao luyện dược chi pháp mất liền mất, chỉ cần người còn tại, sớm muộn có thể sửa cũ thành mới. Áo bào đen phía dưới con mắt thoáng qua một tia tán thưởng, tiếp nhận sách vở, cười nhạt nói ngươi, rất không tệ. Tiền bối quá khen, Dương Vô Song cung kính trả lời, lập tức nhìn về phía hắc bảo nhân thử dò xét nói ta bốn tộc bây giờ đã là không có nước chi bình, không biết tiền bối có thể hay không chỉ một con đường sáng. Thiên đạo lưu đường đường một đời tông sư, chỉ cần các ngươi không nghĩ tới trả thù Vũ Hồn Điện, hắn sẽ không để ý sống chết của các ngươi. Dừng một chút, hắc bảo nhân tiếp tục nói Hạo Thiên Tông nhiều năm qua tại Tinh La Đế Quốc đắc tội quá nhiều người, nếu các ngươi tiếp tục đợi ở chỗ này, chỉ sợ tình cảnh sẽ rất gian khổ. Sau đó xoay người, cả người hóa thành một vệ sáng đi xa, chỉ để lại âm thanh giữa khu rừng quanh quần bản tọa nói đến thế thôi, là đi hay ở tất cả quyết định bởi tại các ngươi. Chương 14, võ hồn thức tỉnh, bên trên, Hàn Lai lạnh hướng về, thời gian 3 năm trong nháy mắt mà qua. Vân Thiên Sơn mạch vẫn như cũ bị tuyết trắng bao khỏa, tuyết động đổi một tầng lại một tầng, không đổi chỉ có cái kia trong sơn tốc không ngừng gào thét phong tuyết. Ba ở vào bản thể tông một chỗ trong mật thất, chân mật nhẹ nhàng khép lại trong tay phổ sở màn chấn tộc 34 thức, rủi rủi con mắt, sau đó đem hắn thả lại tại chỗ. Kể từ 3 năm trước đây tông chủ hạ lệnh để cho chính mình tiến vào bản thể mật địa học tập sau đó, Trần Mật cơ hồ mỗi ngày đều ngâm mình ở tảng thư các, hoa gần thời gian 1 năm đem tảng thư các sách xem xong, sau đó liền sách chính mình chuyên trúc ghế đầu đi tới bản thể mật địa. Đương nhiên, loại này không đem nhà đương ra thái độ tự nhiên là đưa tới gia chủ đại nhân mãnh liệt bất mãn, đến mức Trần Mật đoạn thời gian kia lỗ thai trực tiếp có thể so với hồ đồ đồ. Bất quá theo tông môn bên ngoài cường giả từ Hải Dương mang về rất nhiều tài nguyên sau đó, chúng ta Mộc Khê gia chủ cũng bắt đầu lâm vào lâu dài trong tu luyện, cái này khiến Trần Mật sinh tồn áp lực lớn giảm nhiều thấp. Đáng nhắc tới chính là ngay tại 2 năm trước kẹt tại 89 cấp gần 20 năm nhị trưởng lão Nguyên Hoa cuối cùng là đột phá 90 cấp che chắn đồng thời thu được đệ cửu hồn hoàn, trở thành bản thể tông vị thứ 3 phong hào đấu la cường giả, phong hào trí não Nguyên Hoa đột phá để cho bản thể tông tiến nhập sung sướng Hải Dương, ý vị này bản thể tông tại trên cao cấp chiến lược phương diện chân chính đạt đến 3 tông cấp độ, trở thành đứng tại hồn sư giới đỉnh đỉnh cấp hồn sư thế. Lực. Tại đấu la đại lục, nắm giữ phong hào đấu la chỉ là cái thế lực có thể hay không trở thành thế lực cao cấp một cái tiêu chuẩn, trừ cái đó ra, thực lực tổng hợp đồng dạng là đánh giá một thế lực mạnh yếu tiêu chuẩn. Trần Mật về sau liền giải được trên 7 đại trong tông môn cũng không phải chỉ có 3 tông có phong hào đấu la, phía dưới tứ tông bên trong Phong Kiếm Tông đồng dạng có một vị phong hào đấu la, nhưng mà ngoại trừ vị kia Phong Kiếm đấu la, Phong Kiếm Tông chỉ có một cái thọ nguyên gần tới cấp thấp hồn đấu la mà thôi, cho nên không đủ để cùng bên trên 3 tông vật cổ tay. thậm chí luận đến thực lực tổng hợp còn muốn yếu hơn Thánh Long Tông. Thánh Long Tông có được 5 vị hồn đấu la, tông chủ khoảng cách Phong Hào đấu la càng là bất quá nửa bước xa. Mà lên ba tông không chỉ có lấy Phong Hào đấu la, bên dưới đỉnh cấp cường giả cũng là không phải số ít, cho dù là xếp hạng thấp nhất Lam Điện Bá Vương Tông cũng có không dưới 6 vị hồn đấu la, quả nhiên là nội tình kinh người. Nguyên Hoa đột phá không lâu, Hoàng Khải Nghĩa, Trương Đào rất nhiều bản thể tông cường giả cũng là tuần tự đột phá hồn đấu la, cao cấp chiến lực đã sánh ngang Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đương nhiên thực lực tổng hợp vẫn là có chỗ không bằng, dù sao đây chính là Phú Giáp Thiên Hạ đệ nhất tông, có thể nói 3 năm này toàn bộ bản thể tông hiện ra một bộ vui vẻ phồn bình cảnh tượng, dựa theo cái tốc độ này không ra 20 năm bản thể liền có thể hoàn toàn siêu việt Thất Bảo Lưu Ly Tông trở thành thiên hạ tông môn, hoàn toàn xứng đáng đua không ai. Hồn đấu la sau đó mỗi thêm một bước đều là đối với tiềm lực tiêu hao, cho dù là lao cha loại kia đỉnh cấp thân thể vũ hồn, Bạch Ngân cấp lần thứ 2 thức tỉnh, tại kinh nhở cây dưới sự giúp đỡ cũng mới miễn cưỡng đột phá đến cấp 86. Liền cái này, còn bị tông chủ gia gia nói là thần tốc. Hạo Thiên Tông mấy cái kia tiềm lực hao hết lao ra hỏa là thế nào đột phá Phong Hào đấu la? Đây là mấy năm này Trần Mật trong lòng lớn nhất nghi hoặc, nguyên tắc Hạo Thiên Tông ra sân lúc cái kia năm cái trưởng lão đều đã là Phong Hào đấu la. Thế nhưng là, liền mấy năm này Trần Mật cùng đại trưởng lão thỉnh giáo lúc biết được, Hạo Thiên Tông mấy cái kia lão giả cùng đời trước tông chủ Đường Hưng là một thời đại nhân vật, niên kỷ hầu như đều tại 90 tuổi trên dưới, khí huyết sớm đã suy nhược không còn hình dáng, đời này nếu như không có cơ may lớn gì, căn bản vô vọng tiến thêm một bước. Đã như vậy, bọn hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Chẳng trách Trần Mật hiếu kỳ, bản thể tông những năm này thực lực cấp tốc bành trướng, nhiều nhất 10 năm nhất định sẽ xuất thế. Dù sao bản thể tông lấy bản thể vũ hồn xem như lập tông chi cơ, nếu như không xuất thế, liền không cách nào làm đến thu chiếm thiên hạ bản thể vũ hồn hồn sư cho mình dùng. Như vậy, đến lúc đó Hạo Thiên Tông tất phải là nhiều không ra một cái điểm, bản thể tông tất nhiên xuất thế chính là hướng về phía thiên hạ đệ nhất tông môn đi, đến lúc đó lấy Hạo Thiên Tông đám người kia bá đạo làm sao có thể dễ dàng tha thứ chuyện này. Song phương tất nhiên là muốn làm tới một hồi. Đến nỗi để cho bản thể tông lập bộ, Trần Mật không hề nghĩ tới. Nói đùa cái gì? Bản thể tông lấy phế vũ hồn bản thể vũ hồn lập tông, trải qua 800 năm bấp bênh nhưng như cũ sừng sững không ngã, tự thân ngông nên như thế nào Hạo Thiên Tông loại này nhà giàu mới nổi có thể so sánh. Chờ thức tỉnh vũ hồn sau đó một ít chuyện liền có thể chính thức đưa vào danh sách quan trọng. Trần Mật trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ngay tại Trần Mật trong lòng lưu đồ thời điểm, đâm đầu đi tới một cái thân ảnh phong gầy, nhìn thấy Trần Mật, trên mặt cương cứng cũng là lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Mật Nhi, hôm nay lại nhìn sách gì a? Người tới chính là bản thể tông đại trưởng lão, Chí Não Đấu La Nguyên Hoa. Từ Trần Mật vào ở bản thể mật địa đến nay, một già một trẻ cơ hồ là đem ở đây cho đứng ra, Trần Mật chuẩn bị cho mình một cái ghế đầu, đại trưởng lão trực tiếp ở đây bày một cái giường. Thứ gia gia, ta vừa mới nhìn Phổ Sơ Man trấn tộc 34 thức. Phổ Sơ Man gia tộc tự sáng tạo hồn kỹ sao? Vật kia không có giá trị gì, cũng đã là mấy ngàn năm trước đồ cổ, rất nhiều kỹ xảo tại trước kia xem như không tệ, nhưng bây giờ đã sớm quá hạn, Phổ Sơ Man gia tộc đám kia bất thành khí hậu nhân cũng không suy nghĩ thay đổi một hai, cứ như vậy lao tâm dạng. Cùng nhìn những món kia ngươi còn không bằng ăn nhiều hai đầu tuyết bụi bỏ, vì ngày mai thức tỉnh vũ hồn góp nhặt thể lực. Nguyên Hoa rõ ràng rất không nhìn chúng Phổ Sơ Man gia tộc tự sáng tạo hồn kỹ, bất quá cũng có thể lý giải, dù sao cái trước tại phương diện tự sáng tạo hồn kỹ tạo nghệ cực cao, bây giờ bản thể tông có một năm tự sáng tạo hồn kỹ cũng là cái trước cống hiến. Nếu không phải trước kia si mê với này, chỉ sợ thực lực bây giờ đều không có ở đây Sở Sơn Hà phía dưới. Trước đó Trần Mật cũng chỉ là từ phụ mẫu nơi đó đối với vị này thiên phú có chỗ nghe thấy, nhưng không có cái gì trực quan khái niệm. Thẳng đến 2 năm này hắn nếm thử đem kiếp trước ở trên mạng tìm được một chút võ học lý niệm không có ý định ở giữa nghĩ đến đồng thời nói ra, vị này thế mà đẩy ngược ra rất nhiều phù hợp bản thể vũ hồn tự sáng tạo hồn kỹ lúc, Trần Mật mới chính thức hiểu được cái gì gọi là kinh khủng như vậy. Cũng bởi vì đối bản thể vũ hồn khai phát xâm nhập quá sâu, tại đột phá Phong Hào đấu la sau đó, ngắn ngủi 2 năm liền đi tới 93 cấp. So với sớm đột phá 10 năm Hoa Thư Văn cũng chỉ là nửa cấp chiến lệnh. Dựa theo Trần Mật ngờ tới, vị này đối với đại não vũ hồn khai phát thậm chí không thua gì 2 vạn năm sau Huyễn Não Đấu La Lệnh Thiên Y, ta đây không phải nhàn rỗi nhàm chán, đuổi giết thời gian đi. Trần Mật hì hì cười nói, "Ân, nhanh đến giờ cơm muốn hay không bồi lao đầu tự ăn chút? Ta thế nhưng là mang theo ma hồn đại bạch sa cá mập não, đồ tốt nhà. Đó thật đúng là thật là đáng tiếc, mẹ ta buổi sáng hôm nay liền bắt đầu nấu cơm, ta nếu là không ăn, ngày mai liền phải giơ lên đi thức tỉnh vũ hồn." Trần Mật hai tay mở ra, lộ ra một bộ đáng tiếc thần sắc. Vậy tiểu tử ngươi hôm nay là không có lộc ăn. Nghe vậy, Nguyên Hoa cũng là bị đùa cười ha ha, khoát tay nào nói vậy thì nhanh lên trở về đi, miễn cho tiểu Mộc Khê đến lúc đó chạy đến lao đầu tử ở đây bắt người. Mẹ ta nàng nào dám à, ngài thế nhưng là chúng ta bản thể tông Kình Thiên Bạch Ngọc trụ, giá hải tử kim lương a. Nghe được Nguyên Hoa lời nói, Trần Mật rất không tiết tháo đưa lên mông ngựa một cái. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi ngược lại biết nói chuyện. Nguyên Hoa nhẹ nhàng gõ một chút Trần Mật cái đầu nhỏ. Sao có thể a? Ngài hỏi một chút tông môn ai không phải trong lòng kính nể ngài. Vậy liền nhanh trở về ăn cơm đi, lao đầu tử liền không lưu ngươi. Thứ gia gia gặp lại. Chương 15, võ hồn thức tỉnh, bên trong, về đến trong nhà, lúc này Mộc Khê đang bưng một bồn nhỏ thịt bò kho tương đi ra, nhìn thấy nhi tử cái kia thân ảnh nhỏ nhỏ, trên mặt lập tức dương lên nụ cười sảng lạn. Trở về, nhanh đi rửa tay ăn cơm. 3 năm trước đây Sở Sơn Hà bọn người ra biển săn hồn đạt được thành công lớn, mang về không ít kình lực ấy, cho bản thể tông bảo khố đều làm lớn ra không thiếu. Vì không bỏ sót bất kỳ đi săn cơ hội, 2 năm rưỡi phía trước, Trần Chấn chờ môn bên trong hảo thủ theo nhị trưởng lão bắt đầu trưởng kỳ tọa trấn Hán Hải Thành. Cũng chính vì mấy năm này bản thể tông ở trên biển càng quái, cho nên mỗi một lần ra biển ngoại trừ kình nữ cây, còn có thể mang về không ít đồ tốt, thời gian lâu Trần Mật hải vị cũng là không ăn ít. Vì để cho Trần Mật buổi sáng ngày mai có một cái tốt đẹp trạng thái, Một Khê cơm tối hôm nay cũng là bỏ hết cả tiền vốn, bình thường hạn chế đồ vật toàn bộ dọn lên bàn ăn, nhưng kình tạo. Nắm lên một cái màu đỏ sẫm màn đầu, Trần Mật hung hăng cắn một miếng lớn, ngay sau đó một đũa kẹp cái miếng cá nhét vào trong miệng. Bản thể tông cường giả tại trong biển rộng rảnh rỗi lúc buồn chán chạy đến biển sâu khu lặn xuống nước, phát hiện cường đại sức chịu nén có rèn luyện thể chất tác dụng, cho nên một đám người chỉ cần cùng ngày không tìm được kình nhóm, liền sẽ tại dưới biển sâu lặn xuống nước. Tại nơi cực sâu tìm được một loại kỳ lạ loài cá, liền mang theo tới nếm thử, về sau phát hiện con cá này huyết đục có thể so với một chút thiên tài địa bảo, liền trắng trợn bắt giết, mang về cho môn nhân dưỡng sinh thể. Trần Mật hoài nghi thứ này cùng hai vạn năm sau sẽ các lao ăn không nói không liên hệ chút nào, chỉ có thể nói không có sai biệt. Nhìn xem nhi tử ăn như gió cuốn, Một Khê trong mắt tràn đầy tự ái, mặc dù nàng một mực phản nàn Trần Mật không đem ra sàn nhà. Nhưng mà nhi tử một mực là trong nội tâm nàng kiêu ngạo, chưa từng có để cho nàng thao qua một ngày tâm. Suy nghĩ ngày mai sẽ phải thức tỉnh vũ hồn, Một Khê trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ. Dù sao tại Đấu La đại lục có thể hay không thức tỉnh một cái cường đại vũ hồn là nhân sinh lớn nhất đường danh giới, Trần Mật mặc dù thông minh lanh lợi, nhưng vũ hồn thứ này ai cũng nói không chính xác. Hơn 40 năm trước, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc liền từng náo ra qua tương tự chê cười Lôi Đình Đấu La Ngọc Nguyên Chấn Ký Thác Kỳ Bảo Gấu Tử chẳng những không thể thức tỉnh ra Lam Điện Phách Vương Long vũ hồn, ngược lại thức tỉnh ra một cái heo, trong lúc nhất thời trở thành toàn bộ hồn sư giới đàm thiếu. Húng chi con cái vũ hồn bình thường kế thừa từ phụ mẫu, nàng vũ hồn là xương lạnh bụi gai, vị thuộc cao cấp vũ hồn liệt kê. Nhưng vô luận là tu vi hay là vũ hồn phẩm cấp nàng cũng không sánh được Trần Chấn thân thể vũ hồn, bất quá bản thể vũ hồn truyền thừa tính ổn định không cao, cho nên đây hết thảy đều còn chưa thể biết được. Nếu là lúc trước nàng nhất định càng hy vọng nhi tử thức tỉnh xương lạnh bụi gai, dù sao lần thứ hai thức tỉnh đại giới thực sự quá lớn, nhưng theo kình nhựa cây và rất nhiều thiên tài địa bảo chạy vào bản thể tông, nàng lại chờ mong Trần Mật có thể thức tỉnh bản thể vũ hồn, bởi vì cái sau thiên phú chỉ có phối hợp một cái cường đại vũ hồn mới có thể đi càng xa. Ân, nương, ngươi thế nào nhìn không ta không ăn cơm a? Nhìn xem Một Khê kinh ngạc nhìn chính mình, Trần Mật nghẹo đầu cười nói, ăn, như thế nào không ăn? Đây không phải nhìn ngươi ăn tôm như vậy, lo lắng ngươi hộ thực đi. Tình hồn lại Một Khê cầm đũa lên cười mắng. Văn ngôn Trần Mật rất là ủy khuất, yếu ớt phản bác ta mới không hộ thực. Đối với Một Khê vừa mới thất thần cử động, Trần Mật thoáng tưởng tượng liền đoán được nguyên nhân, dù sao tại đấu một thời đại có thể hay không thức tỉnh ra một cái cường đại vũ hồn tương đương với kiếp trước có thể hay không đầu thai tốt. Bất quá Trần Mật cho là mình đến lúc đó thức tỉnh vũ hồn sẽ không quá kém, những năm này hắn kình nhựa cây liền không có từng đứt đoạn, trong hải dương kỳ chân dị thú cũng là 3 ngày một khối nhỏ, 5 ngày một tảng lớn. Tại dạng này dinh dưỡng điều dưỡng phía dưới, nhục thân đã sớm đủ để sánh vai bình thường đỉnh tiêm thú vũ hồn hồn sư. Vũ hồn mặc dù sẽ ảnh hưởng hồn sư sau này tu luyện thượng hạng, nhưng vũ hồn cường đại cũng có khả năng bị giới hạn vũ hồn người nắm giữ tự thân cường độ thân thể. Giang Tử, đừng xem, nói chính là ngươi, cho nên Trần Mật thức tỉnh vũ hồn trên lý luận sẽ không quá kém. Huống chi, dù là lùi một bước, Trần Mật thức tỉnh là một cái không lý tưởng vũ hồn, lấy bản thể tông đoàn kết, Trần Mật trong thỉnh môn cường giả đứng ra vì hắn cướp đoạt tiên thảo cũng không khó. Bởi vậy, Trần Mật mặc kệ thức tỉnh vũ hồn có cường đại hay không, đều không ảnh hưởng hắn sau này kế hoạch, chỉ có điều cái sau muốn tiền toái một chút mà thôi. Nhưng mà những sự tình này Trần Mật không thể nói a. Nhìn xem Một Khê đáy mắt lo nghĩ, Trần Mật cũng chỉ có thể an ủi. Yên tâm rồi, một lần nho nhỏ vũ hồn thức tỉnh mà thôi, con của ngươi từ nhỏ đến lớn cái gì nhường ngươi thất vọng qua. Ta về sau nhưng là muốn trở thành một tay đệ lưỡng nhạc, song trưởng bình đấu la cường giả cái thế. Nghe được Trần Mật an ủi, Một Khê nhếch miệng mỉm cười, nhưng khi nghe phía sau cái kia càng ngày càng thái quá lời nói, chán lập tức bò đầy hắt tuyến, lập tức tức giận cười mắng. Ngươi ngược lại là thực có can đảm nghĩ, lưỡng nhạc là bực nào tồn tại, toàn bộ hồn sư giới vô số người 200 năm không ngừng cố gắng cũng chỉ có thể tuyệt vọng đến đuổi theo bóng lưng của bọn hắn, ngươi lại còn nghĩ một tay chân áp, thực sự là không biết mùi vị. Cắt, người nếu là không cảm tưởng, đó cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Nghe vậy, Trần Mật bĩu môi khinh thường, nói ra kiếp trước Tào lão bản danh ngôn. Ngươi như thế nào biết hôm nay hạ người vô danh, ngày sau sẽ không danh chấn thiên hạ đâu? Nghe được Trần Mật lời nói, Một Khê trên mặt lập tức khẽ giật mình, chợt lộ ra nụ cười vui mừng. Đúng vậy a, hôm nay hạng người vô danh ngày sau chưa chắc không thể danh chấn thiên hạ, năm đó Hạo Thiên Tông tại Đường Thần chưa từng quật khởi thời điểm, không phải cũng chỉ là một cái không có danh tiếng gì môn phái nhỏ sao? Tất nhiên Đường Thần có thể làm được, con của ta chưa chắc sẽ kém hắn. Nói hay lắm. Vậy mẹ liền đợi đến làm thiên hạ đệ nhất cường giả mẫu thân. Trần Mật nặng nề gật đầu, ở kiếp trước chính mình chẳng khác người thường, thượng thiên tất nhiên cho hắn lại tới một lần nữa cơ hội, một thế này, thế tất yếu lưu lại bất thế truyền kỳ. Vậy chúng ta thiên hạ đệ nhất cường giả tất nhiên ăn xong cơm, vậy thì đi ngủ a. 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 Nhìn đồng hồ, quả nhiên muốn tới ngủ điểm, tiếp đó nhìn về phía Một Khê, vậy ta trước hết đi ngủ, mâu thân ngủ ngon. Ngủ ngon. Ngày thứ hai, bản thể tông luyện võ tràng. Một Khê cùng Trần Mật trời còn chưa sáng liền đi đến luyện võ tràng chờ đợi. Dòng suối nhỏ, ngươi đã đến. Nô, tiểu Trần Mật, nghĩ nhị thẩm không có. Cũng không lâu lắm một cái tiểu tiểu thiếu nữ đồng dạng đi tới quảng trường, Nghiên Linh nhìn xem rõ ràng không thích nói chuyện lại là lao khí hoành thu, trong tay một dạng dắt một cái cùng Trần Mật không lớn bao nhiêu thiếu niên. Chính là nhị bá Khương Vũ thê tử Hoa Tử Tú, đứa bé tiếp nhưng là con của bọn hắn Khương Hồng Bay. Nghĩ ta tối hôm qua còn nghĩ nhị thẩm làm xương rồng bắt chân canh đâu, cái kia nhị thẩm một hồi liền đi làm cho ngươi. Khuôn mặt mỹ lệ thiếu nữ mười phần cương triều méo méo Trần Mật tràn đầy collagen khuôn mặt. Trần Ngật cũng là 10 phần bất đắc dĩ, tuổi còn nhỏ chỉ một điểm này không tốt, dễ dàng ăn thiệt thòi. Ngật ca. Một bên Khương Hồng bay tới đến Trần Ngật bên cạnh hướng về cái sau lên tiếng chào. Trần Ngật xem như bản thể tông duy nhất một cái nhà người khác hài tử, tự nhiên cũng là không ít bị những trưởng bối kia giáo huấn hài tử lúc nhắc đến, lại thêm Trần Ngật không phải tại tàng thư các chính là tại bản thể mật địa đọc sách, trên cơ bản cùng người đồng lứa không có giao tế gì. Theo tình huống bình thường tới nói, liền Trần Ngật cái này bắt đầu, không sai biệt lắm chính là bị cô lập bệnh. Nhưng Trần Ngật là ai? Hắn làm sao lại để cho chính mình trở thành trong bạn cùng lứa tuổi dị loại? Phương pháp rất đơn giản, tất nhiên ta và các ngươi nước tiểu không đến một cái trong ấm, vậy ta coi như lão đại của các ngươi, lão đại cũng không cần cả ngày cùng các ngươi ngâm chung một chỗ. Đến nỗi Trần Mật không thích sống chung lại là làm sao làm lên lão đại, cái này thì càng đơn giản. Tiểu hài tử rõ rệt nhất đặc thù không gì bằng hai điểm, đối với bất cứ chuyện gì tràn ngập hiếu kỳ cùng với gây họa. Trần Mật chỉ cần đem một vài trong sách kỳ văn dị sự chia sẻ cho bọn hắn, lại đem lão cha từ bên ngoài mang về đồ chơi đồ ăn cùng hưởng, đồng thời bọn hắn gây họa thời điểm chỉ cần không phải vấn đề tính nguyên tắc, Trần Mật liền sẽ đứng ra cho đam hạ tới. Đương nhiên, đứng ra là ra mặt, có tác dụng hay không chính là một vấn đề khác. Đối mặt dạng này một cái chỗ tốt ta sẽ không được hưởng, kết quả một mình ta gánh nổi người thành thật lại có cái nào hài tử không hiểu ý duyệt tâm phục khẩu phục. Đến lúc này dù là Trần Ngật không muốn làm cái gì lão đại, cũng sẽ có người đem quần áo đưa lên. Chương 16, võ hồn thức tỉnh, phía dưới, theo thời gian trôi qua, trong luyện võ trường cũng là dần dần náo nhiệt. Bởi vì là tại mùa hè, thời khắc này Vân Tiên Sơn mạch cũng là từ từ thoát khỏi hắc ám ba phủ, ngọn núi xa xa hình dáng dần dần trở nên rõ ràng. Lúc này Trần Mật cùng Khương Hồng Phi mấy người mặt khác 5 người đi tới luyện võ trường vị trí trung tâm, bọn hắn 6 người cũng là lần này nghi thức giác tỉnh nhân vật chính. Không nên cảm thấy 6 người rất ít, đây đã là bản thể tông sở hữu vừa độ tuổi nhi đồng, năm ngoái cùng năm trước cộng lại đều không nhiều như vậy. Bất quá đi, 4 năm sau đó tình huống này liền sẽ khá hơn một chút. Tại quảng trường bên cạnh, Hoàng Khải Nghĩa bên cạnh còn đi theo 4 cái cùng bọn hắn niên linh không lớn bao nhiêu hài đồng, đây là bản thể tông 1 năm qua bên ngoài tìm được bản thể vũ hồn người sở hữu. Cùng lúc đó khoảng cách quảng trường cách đó không xa một chỗ trong lương đình, Sở Sơn Hà cùng đại trưởng lão hai người nhìn về phía nơi đó, trên mặt cũng là mang theo một tia phiền muộn. Lại là 1 năm vũ hồn thức tỉnh bắt đầu. Cũng không biết lần này lại có mấy người có thể thức tỉnh bản thể vũ hồn. Nguyên Hoa thanh âm tang thương tại trong lương đình vang lên, bản thể vũ hồn không giống với các vũ hồn, truyền thừa cực không ổn định. Dù là phụ mẫu có người nắm giữ bản thể vũ hồn, con gái cũng chưa chắc sẽ thức tỉnh bản thể vũ hồn, chỉ là so với tại những người khác, khả năng hơi lớn một chút như vậy mà thôi. Thức tỉnh như thế nào, không thức tỉnh lại như thế nào? Chẳng lẽ những hài tử này không có thức tỉnh bản thể vũ hồn không coi là người nhà của chúng ta? Lão tứ, ngươi vẫn là lấy cùng nhau a. Nghe vậy, Sở Sơn Hà phát ra một tiếng cười khẽ. À, Nguyên Hoa cũng không làm đáp, chỉ là đưa mắt nhìn sang cái kia giống như quần tinh vây quanh vầng trăng Trần Ngật, nói sang chuyện khác. Vậy ngươi cảm thấy Ngật Nhi lần này sẽ thức tỉnh cái gì vũ hồn? Sở Sơn Hà nhíu lông mày, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia nghiêm túc, do dự một hồi, chậm rãi mở miệng liền Trần Ngật những năm gần đây lao phu đối với hắn quan sát đến xem, hắn thức tỉnh bản thể thức hồn sát suất chí ít có 9 thành, hơn nữa khả năng cao vẫn là trần chấn thân thể vũ hồn. Bản thể tông lập tông gần ngàn năm, đối bản thể vũ hồn nghiên cứu cực kỳ sâu nhập, những cái kia cường đại bản thể vũ hồn người sở hữu tại chưa giác tỉnh phía trước đại bộ phận đều có chung một cái đặc thù, có thể ăn, vô cùng có thể ăn. Đây là bởi vì bản thể vũ hồn xem như thân thể một bộ phận, cho nên đối với năng lượng chuyển hóa cực mạnh. Dù là không có thức tỉnh vũ hồn, bọn hắn cũng cần rất nhiều năng lượng đi cung ứng ẩn nút vũ hồn hấp thu. Trần Ngật là cả bản thể tông nổi danh đại vị vương, mỗi một bữa cơm cũng là không thịt không vui. Một bữa cơm thịt cũng là 3 cân khởi bộ, hơn nữa kèm theo Trần Ngật niên linh tăng trưởng cái lượng này còn đang không ngừng lên cao. Liên ngày hôm qua đỏ thấp màn đầu, năng lượng ẩn chứa trong đó, một cái đỉnh tiêm thú vũ hồn hồn sư ăn một cái đều đủ bọn hắn tiêu hóa một ngày, nhưng mà Trần Ngật một bữa cơm mở rộng ăn có thể ăn 3 cái. Đương nhiên nguyên nhân này tự nhiên không phải lý do duy nhất, dù sao cực kỳ cường đại thú vũ hồn người sở hữu cũng là phù hợp điều kiện này. Nhưng mà, vũ hồn truyền thừa bị giới hạn phụ mẫu, mà Trần Ngật mẫu thân một suối vũ hồn là xương lạnh bụi gai, cái này cũng là một gia truyền thừa vũ hồn, Trần Chấn thì càng không cần nói, tổ tiên cũng là xích sắt vũ hồn, cùng Liêm Đao ngồi một bản cấp thấp vũ hồn, có thể nói Trần Ngật trên thân liền không có đỉnh tiêm thú vũ hồn huyết mạch. Tốt, người đến không sai biệt lắm. Luyện võ tràng. Sở Nguyên hai người đang tràng, cũng là kết thúc trận này huyên áo. Gặp qua tông chủ, gặp qua đại trưởng lão. Đám người lần lượt hành lễ, nhất là từ bên ngoài quay về 4 cái hài tử, bọn hắn đã sớm nghe nói tông môn có 3 vị phong hào đấu la, mặc dù bọn hắn không biết phong hào đấu la ý vị như thế nào, nhưng mà trong mắt bọn hắn đại hồn sư cũng là cao không thể chạm tồn tại, phong hào đấu la như thế nào cũng là bọn hắn trước đó chỉ có thể quan sát từ đằng xa thành chủ lão gia lớn như vậy nhân vật. Miễn lễ. Khải Nghĩa, lần này liền từ ngươi tới phụ trách cho lũ tiểu gia hỏa thức tỉnh vũ hồn a. Sở Sơn Hà mỉm cười gật gật đầu, lập tức nhìn về phía một bên Hoàng Khải Nghĩa nói, "Là." Cái sau lên tiếng, chợt hướng đi giữa quảng trường. Vung ra 6 viên thức tỉnh thạch tại trước mặt Trần Ngật bọn người xếp thành một cái hình lục giác. Trương Nhuận. Nghe vậy, ở vào bên trái tiểu nữ hài đi từ từ vào trong vòng. Kim quang nhàn nhạt bao phủ Trương Nhuận, cái sau cơ thể lập tức chậm rãi run rẩy lên. Rồi ra tay phải của ngươi. Thấy thế, Hoàng Khải Nghĩa trầm giọng nói. Kèm theo tay phải chậm rãi mở ra, một thanh kiếm người thon nhỏ tế kiếm xuất hiện ở Trương Nhuận trong tay. Phất Liễu kiếm. Nhìn xem thanh kiếm này, dù là tại chỗ rất nhiều người đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng trong mắt vẫn là thoáng qua vẻ thất vọng. Hoàng Khải Nghĩa lại lấy ra một khỏa thủy tinh cầu. Nhìn về phía Trương Nhuận nói đem tay của người đặt ở phía trên. Theo thủy tinh cầu tia sáng dần dần nở rộ, Hoàng Khải Nghĩa trên mặt cũng dần dần xuất hiện nụ cười. Trương Nhuận, Vũ Hồn Phất Liêu Kiếm, Tiên Tiên Hồn Lực cấp 7. Tiên Tiên Hồn Lực cấp 7, đột phá hồn thánh cơ hồ ván đã đóng thuyền, hồn đấu la cũng có không nhỏ cơ hội, đây là một cái khởi đầu tốt. Cái tiếp theo, Chu Nhạc Nhạc, Vũ Hồn Xích Viêm Vương Hổ, Tiên Tiên Hồn Lực lục cấp. Cái tiếp theo, Khương Hồng Phi, bản thể Vũ Hồn Con Mắt, Tiên Tiên Hồn Lực lục cấp. Cái tiếp theo, Triệu Lượng, Vũ Hồn Băng Giáp Gấu, Tiên Tiên Hồn Lực cấp 7. Cái tiếp theo, Từ Gia, Vũ Hồn Tiên Quân Con Kiến, Tiên Tiên Hồn Lực lục cấp nữa. Hồn đấu la tự mình ra tay, thời gian ngắn ngủi liền đem trừ Trần Mật bên ngoài còn lại 5 người vũ hồn thức tỉnh kết thúc. 5 người ở trong cũng chỉ có Khương Hồng Phi vũ hồn là bản thể vũ hồn, nhưng mà 4 người khác thiên phú đều rất không tệ, cái này khiến các trưởng bối đều rất là hài lòng. Bây giờ bản thể tông mặc dù vẫn như cũ xác lập thiên hạ bản thể là một nhà lý niệm, nhưng còn chưa tới vạn năm sau loại kia cực đoan bản thể là chủ không khí. Huống chi Khương Hồng Phi mặc dù không có thức tỉnh Trương Đào tiểu não vũ hồn, nhưng con mắt đồng dạng là đứng đầu bản thể vũ hồn. Điều này cũng làm cho bản thể tông cường giả nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ thêm vài phần. Đến nỗi không có thức tỉnh bản thể vũ hồn thiên tài, tông môn cũng biết cung cấp tài nguyên trợ bọn hắn đột phá cấp 40 sau đó trở thành bản thể tông ngoại vi sức mạnh, dù sao đây chính là bản thể tông chân chính dòng chính. Cái tiếp theo, đến ngươi, Trần Mật. Nhìn về phía sau cùng Trần Mật, Hoàng Khải Nghĩa trong mắt lóe lên một tia hy vọng. Trần Mật hít sâu một hơi, trực tiếp đi vào trong vòng, kèm theo một hồi khí ấm áp hơi thở đi khắp toàn thân, đồng thời một cỗ phảng phất bị đè nén thật lâu sức mạnh tại trong cơ thể của Trần Mật trong nháy mắt phun ra ngoài. Đôn đốt chỉ một thoáng, một tầng tử kim sắc lôi điện đem Trần Mật bao phủ, cả người phảng phất hóa thành lôi đỉnh hóa thân. Thấy cảnh này, bản thể tông trên mặt mọi người cũng là lộ ra lướt qua một cái kinh hãi, còn lại một thành sát suất trung quy là đụng phải sao? Này, đây không phải bản thể vũ hồn a, là lôi điện thuộc tính vũ hồn. Đích thật là lôi thuộc tính, bất quá cái này lôi điện cho lão phu cảm giác phải mạnh hơn Lam Điện Phách Vương lòng quá nhiều. Thượng thủ đại trưởng lão nhìn chòng chọc vào hiện lên ở Trần Mật trên người tím kim sắc lôi điện, cái này sấm sét cường đại rõ ràng vượt qua Lam Điện Phách Vương lòng, không thể nghi ngờ là lôi điện vũ hồn bên trong vương giả. Nhưng sau đó, trong mắt lại thoáng qua một tia tiếc nuối. Mặc dù không phải bản thể vũ hồn, nhưng bằng mượn vũ hồn mạnh mẽ như vậy, Ngật Nhi tương lai vẫn như cũ không thể đánh giá. Nghĩ đến đây đại trưởng lão, trong lòng mặc dù thất vọng, nhưng vẫn là từ trong thâm tâm đối với Trần Mật cảm thấy vui vẻ. Không, đây chính là bản thể vũ hồn. Chương 17, dị biến không, đây chính là bản thể vũ hồn. Sở Sơn Hà âm thanh dường như sấm sét trên quảng trường vang lên, choáng váng tất cả mọi người ở đây. Thế nhưng là, đây là lôi nguyên tố vũ hồn a. Những người khác nghe vậy, đều cảm thấy kinh ngạc. Bản thể vũ hồn đặc thù rõ rệt nhất chính là thuộc về thân thể một bộ phận. Sau khi thức tỉnh cái bộ vị này so với người bình thường sẽ trở nên rõ ràng dị thường, nhưng Trần Mật rõ ràng không có. Đại trưởng lão phản ứng lại, trong mắt lam quang lấp lóe, giống như đại dương tinh thần lực bao phủ tại Trần Mật trên thân. A, cái này lôi điện không phải vũ hồn, mà là bản thể vũ hồn kèm theo thuộc tính. Tại tinh thần lực gia trì, đại trưởng lão trong mắt Trần Mật trên thân hiện lên hai đạo khác biệt kim quang, một đạo chính là cái kia tử kim sắc lôi điện, mà đổi thành một đạo. Nhưng là đến từ cơ thể của Trần Mật, đó là cơ thể vũ hồn. Trần Mật vũ hồn không phải lôi điện, mà là chính hắn. Mà cái kia lôi điện nhưng là Ngật Nhi vũ hồn phối hợp thuộc tính. Đại trưởng lão thanh âm hưng phấn trên quảng trường vang lên, quen quần tại tất cả mọi người bên hai. Cơ thể, đây không thể nghi ngờ là cấp cao nhất bản thể vũ hồn, có trong truyền thuyết hoàng kim cấp tiềm lực, chúng chi còn phối hợp có cái kia kinh khủng lôi điện, dù là không có lần thứ hai thức tỉnh, cái này cũng là thế gian kinh khủng nhất vũ hồn một trong, chỉ sợ có thể cùng trong truyền thuyết thiên sứ 6 cánh phía dưới. Nếu là có thể hoàn thành hoàng kim cấp lần thứ hai thức tỉnh, cho dù là thiên sứ 6 cánh cũng muốn né tránh kỳ phong mang. Ha ha ha, hảo, rất tốt, phi thường tốt. Cái này một thời đại, cần phải ta bản thể tông đại hưng tại thế. Sở Sơn Hà Nguyên Hoa hai người tùy ý cùng tiếu tại toàn bộ bản thể tông nội quân quần, âm thanh những nơi đi qua vô luận là phòng ốc vẫn là cây cối không khỏi là bị chấn động đến mức run lẩy bẩy. Đây là một cái tốt nhất thời đại, tại đã từng vũ hồn điện lịch đại đại cung phụng đều uy lăng thiên hạ, thiên sứ 6 cánh mũi kiếm chỉ chỗ đối diện chỉ có thần phục, chỉ có cúi đầu. Nhưng mà đường thần hiện thế, phá vỡ thiên sứ 6 cánh không thể chiến thắng thần thoại, đường hạo một cái đũa càng đem thiên sứ 6 cánh vũ hồn uy nghiêm đánh nát ấy, cái này khiến vũ hồn điện chiến lực mạnh nhất thiên sứ 6 cánh một mạch lực uy hiếp không lớn bằng lúc trước. Càng quan trọng chính là, ngay tại 3 năm trước đây, thiên sứ 6 cánh sau cùng truyền nhân chết yểu, cái này thần cấp vũ hồn thậm chí có thể liền như vậy tiêu vong, không còn tồn tại. Trần Mật tại cái thời điểm này đã thức tỉnh có hoàng kim cấp tiềm lực đỉnh cấp cơ thể vũ hồn, càng kèm thêm hơn xa Lam Điện Phách Vương lòng cực hạn lôi điện. Dạng này phối trí, chỉ cần không phải nửa đường chết yểu, đủ để trong tương lai dẫn dắt bản thể tông đứng ở đã từng Hạo Thiên Tông độ cao, thậm chí càng mạnh hơn. Nghe vậy, mọi người không khỏi là chấn phấn không thôi. Đối bọn hắn mà nói, bản thể tông chính là chân chính nhà, bây giờ cái nhà này hướng tới trở nên càng thêm vững thịnh. Trên mặt căn bản không che giấu được cái kia nhiệt liệt mà thuần túy hưng phấn. Âm ầm mọi người ở đây một người làm quan cả họ được nhờ lúc, Trần Mật trên người lôi điện trong lúc đó trở nên cuồng bạo, kèm theo tư tư dòng điện âm thanh đem Trần Mật cả người hoàn toàn bao trùm, dần dần hóa thành một chiếc cái lớn. Mật Nhi, thấy thế, nguyên bản đang tiếp thụ những người khác chúc mừng một khê sau một khắc đi thẳng tới lôi kén bên cạnh, nụ cười trên mặt trong nháy mắt rút đi, chỉ còn lại có tràn đầy lo lắng. Trần Mật bản thể vũ hồn phối hợp lôi điện, rõ ràng một loại biến dị vũ hồn, cái sau tại hồn sư giới một khi xuất hiện thường thường liền có thể tồn tại một loại nào đó thiếu hụt. Trong đó phản phệ kỳ chủ cũng không phải số ít. Bây giờ Trần Mật bị lôi điện bao khỏa, tại một khê xem ra, cái này có thể là một loại nào đó vũ hồn phản phệ. Vũ hồn phản phệ, hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử hồn tiêu, dù là không chết cũng sẽ là vũ hồn tận phế, triệt để biến thành phế nhân. Nghĩ tới đây, Mộc Khê trên mặt lo lắng càng lớn, quanh thân hồn quang đại phóng, hiển nhiên là muốn phá vỡ lôi kén, đánh gãy phản vệ.
"Không gấp, không gấp."
Đại trưởng lão âm thanh đem ở vào mất lý trí danh giới Mộc Khê từ cái kia mất khống chế trạng thái giật mình tỉnh giấc, hắn suýt nữa quên mất ở đây còn có hai vị đại lão. Đây chính là hai vị sừng sững ở Đấu La đại lục đỉnh phong phong hào đấu la, một vị trong đó vẫn là am hiểu tinh thần lực đại não vũ hồn, đối với trần mật trạng thái tự nhiên càng hiểu hơn.
"Tông chủ, đại trưởng lão." Ngật nhi hắn,
dù là nhìn thấy hai người cùng nhau mà đến, Mộc Khê trên mặt lo nghĩ thoáng giảm đi một chút, nhưng mà đáy mắt cháy bỏng vẫn như cũ chưa giảm một chút.
"Không sao."
Đại trưởng lão khoát tay áo, lập tức quanh thân hồn lực phun trào, nguyên bản là lớn hơn thường nhân đầu lập tức lại lớn một vòng. Cùng lúc đó vàng vàng tím tím đen sẫm chín cái hồn hoàn tại sau lưng hiện lên. Rõ ràng, vì tốt hơn xem xét trần mật tình trạng, cái sau trực tiếp vận dụng vũ hồn. Nhìn xem đại trưởng lão trong mắt không ngừng lóe lên lang quang, Mộc Khê cả người cũng là càng lo lắng, ánh mắt tại trên thân hai người không ngừng vừa đi vừa về thay đổi vị trí.
Hô thật lâu, đại trưởng lão mới là chậm rãi thu hồi vũ hồn, quanh thân khí tức cũng theo đó quy về bình ổn.
Một bên Mộc Khê lập tức đội vàng hướng đại trưởng lão hỏi thăm.
"Đại trưởng lão, ngật nhi hắn tình huống."
Nhưng bây giờ đại trưởng lão trong mắt lại là xuất hiện một tia mê mang. Tại quan sát của hắn phía dưới, chân ngật trên người lôi đỉnh giống như một đám không dằn nổi về tổ sinh linh, chen lấn lui về phía sau giả trong thân thể dũng mãnh lao tới. Cho người cảm giác giống như là những thứ này lôi điện tựa hồ cùng trần ngật vũ hồn không liên hệ chút nào, nhưng hai người lại tương sinh mà ra, không nên xảy ra chuyện như vậy. Đại trưởng lão nghĩ một lát đem phát hiện của mình nói cho Sở Sơn Hà cùng Mộc Khê, cái trước nghe vậy cũng là cực kỳ nghi hoặc.
Cái này,
quả nhiên là chưa từng nghe thấy, cơ thể vũ hồn cùng lôi điện phối hợp mà ra, hẳn là dùng chung một phần bản nguyên mới đúng, hai người độ phù hợp không phải là tại cực kỳ cao đúng.
Làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này?
Sở Sơn Hà cả người cũng là có chút ngộng, dù sao vũ hồn phản vệ cũng không hiếm thấy, bất quá là vũ hồn biến dị không đủ triệt để, dẫn đến tự thân cùng vũ hồn xảy ra xung đột. Nhưng Trần Mật rõ ràng không phải loại tình huống này, lôi điện không cùng Trần Mật phát sinh xung đột, lại không cùng Trần Mật hòa làm một thể, đây là tại là để cho người ta không nghĩ ra.
Đại trưởng lão, Ngật Nhi hắn có thể hay không xảy ra chuyện gì?
Một bên Mộc Khê lại là mặc kệ những thứ này, trong mắt tràn đầy lo nghĩ sợ cùng với
vẻ mong đợi.
Yên tâm, mặc dù lão phu đối với Ngật Nhi tình huống không phải hiểu quá rõ, nhưng lôi đỉnh này nhìn như cuồng bạo, kỳ thực đối với Ngật Nhi không có cái gì tổn thương, ngược lại là tại rèn luyện nhục thể của hắn. Các ngươi có thể cảm thụ một chút, nhục thể của hắn có phải hay không tại cực kỳ chậm chạp tăng cường lấy.
Mộc Khê nghe vậy khỏe mắt lập tức một quất, ta nếu là có thể đem bàn tay đi vào kiểm tra tình huống còn phải hỏi ngươi sao?
Bất quá nghe tình huống này, Ngật Nhi trong thời gian ngắn cũng không lo ngại, điều này cũng làm cho nàng nhẹ nhàng thở ra.
Khụ khụ.
Nhìn thấy Mộc Khê cái trán hắt tuyến, phản ứng lại đại trưởng lão cũng là phát hiện điểm này, đội vàng nói bổ sung.
Tóm lại, Ngật Nhi cũng không có vấn đề gì, lão phu ngờ tới đợi đến hắn vũ hồn cùng cái này lôi điện dung hợp sau đó liền sẽ tỉnh.
Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
Mộc Khê nghe vậy trên mặt lo nghĩ rõ ràng là giảm đi không thiếu, cả người cũng là một lần nữa phụ lên nụ cười, nhưng nếu như cẩn thận quan sát, tại đáy mắt của nàng rõ ràng vẫn có lo âu đồng đồng.
Ai, chuyện này tới trước này là ngừng. A Khải Nghĩa trông thấy người ở chỗ này đều an tĩnh lại, Sở Sơn Hà mở miệng nói ngươi mang theo đại gia đi về trước, đến nỗi Ngật Nhi ở đây, lão phu sẽ đích thân trông chừng.
Hoàng Khải Nghĩa nghe vậy cũng là âm thầm liễu lơi, tông chủ bọn hắn đối với tiểu Trần Ngật thật đúng là coi trọng, đường đường phong hào đấu la vậy mà tự mình vào chấn.
Nhưng nghĩ đến Trần Ngật thiên phú cũng liền bình thường trở lại, ngoài miệng cũng là không chậm.
Biết rõ.
Mộc Khê nhưng là nhìn về phía Sở Sơn Hà khẩn cầu tông chủ, đệ tử muốn ở chỗ này buổi tiếp Ngật Nhi, khẩn cầu tông chủ cho phép.
Mặc dù tông chủ và đại trưởng lão đều nói Trần Ngật không có việc gì, nhưng làm một mẫu thân nàng vẫn là muốn tận mắt nhìn xem Trần Ngật mới có thể yên tâm.
Sở Sơn Hà tự nhiên cũng biết rõ điểm này, cũng là gật đầu một cái.
Có thể.
Chương 18, lôi thần đây chính là ta tinh thần chi hải sao?
Lúc này Trần Ngật nhưng là đi tới một mảnh bị vô biên vô tận lôi đỉnh bao phủ hải dương, lôi quang phun trào, tử kim sắc lôi đỉnh của vũ, tràn ngập khí tức cuồng bạo, phảng phất muốn thẩm phán vạn vật, đem hết thể ô uế hủy diệt. Đây chính là Trần Ngật tinh thần chi hải, đến nỗi Trần Ngật là thế nào biết đến? Mặc dù hắn giờ phút này bị nhốt trong đó không cách nào trở lại ngoại giới, nhưng mà với bên ngoài cảm giác còn tại, đối với mình trên thân phát sinh biến cố, cùng với các vị trưởng bối cùng mẫu thân ở giữa đối thoại cũng là có thể nghe được. Khi nghe đến mẫu thân muốn ở chỗ này chờ đợi mình thức tỉnh, Trần Ngật hốc mắt trở nên đỏ bừng, thời gian qua đi một thế, bên cạnh lại độ xuất hiện quan tâm như vậy thân nhân của mình.
Nương, hài nhi chẳng mấy chốc sẽ đi ra.
Nhìn xem bên ngoài mang theo thần sắc lo âu một suối, Trần Ngật dưới đáy lòng nhị nó nói.
Lập tức liền bắt đầu quan sát chung quanh lôi hải, quan sát hồi lâu sau, Trần Ngật sắc mặt cũng là càng ngày càng cổ quái, bởi vì tại cái này tượng trưng cho hủy diệt trong sấm sét, không chỉ cấp người một loại thuần túy tim đập nhanh, còn lộ ra một vẻ cảm giác kỳ quái.
Loại cảm giác này cực kỳ thần thánh, cảm giác kia không hiểu quen thuộc, để cho Trần Ngật cảm nhận được một vòng lâu ngày không gặp thân thiết.
Thấy chung quanh lôi hải không có thương tổn chính mình ý tứ, Trần Ngật nhẹ thở ra một ngụm trọc khí, chợt đưa ánh mắt về phía lôi hải chỗ sâu, nơi đó chính là cái kia cũ cảm giác thân thiết nơi phát ra.
Vừa không thể tránh, vậy liền đi lên phía trước a.
Theo Trần Ngật bước chân, lôi hải phía trước cuồng bạo lôi quang vậy mà tự động xuất hiện một con đường, hai bên chớp động lôi đỉnh dần dần thu liễm phong mang, phảng phất một cái thần tử tại triều bái chính mình quân vương.
Đặt vào lôi đỉnh thông đạo, lòng bàn chân cũng không có truyền đến trong tưởng tượng thiêu đốt cảm giác, ngược lại cực kỳ cứng rắn.
Ngoại trừ khi đó thỉnh thoảng lóe lên hồ quang điện cùng đôm đốt âm thanh, cùng bình thường con đường không hề khác gì nhau.
ánh mắt đảo qua hai bên, những cái kia ôn hòa rất nhiều lôi điện hóa thành nửa trong suốt tử kim sắc sinh vật, lơ lửng giữa không trung, phảng phất tại chân chính trong nước du động. Đi ước chừng mấy chục bước, con đường phảng phất liền đi tới phần cuối, phía trước mơ hồ xuất hiện một vệt ánh sáng sương mù bao phủ lôi đỉnh chi môn. Đến gần xem xét, cao hai trượng bề ngoài trên có khắc giữ tận thú văn, trung quanh trên khung cửa khắc cổ xưa hỗn tạp vân lôi văn, lộ ra hùng vĩ và cổ điển. Mặc kệ, nếu quả thật gặp nguy hiểm, ta như thế nào có thể đi đến ở đây? Nghĩ tới đây, Trần Mật con mắt chớp động, cất bước đi vào. Bước ra một bước, Trần Mật chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lại mở hai mắt ra thời điểm, đã tới rừng rậm, mà tại Trần Mật phía trước còn có một đạo diện tích không nhỏ hồ nước. Càng làm Trần Mật cảm thấy rung động là tại cây thạch hồ nước phía trên ngẫu nhiên lóe lên hồ quang điện không khỏi là đang nói cho Trần Mật một việc, ở đây vô luận là hoa cỏ thủy tảo vẫn là khí hậu thạch mục đều là do thuần túy lôi điện năng lượng ngưng kết mà thành. Phát hiện này để cho Trần Mật cơ hồ sắc mặt mất khống chế, phải biết, tại đấu la thế giới loại này chỉ dựa vào lực đại gạch bay thế giới, có thể làm được loại này đối với sức mạnh trưởng không trình độ, không nói vượng mao lân giác, cũng tuyệt đối là một cái không có. Trừ phi ở đây không phải đấu la thần giới thần linh truyền thừa chi địa, mà là một vị nào đó cường giả dị giới đi tới ta tinh thần chi hải. Chẳng lẽ ta còn có cái gì mang bên mình lão gia gia? Nghĩ tới đây, Trần Mật trên mặt khó nén kích động, một vị kim thủ chỉ lão gia gia, mặc kệ thực lực như thế nào, tại đấu la đại lục tuyệt đối là đủ. Ngươi đã đến, phục tư tiểu hữu. Ngay tại Trần Mật âm thầm kích động lúc, một tiếng giọng ôn hòa tại bên tai hắn vang lên, Trần Mật lập tức ngẩng đầu nhìn về phía thanh nguyên chỗ. Đó là một vị thân mang kim bảo, thân hình cao lớn, khuôn mặt oai hùng nam tử trung niên, trên mặt đang mang theo làm người tâm thần thanh thản mỉm cười. Để cho Trần Mật cảm thấy kinh ngạc không gì bằng lơ lửng tại nam tử sau gót cái kia chín đạo tràn ngập thần thánh cùng hủy diệt chi ý tử kim sắc quang hoàn, đây là đấu la thần giới thần linh tiêu chí thần vòng. Nam tử trước mắt lại là một vị đấu la thần giới thần linh, hơn nữa còn là một vị thần vương, lôi điện thần vương. Chẳng lẽ hắn là hủy diệt chi thần? Không giống. Nam tử trước mắt không chỉ tại trên tướng mạo không giống với nguyên tắc nói tới hủy diệt chi thần, càng quan trọng chính là hủy diệt chi thần thần vòng là màu tím đen, mà người này lại là tử kim sắc. Phải biết thần vòng xem như thần linh bản nguyên lực lượng bên ngoài hiện ra, một khi ngưng kết, gần như không có khả năng sửa đổi. Diện mạo còn có thể có chỗ thay đổi, nhưng thần vòng tuyệt đối không thể, cho nên hắn tuyệt đối không phải hủy diệt chi thần. Nhưng hắn lại là một vị lôi điện thần vương, thế nhưng là thần giới ngoại trừ hủy diệt chi thần không nghe nói còn có vị nào thần vương là lôi điện hệ a. Hơn nữa ở phía sau thần giới trong đại chiến vị này cũng không đăng tràng. Mà ngoại trừ hủy diệt chi thần bên ngoài lôi điện tạo nghệ người mạnh nhất không gì bằng Long Vương truyền thuyết thời đại từng có miêu tả cái vị kia, đã như vậy thân phận của hắn đã là vô cùng sống động. Nhìn thấy Trần Mật tựa hồ đoán được thân phận của mình, nam tử cũng là hào phóng thừa nhận. Xem ra ngươi đoán được. Không tệ, ta chính là thần giới nguyên tố thần một trong lôi thần. Dù là Trần Mật đã sớm chuẩn bị, vẫn là bị lôi thần tự giới thiệu rung động đến. Lôi thần, có thể nói là tại Long Vương thời đại ít có từng có miêu tả thần linh, trong đó nhắc tới hắn là một vị nhất cấp thần linh, đồng thời vẫn lạc tại viễn cổ một hồi đại chiến, mà huyết mạch cũng sáng tạo ra thực vật giới đệ nhất hủy diệt giả, lôi minh diêm ngục dây leo. Nhưng mà trước mắt lôi thần rõ ràng vượt xa khỏi nguyên tắc đối với lôi thần ghi chép, thần vương cảnh. Đấu la thần giới tự sáng thế mới bắt đầu cũng liền sinh ra 6 vị, tà ác chi thần, thiện lương chi thần, hủy diệt chi thần, sinh mệnh chi thần, tu la thần cùng long thần. Một vị thần vương tuyệt đối sẽ không dễ dàng vỡ lạc, cho dù là thần giới đại chiến thời điểm long thần muốn chém giết một vị thần vương cũng là muôn vàn khó khăn, cho nên lôi thần tuyệt đối sẽ không vỡ lạc cùng long thần chi chiến. Nhưng ngoại trừ viễn cổ trận chiến kia, lấy lôi thần thực lực ai có thể giết hắn? Ai lại dám giết hắn? Hơn nữa dựa theo nắm giữ huyết mạch lôi minh diêm ngục dây leo đặc tính đến xem, lôi thần cũng không có thuộc tính thần thánh, phải cùng hủy diệt chi thần tương tự, có được cực hạn lôi đỉnh cùng hủy diệt, cái này cũng rất để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Tựa hồ cảm nhận được Trần Mật nghi ngờ trong lòng, lôi thần cười nhẹ huyễn hóa ra một phần cái bàn, nhìn về phía cái sau nói: Phục tư tiểu hữu thầm nghĩ tất có không ít nghi hoặc, không bằng ngồi xuống trước uống chén trà chậm rãi trò chuyện. Phục tư. Trần Mật cuối cùng là phản ứng lại, lôi thần thế mà một mực tại xưng hô chính mình tiếp trước tên, hắn là thế nào biết đến? Theo sau chính là lông tơ dựng ngược, sau lưng chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng. Dựa theo huyền huyễn tiểu thuyết bên trong thuyết pháp, chính mình loại người này chính là điển hình vực ngoại thiên ma, chỉ cần phát hiện chính là giết chết tồn tại. Chỉ nhìn một cách đơn thuần lôi thần biểu lộ tựa hồ đối với chính mình cũng không ác ý, điều này cũng làm cho Trần Mật nội tâm thoáng yên ổn. Xin hỏi tiền bối như thế nào biết được vãn bối kiếp trước chi danh? Sau khi ngồi xuống, Trần Mật cũng khó phải cùng đối phương đánh cái gì âm mê, nhân ra đối với chính mình tình huống rõ ràng là rõ như lòng bàn tay, hơn nữa còn là một vị thần vương cường giả. Cùng phí tâm tư đó, chẳng bằng dứt khoát hỏi thăm. Chương 19, giải hoặc, bên trên, xin hỏi tiền bối là như thế nào biết được vãn bối kiếp trước chi danh? Lôi thần cũng không kinh ngạc, dù sao mình trực tiếp điểm ra nhân ra kiếp trước tính danh, đối với Trần Mật mà nói, đây là dấu ở sâu trong nội tâm bí mật lớn nhất, không có cái thứ hai. Không cần kinh hoàng, bản tọa đối với ngươi cũng không ác ý. Lôi thần đầu tiên là trấn an một chút Trần Mật, ngay sau đó nói tiếp thực không dám giấu giếm, trước mắt ngươi lôi thần sớm đã vất lạc, còn lại, bất quá là một kia bất diệt chấp niệm. Chấp niệm? Vẫn là bất diệt chấp niệm, khá lắm, đấu la còn có thể xuất hiện như vậy cao đại thượng đồ chơi. Không cần kỳ quái, chỉ cần là thế giới, hắn vận hành quy tắc cũng là cơ bản giống nhau. Này phương vũ trụ mặc dù tại vị cách bên trên không bằng ngươi biết thế giới khác, nhưng cũng là một phương siêu tự nhiên vĩ lực thế giới, có như vậy tồn tại tất nhiên là chẳng có gì lạ. Trầm ngâm một hồi, lôi thần dùng một loại lấy Trần Mật cảnh giới có thể nghe hiểu thuyết pháp. Trần Mật sau khi nghe được gật đầu một cái tỏ ra hiểu rõ, tốt xấu là một phương có thể trường sinh vũ trụ, đừng nhìn chiến lược đồng dạng, nhưng nên có cũng giống như vậy không thiếu. Văn bối có mấy cái vấn đề không biết có nên nói hay không. Nói nhảm nói một đống, là thời điểm trở lại quỹ đạo chính. Nhưng rằng không sao. Lôi Thần cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, từ hắn sinh ra lên vẫn phụ trách chinh chiến, ngoại trừ những cái kia thở nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ tỉ muội, hắn đồng dạng cũng rất ít cùng người giao lưu, nếu Trần Mật không vấn đề, chỉ sợ là còn kẻ ngắt hơn. Văn bối vấn đề thứ nhất, tiền bối tựa hồ đối với văn bối cực kỳ thấu hiểu, hơn nữa như văn bối cái này cũng phải dị giới khách đến thăm, không phải là xem như giới này duy trì giả các ngươi tối hẳn là động thủ xử lý sạch sao? Không biết tiền bối có thể hay không giải hoặc. Đề cập tới chính mình bí mật lớn nhất, Trần Mật tự nhiên là không dám thất lễ. Nghe vậy, Lôi Thần trên khuôn mặt thu lại vừa rồi đạm nhiên, nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh mang theo đối với thế giới quy tắc giải thích đối với thế giới này tới nói, giống như ngươi kẻ ngoại lai cũng không phải là thiên nhiên dị số. Chỉ cần các ngươi không đối với thế giới tạo thành tổn hại, bản thân thế giới thì sẽ không sinh ra bài xích chi tâm, dù sao những sinh linh này có lẽ có thể mang đến khả năng mới, thậm chí thôi động thế giới nên đón phát triển lớn hơn. Bởi vậy, chỉ cần kẻ ngoại lai chưa từng phạm phải dao động căn cơ ngập trời tội nghiệp, chúng ta bình thường sẽ không chủ động quan hệ. Trần Ngật cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, dựa theo Lôi Thần thuyết pháp, giống hắn loại này không có đối với thế giới tạo thành đại tai nạn kẻ ngoại lai, nhân gia cũng sẽ không ra tay thanh lý, cho nên chính mình nhân thân an toàn là vô ngại. Đến nỗi ta vì cái gì hiểu rõ như vậy ngươi, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì những năm gần đây ta vẫn luôn ký túc tại ngươi tinh thần chi hải bên trong, chưa bao giờ rời đi. Lôi Thần nói tiếp, cũng không để ý Trần Ngật đại biến sắc mặt, dừng một chút, nói tiếp. Chuẩn xác mà nói, sau khi ngươi đi tới này phương vũ trụ, ta liền một mực ở nơi này, cho nên đối với trí nhớ của ngươi, bất luận ta có hay không chủ động, đều sẽ có tiếp xúc. Tiếng nói rơi xuống, đối diện Trần Mật sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, không có ai sẽ thích có người một mực tại chính mình trọng yếu nhất tinh thần chi hải. Huống chi đối phương chẳng những cưỡng chiếm chính mình tinh thần chi hải thì cũng thôi đi, lại còn tùy ý lật xem sự riêng tư của mình. Thực sự là thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm cũng có thể nhẫn. Không có cách nào, thần vương à, vẫn là lấy cường hãn chứ danh Lôi Điện hệ, đấu la chiến lược tuyệt đối Trần nhà. Chuyện này nhịn một chút cũng liền đi qua. Dường như là nghe được Trần Mật tiếng lòng, đối diện Lôi Thần cũng là cười nhẹ giảng giải yên tâm đi. Bản tọa chỉ là lật nhìn một chút ngươi kiếp trước chứng kiến hết thảy, không có nhìn trộm ngươi tư ẩn. Nghe nói như thế, Trần Mật sắc mặt mới vừa vặn chuyển biến tốt đẹp, lấy đối phương thân phận, tất nhiên nói không có làm, vậy thì chắc chắn là không có làm, dù sao cường giả đều có thuộc về mình kiêu ngạo. Huống chi, bản tọa sớm đã vẫn lạc, ngươi sợ cái gì? Vẫn lạc, dù là vừa rồi Lôi Thần nâng lên chấp niệm thời điểm Trần Mật liền có điều ngờ tới, nhưng chân chính nghe được câu này, vẫn là không nhịn được toàn thân run lên. Vạn bối rất hiếu kỳ, lấy tiền bối thực lực đặt ở này phương vũ trụ hẳn là khó gặp đối thủ mới đúng, như thế nào vẫn lạc? Nói về cái chết của mình bởi vì, Lôi Thần cũng là không e dè, không câu chấp cười nói. Bản tọa mặc dù tự nhận là thực lực còn có thể, nhưng mà còn chưa đủ xưng là khó gặp đối thủ, ở cái thế giới này, không có người nào là chân chính vô địch, mạnh như năm đó Long Thần cuối cùng không phải cũng là kết thúc chán trường. Huống chi tại trong cái này vũ trụ mênh mông, không biết có bao nhiêu không người biết sắc cơ, lại có mấy người có thể tránh cho. Không nói những cái khác, liền lấy ngươi bây giờ chỗ đấu la vị diện tới nói, cho dù là một cái thần quan buông xuống nơi đây, hơi không cẩn thận, cũng có nguy cơ vẫn lạc. Này ngược lại là, Trần Ngật nghĩ. Dù là dứt bỏ Ngân Long Cá không nói, Đế Thiên, Thâm Hải Ma Kình Vương hai cái vị này cùng chân chính thần so sánh chỉ sợ cũng vẹn vẹn kém một cái thần vị mà thôi. Thông thường thần quan hạ giới, đối mặt bật hết hỏa lực một con rồng một kình có thể bảo mệnh cũng không tệ rồi. Tiền bối kia là thế nào rơi xuống? Gặp Lôi Thần rất tốt nói chuyện, Trần Mật cũng là bắt đầu không khách khí. À, bản tọa năm đó rời đi thần giới sông sáo, tại một lần tìm tòi một phương hiểm địa thời điểm, hết lực mà chết. Lôi Thần ngắn gọn lời nói lại làm cho Trần Mật từng trận phát lạnh, hết lực mà chết. Không phải vô ý vẫn lạc. Dạng gì hiểm địa mới có thể để cho một tôn thần vương hết lực mà chết? Không cần kỳ quái, chờ ngươi về sau đạt ta cấp độ này sẽ biết, vũ trụ rất lớn, mà thần vương rất nhỏ. Sau đó nhìn về phía Trần Mật, ánh mắt ôn hòa hướng chi ta có thể đột phá thần vương vẫn là dựa vào ngươi tiểu gia hỏa này đâu. A, ta sao? Trần Mật không thể tin chỉ chính mình, ta có thể trợ giúp người đột phá thần vương. Lợi hại như vậy sao? Nhìn xem Trần Mật vẻ mặt khó thể tin, Lôi Thần không khỏi nhịn không được cười lên, qua mấy giây mới lên tiếng. Trước kia ta đang cùng Long Thần cùng là thần giới thần vương phía dưới tối cường danh sách, vì dòm ngó thần vương chi cảnh phong cảnh, ta cùng với Long Thần nước hẹn tại thần cấm chi địa giao thủ, chờ mong có thể tại trọng áp phía dưới trùng kích thần vương. Kết quả ngươi cũng đoán được, Long Thần thực lực càng hơn một bậc, tại chiến hậu nhảy lên đột phá đến thần vương cảnh, trở thành thần giới vị thứ 6 thần vương. Mà ta mặc dù không có đột phá thần vương, nhưng cũng thành công phá khai chủ thần công cùng xiển xích, ngưng tụ đệ bắt thần vòng, đặt chân chuẩn thần vương. Nhưng mà cùng Long Thần một trận sinh tử để cho ta chi nhiều hơn thu bản nguyên, dù là đột phá chuẩn thần vương cũng chỉ là tạm hoãn thương thế. Vì kéo dài tính mạng, cũng vì đi càng xa, ta quyết định đi xa vực ngoại, tìm kiếm cơ duyên. Bởi vì lúc đó tính mạng của ta hoàn toàn chính là dựa vào thần vị treo, thần giới ủy ban cũng chỉ có thể mặc ta mang theo thần vị rời đi. Tại sinh mệnh cuối cùng, ta xông vào một cái bao táp thời không bên trong, muốn nhìn một chút trong đó phải chăng có cái gì qua lại thẳng xuôi xẻo lưu lại cơ duyên, nhưng không nghĩ tới ta đánh giá cao thực lực của mình, bao táp thời không chỗ sâu bùng nổ kinh khủng vĩ lực đem thân thể của ta vắt nát ấy, thần hồn cũng là chỉ còn lại một chút còn sót lại cuốn lấy thần vị muốn lao ra. Kết quả có thể tưởng tượng được, cho dù là thời kỳ toàn thịnh ta đều khó mà làm đến điểm này, huống chi lúc đó một tia tàn hồn. Ngay tại ta đang lúc tuyệt vọng, ta cảm nhận được một cố vị cách trên ta xa Lôi Điện khí hơi thở, ta lập tức lấy thần vị cùng cộng hưởng theo, cuối cùng tại cố lực lượng kia dưới sự giúp đỡ ta đem lôi thần thần vị đề cao đến thần vương cấp độ, lấy thần vương chi cảnh thực lực trung quy là rời đi nơi đó. Vị cách ở xa ngài phía trên lôi điện khí hơi thở, trong mắt Trần Mật tràn đầy mê hoặc, dựa theo lôi thần thuyết pháp, chính mình rõ ràng chính là cái này khí tức nơi phát ra. Thế nhưng là Trần Mật như thế nào cũng nghĩ không ra chính mình nơi nào cùng lôi điện chi lực sinh ra quan hệ a. Duy nhất có quan hệ chỉ sợ cũng chính là đạo kia đem chính mình đưa tới lôi điện, thế nhưng là đạo kia lôi điện muốn thực sự là lợi hại như vậy, mình còn có thể có mệnh tại. Lôi thần cũng không đáp lời, chỉ là đưa mắt về phía trước mặt hồ nước. Trần Mật thấy thế, lập tức đem con mắt nhìn về phía hồ nước, một mắt ngay tại hồ nước chỗ sâu thấy được một đầu quái vật khổng lồ. Chương 20, giải hoặc, phía dưới, hồ nước phía dưới, một đầu tử kim sắc cự thú chiếm cư ở giữa, quanh thân lôi quang giống như vật sống du tẩu, đem u ám đáy hồ chiếu lên sáng tối chập chờn. Để cho Trần Mật tâm thần kịch chấn chính là, cái này cự thú thân thể lại cùng hắn kiếp trước biết Đông Phương Thần Long rất giống nhau, chỉ có một chỗ hoàn toàn khác biệt, cái kia vốn nên là giữ tận thú mặt trên long đầu, đột nhiên hiện lên một tấm cùng nhân loại không khác chút nào khuôn mặt. Đây là Lôi Thần. Trần Mật không thể tin kinh hô ở trong không gian quen quẩn, trước mắt cự thú hình tượng rõ ràng chính là kiếp trước trong thần thoại ghi lại Lôi Trạch Lôi Thần. Sơn Hải Kinh trong nước Kinh Độ Đông ghi chép Lôi Trạch bên trong có Lôi Thần, long thân đầu người, chống hắn bụng. Hoài Nam Tử Địa Hình Huấn cũng có ghi chép Lôi Trạch có thần, long thân đầu người. Trần Mật kiếp trước tên là Phục Tư, Phục Họ, bắt nguồn từ Nhân Văn Sơ Tổ, Bách Vương Chi Tiên, Tam Hoàng đứng đầu Phục Hy Thị. Người trẻ tuổi đều từng đối với lai lịch của mình từng có hiếu kỳ, thiếu niên Phục Tư cũng là như thế. Tại cái kia tin tức cùng hưởng thời đại, Phục Tư hiểu được dòng họ của mình lai lịch, đã từng một trận lấy làm tự hào. Dù sao đây chính là Phục Hy a, thiên địa tất cả hoàng, cao quý không tả nổi. Mà liên quan tới Phục Hy thân thế bên trong nổi danh nhất không gì bằng mẹ Hoa Tư Thị tại trong lôi trạch dẫm lên một cái cực lớn dấu chân sau mang thai 12 niên sinh phía dưới Phục Hy chuyện xưa. Thái Bình Ngự Lãng quyển 78 dẫn thi hàm thần vụ nói lớn dấu vết ra lôi trạch, Hoa Tư giải chi, sinh Phục Hy. Đi tới Đấu La đại lục 6 năm, bây giờ thấy được trong kiếp trước hư hư thực thực lao tổ tông phụ thân, dù là khuôn mặt kỳ dị, vẫn như cũng khó khăn cản Trần Mật nội tâm kích động. Hồi lâu sau, Trần Mật mới rốt cục bình phục tâm tình, hướng về phía lôi thần nói ra chính mình suy đoán. Tiền bối mới vừa nói tới cùng lôi thần thần bị sinh ra cộng minh chẳng lẽ là lôi trạch chi thần khí tức? Lôi thần từ chối cho ý kiến, nhìn về phía đáy hồ lôi trạch chi thần, trong mắt tràn đầy si mê cùng cuồng nhiệt. Không tệ, đây chính là cùng lôi thần thần bị cộng minh khí tức, nguồn gốc từ siêu cao vĩ độ lôi thần khí tức. Nhưng đối với ngươi mà nói đây không chỉ là một tia khí tức, càng là một đạo phản tổ huyết mạch. Huyết mạch, phản tổ huyết mạch. Xem như một cái ở kiếp trước nhìn 20 năm huyền huyễn tiểu thuyết, tại một thế này từ biết chữ lên liền đem tàng thư các đương ra người, Trần Mật đối với huyết mạch phản tổ mà nói tự nhiên hiểu rõ vô cùng. Nhưng mà hắn không có nghĩ qua chính mình thế này trên thân không có phản tổ Đấu La đại lục bản thổ huyết mạch, ngược lại là đến từ cái kia xa xôi cố thổ. Như vậy kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại Hy Hoàng truyền thuyết là có thật. Hắn huyết mạch thật sự đến từ vị này trong truyền thuyết thần bí thần thánh. Lôi Trạch tác phẩm của thần vì kiếp trước chấp trưởng sấm sét thần thánh, càng là Hy Hoàng huyết mạch đầu nguồn, đối với Đấu La nơi này bản thổ thần linh mà nói tuyệt đối là cám dỗ chí mạng, nhất là lôi điện thần linh. Nghĩ tới đây, Trần Mật cả người như rớt vào hầm băng, bởi vì cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Hắn bất quá là một người bình thường, người mang như thế đứng đầu huyết mạch, lại không có cái gì cái thế bối cảnh, đối mặt một tôn thần vương, tuyệt không khả năng phản kháng. Nhưng mà Lôi Thần cũng không có chú ý bây giờ Trần Mật biến hóa, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Lôi Trạch chi thần huyết mạch biến thành cự thú. Dù là đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy hắn, nhưng vẫn như cũ khó nén Lôi Thần kích động trong lòng, hắn trên người mỗi một phiến lân phiến, tán phát mỗi một sợi khí tức không khỏi là tại hướng vũ trụ nói gì đó là lôi đạo cực hạn. Nhìn một hồi lâu, Lôi Thần mới tiếp tục nói chỉ tiếc khi đó ta đây thần khu đã phai mở, thần hồn đồng dạng sắp khô cạn. Mặc dù tại hắn dưới sự giúp đỡ đột phá thần vương, nhưng vẫn như cũ khó mà thay đổi ta sắp biến mất hạ trạng. Ngay lúc đó ta mang theo ngươi bị hắn bảo vệ chân linh thoát đi báo táp thời không, tại trong lúc này ta tàn hồn cùng ngươi chân linh không thể tránh xảy ra gặp nhau, đồng thời biết được ngươi chuyện của kiếp trước. Lôi thần không khí quanh thân chợt ngưng kết, nguyên bản lưu chuyển nhu hòa vầng sáng trong nháy mắt tiêu tan, thay vào đó là quần quần tử kim sắc lôi đỉnh, tại hắn quanh thân đôn đốt băng rội, đem bốn phía không gian đều chấn động đến mức hơi hơi bặm mẻo. Lão phu đối với cái gọi là huyền huyễn công thoát nước không có gì bất mãn, dù sao yếu chính là yếu, không có gì đáng nói. Nhưng mà, cái kia Đường Tam, hắn dám tính toán huynh trưởng của ta cùng Tẩu Tẩu, sau đó còn đem bọn hắn thần vị cho hắn con trai con dâu, quả nhiên là vô lý. Từ Lôi Thần ngữ khí có thể nghe ra, trong miệng hắn huynh trưởng cùng Tẩu Tẩu chính là thần giới ủy ban bên trong Hủy Diệt Chi Thần cùng Sinh Mệnh Chi Thần phu thê. Hủy Diệt Chi Thần cùng Lôi Thần cùng là lôi điện nhất đạo cường giả, từ xưa loại này người đồng đạo không phải đối đầu chính là bản thân, bây giờ nghe tới hai người hẳn là thuộc về cái sau. Huynh trưởng một đời cẩn trọng, đem hết thảy đều hiến tặng cho thần giới, cuối cùng nhưng rơi cái nhà tan người mất hạ trạng, lão phu ha có thể cam tâm? Vì đuổi tại trận chiến kia trước khi bắt đầu đuổi trở về, ta liền tiêu đốt sau cùng thần hồn chạy về, nhưng không nghĩ tới tại gia chỉ vị này vô thượng lôi thần chi lực sau lôi thần thần bị đại đại vượt ra khỏi dự liệu của ta, vậy mà so lão phu dự tính nhanh ít nhất vào năm. Đến cuối cùng, lôi thần ngữ khí cũng biến thành nhẹ nhàng không thiếu, sau đó liền lại độ quay người nhìn về phía Trần Mật nói. Bất quá ta cũng triệt để tiêu vong, bây giờ chỉ còn lại có một tia bất diệt chấp nghiệm, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ đối với ngươi làm cái gì, húng chi bản tọa một đời quang minh lỗi lạc, tuyệt không làm chuyện cầu thả. Nghe đến đó Trần Mật nỗi lòng lo lắng mới rốt cục rơi xuống. Sau đó mang theo cung kính đối với Lôi Thần nói cho nên tiền bối để cho vãn bối tới đây là vì chuyện gì. Đối phương tất nhiên đối với chính mình không có ác ý, bây giờ sớm đã bất lạc, như vậy để cho tự mình tới đến nơi đây tự nhiên cũng không khả năng là tới nói chuyện trời đất, tăng thêm hắn cùng hai vị kia thần vương quan hệ trong đó, như vậy tới đây nguyên nhân không nói cũng rõ. Không tệ, ta chính là muốn đem Lôi Thần thần vị chuyển thừa tại tiểu hữu, nhìn chung toàn bộ vũ trụ, không còn so ta chi thần vị càng phù hợp tiểu hữu tồn tại. Chỉ là tiểu hữu có lẽ không biết, ngươi đạo này mang theo chân linh huyết mạch, vốn là vượt qua vũ trụ hàng rào, đi ngang qua thời không trường hà mà đi qua thế giới này. Nếu không phải trước kia bởi vì ta can thiệp, ngươi vốn nên đi đến một cái xa vì cường thịnh thiên địa lấy ngươi người mang lịch thiên huyết mạch, ở nơi đó từng bước qua khởi, cuối cùng trở thành đứng tại cực đỉnh cường giả, vốn là nước chảy thành sông sự tình. Nói đến đây, trong mắt Lôi Thần không khỏi nổi lên một vòng xin lỗi. Hắn thấy, chân mật thiên phú đủ để chèo chống hắn tại bất luận cái gì thế giới đặt chân tuyệt đỉnh, mà bây giờ cái này phương có thể xưng huyền huyễn công thoát nước thiên địa, cùng hắn vốn nên đi đến bình thường thế giới huyền huyễn căn bản không thể so sánh, chính mình không thể nghi ngờ là làm trễ nải đối phương tiền đồ. Tiền bối không cần tự trách, mặc dù vạn bối có kiếp trước tiên hiền gì trạch, nhưng mà thế gian vạn vật vốn cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, nếu không có tiền bối, có thể tại trong xuyên qua thời không vạn bối liền bị một ít cường đại tồn tại bắt được luyện hóa. Chân mật lại là có không đồng dạng cách nhìn, phải biết xuyên qua hành trình vô cùng hung hiểm, Lôi Thần đấu La thần vương cảnh giới cũng có thể tại trong báo táp thời không cảm nhận được mình huyết mạch, những cái kia cường đại hơn dị thế giới cường giả tự nhiên cũng có thể, nói theo một ý nghĩa nào đó, Lôi Thần thậm chí có thể tại trong lúc vô tình cứu mình một mạng. Chúng chi đấu La vũ trụ xem như thế giới huyền huyễn bên trong ít có nắm giữ vĩnh sinh lại chiến lực thế giới thông thường, càng thêm thích hợp làm vừa mới bắt đầu điểm xuất phát. Tại Trần Mật xem ra, này phương vũ trụ tiềm lực cực lớn, chỉ là bởi vì đi lầm đường, hoặc có lẽ là không nhìn thấy con đường phía trước. Nhưng mà Trần Mật người mang kiếp trước huyết mạch tự nhiên có thể nhờ vào đó đi càng xa, ít nhất không thể so với thông thường thế giới huyền huyễn kém. Chương 21, Lôi Thần truyền thừa. Lôi Thần sau khi nghe xong, căng thẳng lông mi chợt giãn ra, tử kim sắc lôi đỉnh quanh quẩn quanh thân lại lộ ra mấy phần ấm áp, hắn nhìn qua Trần Mật, trong mắt thêm mấy phần khen ngợi. Phục Tư tiểu hữu có thể có như vậy thông suốt tâm tư, ngược lại là ra lão phu dự kiến. Đã biết họa phúc tương y liễu, phần tâm này tính chất cũng là xứng với Lôi Trạch chi thần huyết mạch. Trần Mật lại lắc đầu, vạn bối bất quá là ăn ngay nói thật thôi, không đảm đương nổi tiền bối tán thưởng như thế. Mặt khác, chuyện cũ theo gió mà đi, Phục Tư chi danh cũng không cần nhắc lại. Lôi Thần nghe vậy hơi sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới Trần Mật sẽ nói ra câu nói này, dù sao từ sau giả ký ức có thể thấy được, bọn hắn bộ tộc kia người hương thổ tình tiết rất nặng, đối với nhà quyền luyến muốn viễn siêu những thứ khác văn minh. Xem như bây giờ Trần Mật cùng tiếp trước Duy Hai có đóng tồn tại Phục Tư cái tên này càng là đã từng tồn tại qua chứng minh hắn là một cái người sống sờ sờ, mà không phải một giấc mộng. Nhìn ra Lôi Thần nghi hoặc, Trần Mật cũng không có giải thích nhiều. Tiếp trước Phục Tư, mặc dù không phải cái gì danh tiếng hiển hách đại nhân vật, nhưng cũng sống được bằng phẳng, gặp chuyện bất bình thời điểm từng dám làm việc nghĩa, phụ mẫu giường bệnh trước kia cũng từng tận hiếu tận tâm. Thời gian không tính giàu có, nhưng cũng bình thản an ổn, thú vị. Tại đại gia tại tiểu gia, hắn đều không thẹn với lương tâm. Tất nhiên kiếp trước đã không có gì tiếc nuối, cái kia liền cho kiếp trước thật tốt vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn a. Một thế này hắn không phải Phục Tư, chỉ là Trần Mật, một cái muốn đem một đời đều hiến tặng cho bản thể tông người bình thường thôi. Ha ha ha. Tốt. Không phá hắn cũng không thể là mới, tiểu gia hỏa, ngươi so với ta mạnh hơn. Xem hiểu Trần Mật không có nói rõ mà nói, Lôi Thần cũng là ngửa mặt lên trời nở đủ cười, trong tiếng cười có tự giễu, cũng có sau khi để xuống nhẹ nhõm. Sống mấy chục năm, hắn lại còn không có một cái nào tiểu bồi sống thông thấu tiêu sái. Vui sướng cười to vét sạch toàn bộ không gian, chợt phát ra tê tâm liệt phế rung động, đất đai dưới chân trong nháy mắt sụp đổ, thoát ra lôi quang đem bùn đất thiêu đốt đến từ từ văng rội. Nguyên bản thanh thúy tươi tốt hoa cỏ lập tức từ bên trong bộc phát từng đạo cuồng bạo lôi quang, cánh hoa, cành lá bao phủ văng tứ phía hồ quang điện, trong rừng trùng thú, trong hồ du đãng cá chấm đen phát ra một hồi hí the thé hóa thành đôm đốt vang rội ánh chớp, liền cứng rắn nham thạch, chảy suối nước, cũng tại lôi đỉnh uy áp bên dưới vỡ vụn, bốc hơi, đều hóa thành lao nhanh tử kim sắc lôi lưu, hướng về giữa không trung điên cuồng hội tụ. Trong chốc lát, đầy trời lôi hổ như ước vạn đầu mất khống chế kim long, kéo lấy ánh sáng long ánh đuôi xẹt qua chân trời, gào thét lên vọt tới cùng một cái điểm trung tâm. Không khí bị lôi lực áp xúc đến cực hạn, phát ra trầm muộn nổ đùng, ngay cả không gian đều nổi lên như nước gợn và mèo. Vô số lôi lưu ở trung tâm điểm va chạm, giao dung, tím kim sắc quang mang cũng là càng ngày càng thịnh, đâm vào mắt người nước mắt chảy ròng, cuối cùng tại trong một tiếng rung khắp hoàn vũ lôi mình, ngưng kết thành một quả lớn chừng quả đấm hạt châu màu tử kim. Hạt châu mặt ngoài quấn quanh lấy chi tiết lôi văn, mỗi một lần lưu chuyển đều bắn ra đủ để xé rách tầng mây bị áp. Phản phất đem chọn phiến thiên địa lôi đỉnh chi lực đều khóa vào giữa tấc vuông này. Hạt châu nội bộ bây giờ hóa thành một phương lôi điện thế giới, lôi quang bay múa, dòng điện càng vẫy. Để cho Trần Mật để ý không gì bằng lôi giới trung ương cái kia một tấm cao cao tại thượng lôi đỉnh vương tọa, cái kia là từ thuần túy lôi thần lực biến thành, không có đi qua một tơ một hào tạo hình, nhưng lại cho người ta một loại khó có thể dùng lời diễn tả được uy nghiêm, chính là lôi thần vương thần vị hạt giống. Lôi thần đem thần vị hạt giống nắm trong tay, trên mặt trung quy là xuất hiện một màn phiền muộn, từng có lúc chính mình đã từng hăng hái, ngang dọc vũ trụ vô tận năm tháng, khinh thường cổ kim anh hào, sáng lập duy nhất thuộc về chính mình thần thoại. Hiện nay, cuối cùng vẫn là nên đón thuộc về mình kết thúc. Thần vị hạt giống liền lưu lại ngươi tinh thần chi hải bên trong, đợi đến tu vi của ngươi đến thất giai cũng chính là trong miệng các ngươi hồn thánh thời điểm tự nhiên có thể mở ra thần vị truyền thừa, ta siêu thần khí cũng tại trong đó. Tại trong lúc này ngươi có thể thử tu luyện ta lưu lại trong đó một chút thần khí, cái này đối ngươi sau đó tu hành sẽ có chỗ tốt không nhỏ. Nói xong Lôi Thần liền đem thần vị hạt giống đánh vào sâu trong thức hải, cả người dần dần trở nên trong suốt, nhìn tiếp hướng Trần Mật ôn hòa nói: "Ngoài ra ta sẽ ở trên người ngươi lưu lại ba đạo thủ đoạn bảo mệnh, cho dù là nhất cấp thần linh đích thân đến,
cũng không gây thương tổn được ngươi. Đến nỗi thần giới nơi đó ngươi không cần lo lắng, buông tay đi làm liền có thể, ta mặc dù đã vất lạc, nhưng mà bảo đảm ngươi không ngại vẫn có thể làm được. Phanh đệ tử Trần Ngật, bái tạ lão sư. Nhà giáo, truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc A Lôi thần đã vì Trần Ngật tồn tại truyền thừa cùng thủ đoạn bảo mệnh, rõ ràng đã là đem Trần Ngật coi là đệ tử truyền nhân, hắn thân phận tự nhiên là Trần Ngật lão sư. Thấy cảnh này, trong mắt Lôi thần cuối cùng là xuất hiện một đạo bóng ánh, hắn nhanh chóng đỡ dậy Trần Ngật, cất tiếng cười to. Vị sư cả đời này, khi còn bé có huynh trưởng tương hộ, thiếu niên khí phách, trung niên thường có bạn thân làm bạn, ngang dọc tinh không, phút cuối cùng còn có thể thu đắc ý truyền nhân, phóng nhãn cổ kim, lại có mấy người có ta phong lưu như vậy. Thượng thương đợi ta thực sự không tệ a. Ha ha ha. Nhìn chung Lôi thần một đời, ngoại trừ trước kia bại vào Long thần chi thủ, có thể nói là chân chính sảng văn mô bản. Vị sư cả đời này, từ hóa hình sau đó đã thành Lôi thần tốt bị, tiên ý nộ mã, nhìn xuống thế gian vạn linh, về sau lại cùng rất nhiều đồng đội đồng hành, trung trục tinh hải, chiến đi ra tuyệt thế phong thái, lưu lại vô tận truyền thuyết. Về sau viện trinh tinh hải, mặc dù chết kích chậm xa, nhưng lại tại nhân sinh thời điểm sau cùng bước vào chính mình đã từng tha thiết ước mơ thần vương lĩnh vực. Cuộc sống như thế còn có cái gì không vừa lòng đây này? Ngay tại sau một khắc, một cỗ tím kim sắc quang mang từ Lôi thần thể bên trong bạo dũng mà ra, hắn nồng độ đã đến đỉnh phong, cơ hồ muốn đem bốn phía không gian nhuộm thành tử kim chi sắc. Thoáng qua đi qua, thân hình của hắn triệt để tan rã tại trong ánh sáng, một tôn tản ra vô tận uy nghiêm tử kim đại nhật bỗng nhiên hình thành. Sau đó một cỗ tử kim thần quang từ trong Trần Mật tinh thần chi hải xông thẳng lên trời mà đi, đại nhật chậm rãi hóa thành kim vụ tiêu tan ở trong thức hải, chỉ lưu lại xa xa một cái hạt châu lẻ loi treo ở chỗ sâu. Đệ tử cung tiễn lão sư. Nhìn qua Lôi thần từng nghỉ chân phương vị, Trần Mật trong lòng tràn đầy tình ý, chậm rãi quỳ gối quỳ xuống đất, lấy đệ tử thân phận thật sâu dập đầu, dùng cái này hướng rời đi Lôi thần đi sau cùng tiễn biệt chi lễ. Mặc dù đây là hai người lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng gặp mặt, đối phương cũng không có dạy dỗ chính mình một ngày, nhưng Lôi thần không câu chấp tính cách vẫn tại Trần Mật trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Hồi lâu sau, Trần Mật mới chậm rãi đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía Lôi hải, ánh mắt nhìn về phía ngoại giới, thấy được một suối cùng đại trưởng lão tại bên cạnh mình thủ hộ, Trần Mật trên mặt cuối cùng hiện lên một vòng ôn hòa, trong lòng âm thầm thề: "Lão sư yên tâm, ta nhất định sắp thành thần, tái hiện Lôi thần thần thoại." Trần Mật đi từ từ hướng thần vị hạt giống, trong mắt lộ ra một vòng si mê, cái này sẽ là hắn quật khởi căn cơ, cũng là hắn tương lai dẫn dắt bản thể tông bước vào đỉnh phong bảo đảm. Lập tức đem tâm thần đầu nhập bên trong Lôi thần thần kỹ, tại hắn bên cạnh một đôi binh khí hiện lên, này đối binh khí toàn thân hiện lên tử kim sắc, khí thân như mặt gương giống như bóng loáng, ẩn ẩn lập loè ánh chớp, phản phất lôi đỉnh ở trong đó đi xuyên. Thần khí quanh thân khắp từng đạo thần bí tinh đồ, có sấm dậy vân dũng chi thế, sinh động như thật, phản phất sau một khắc liền sẽ có lôi đỉnh từ trong gào thét mà ra. Rõ ràng là Lôi thần siêu thần khí Lôi thần giản. Trần Mật thu hồi ánh mắt, một lần nữa tập trung ở trước người cực lớn bia đá. Chỉ thấy bia trên mặt Lôi thần cựu quyết bốn chữ lấy như kinh lôi khí thế khắc liền, chữ viết hùng hồn trầm trọng, phản phất mỗi một bút đều ẩn chứa lay động đất trời lôi đỉnh uy năng. Nhìn một hồi, Trần Mật lắc đầu cười khổ, lấy chính mình bây giờ chỉ là 10 cấp hồn lực cái này thần kỹ vẫn là quá siêu cường, chỉ có thể chờ đằng sau tu vi để cao liền thử lại nhìn. Ngay tại Trần Mật dự định thu hồi tâm thần lúc, một bên một đạo tin tức để cho hắn mở to hai mắt. Đây là Hồn Hạch phương pháp tu luyện. Chương 22, thức tỉnh đây là Hồn Hạch phương pháp tu luyện. Hồn Hạch Trần, Ngật tự nhiên là không xa lạ gì, đây là vạn năm sau mỗi một vị phong hào đấu la thiết yếu chi vật, khi hồn sư tu luyện tới phong hào đấu la cấp bậc, nguyên bản thể lòng hồn lực sẽ áp xúc thành trạng thái cố định, đắm chìm tại hồn sư trong đan điền, tạo thành hồn hạch. Hồn hạch sẽ không ngừng xoay tròn, thông qua hồn sư hấp thu ngoại giới hồn lực, cung cấp hồn sư sử dụng, có thể để cho hồn sư sức chiến đấu cùng năng lực khôi phục đều hơn xa lúc trước, bởi vậy có thành tựu phong hào, một bước lên trời thuyết pháp. Hậu thế tuyệt thế đường môn thời kỳ phong hào đấu la bị rất nhiều độc giả cho rằng là lượng nước lớn nhất phong hào đấu la, dù sao vạn năm trước phong hào đấu la cũng là bằng vào tự thân đột phá, đối với vũ hồn lĩnh ngộ vận dụng muốn hơn xa tuyệt thế thời kỳ phong hào đấu la, có thể nói cái thời đại này phong hào đấu la đặt ở vạn năm sau đó không có chỗ nào mà không phải là có hy vọng siêu cấp đấu la tồn tại. Nhưng đặt ở cái này hồn sư thể hệ còn không hoàn thiện thời đại, trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người chỉ có thể kẹt tại phổ thông phong hào đấu la cấp độ, ngay cả đỉnh phong đấu la cánh cửa đều chưa hẳn có thể chạm đến. Đến nỗi Long Vương truyền thuyết thời đại thì càng không cần nói, hồn sư cùng khoa học kỹ thuật kết hợp, đấu khải một xuyên, đối mặt truyền thống hồn sư thật sự là đồng cấp vô địch, vượt cấp bất bại. Cho nên cái này liền để ở và ở giữa tuyệt thế thời kỳ phong hào đấu la cho người ta một loại không trên không dưới thủy cảm giác, lộ ra đặc biệt lúng túng. Nguyên bản Trần Mật dự định trong tương lai lại nếm thử ngưng kết hồn hạch, liền mục tiêu thứ nhất đều nghĩ tốt, đó chính là độc cô bác. Dù sao cái kia lão độc vật thế nhưng là có ngưng kết độc đan nội tình tại, ngưng kết hồn hạch khả năng tinh chất muốn so những người khác lớn hơn quá nhiều. Thế nhưng là không nghĩ tới Lôi thần thế mà đã đem cái này hồn hạch cho lấy ra, này liền đã giảm mất đi Trần Mật tương lai ít nhất 10 năm khổ công. Đối với bản thể tông mà nói cái này càng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đừng nhìn bản thể tông bây giờ một môn ba đấu la nhìn xem rất mạnh, đương nhiên trên thực tế cũng rất mạnh, ngoại trừ Vũ Hồn Điện, ẩn thế hải thần đảo, hậu kỳ không biết có phải hay không là đập thuốc Hạo Thiên tông loại này đội hình đã không hề kém. Nhưng vấn đề là bản thể tông muốn ôm tận thiên hạ bản thể vũ hồn hồn sư tất nhiên sắp xuất thế, nhưng hiện tại hồn sư giới trên mặt nổi tài nguyên cơ bản đã bị Vũ Hồn Điện, các đại đế quốc, hồn sư gia tộc chia cắt hầu như không còn. Muốn phân một chén canh, tất phải là muốn cùng thế lực khác đụng tới đụng một cái, không có thực lực, nhân ra vì sao phải cho ngươi phần lớn như vậy bánh gà tổ.
Càng có hơn phần này hồn hạch tu luyện pháp sau, Trần Mật tin tưởng bản thể tông tiếp xuống thực lực sẽ nên đón giếng phun tức tăng trưởng, phụ thân Trần Chấn, tam trưởng lão bọn hắn rất nhanh liền có thể đột phá phong hào đấu la, nếu như lại thêm sau này tiến phẩm, bản thể tông tại tương lai không lâu xuất thế thời điểm, chí ít có thể nắm giữ 8 vị phong hào đấu la. 8 vị phong hào đấu la là khái niệm gì? Hậu kỳ Hạo Thiên Tông cũng bất quá 7 vị phong hào đấu la, ẩn thế Hải Thần Đạo cũng chính là số lượng này, dứt bỏ Vũ Hồn Điện không nói, đây chính là đấu la đại lục thế lực cấp độ bá chủ thực lực. Cố lực lượng này đủ để trở thành thay đổi tương lai tình thế của đại lục tính quyết định sức mạnh, cũng có thể để cho bản thể tông trong tương lai đại biến đấu la đại lục bên trong lấy được một cái rất không tệ địa vị. Đồng thời cái này hồn hạch phương pháp tu luyện đến giải quyết tương lai bản thể tông có thể hay không tiếp tục hương thịnh vấn đề lớn. Dù sao kình nhờ cây công hiệu sớm muộn có một ngày sẽ bị phát hiện, nồi bên lương tiên thảo dựng dục thời gian lại quá dài, cái này có thể dựa vào chính mình ngưng tụ hồn hạch mới là kẻ đến sau phải chăng có thể bảo trụ tiền nhân đánh xuống cơ nghiệp. Dù gì, dù là sau này bản thể tông suy sụp cũng có thể công bố hồn hạch phương pháp tu luyện, kiếm lời một cái hồn sư hệ thống tu luyện người đặt nền móng, hồn hạch thể hệ người khai sáng danh hiệu, ban ân khắp thiên hạ hồn sư, đến lúc đó thiên hạ tất cả hồn sư đều phải nhớ bản thể tông một phần ân tình. Trần Mật vuốt ve trước mắt hồn hạch tu luyện pháp, đáy lòng không khỏi tuôn ra một hồi khó tả chua xót. Lấy lôi thần tu vi, cái này hồn hạch đối hắn căn bản không hề có tác dụng, nghiên cứu vật này, hiển nhiên là muốn cho Trần Mật tăng thêm mấy phần nội tình, tâm ý như thế, Trần Mật há có thể không lòng sinh xúc động. Lão sư ngài yên tâm, đệ tử nhất định sẽ thay đổi hai vị sư bá cùng thần giới vận mệnh, tương lai cũng biết thay ngươi xem vậy càng cao phong cảnh. Một lát sau, Trần Mật đem tâm niệm thu hồi, nhìn về phía ngoại giới, than nhẹ một tiếng. Là thời điểm trở về. Ngoại giới, khí huyết ngút trời đường. Khoảng cách nghi thức giác tỉnh đã qua 3 ngày, Trần Mật từ bị quăng kén bao khỏa sau đó, Sở Sơn Hà mấy người liền đem hắn chuyển qua khí huyết ngút trời đường một chỗ xương phòng bên trong. Bây giờ, một khê một đôi tròng mắt tưởng đỏ nhìn xem quăng kén, thần sắc tiêu tụy, khí tức bệ bại, xem xét chính là thời gian dài không có nghỉ ngơi kết quả. Tiểu tử túi, như thế nào thức tỉnh một cái vũ hồn liền náo động lên thai vạ lớn như vậy, liền không có nghe qua ai thức tỉnh vũ hồn hội xuất loại chuyện như vậy. Ngật Nhi a, ngươi mau chạy ra đây, một hồi nương liền làm ngươi thích ăn nhất vàng hầm thịt bò có hay không hảo. Tiếp đó nương dẫn ngươi đi Hán Hải thành tìm ngươi phụ thân chơi. Từng câu làm lòng người bệ nhỉ non tại trong căn phòng yên tĩnh quanh quẩn, kể từ Trần Mật lâm vào quan kén sau đó, một khê liền một mực ngồi yên tại bên giường, lặng lặng trông coi hắn. Dù là tông chủ và đại trưởng lão đều nói Trần Mật không có chuyện gì, không bao lâu nữa liền có thể tỉnh lại, nhưng nàng ngoài miệng đáp ứng, nhưng chính là không yên lòng. Ngay tại một khê âm thanh mang theo nghẹn ngào, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua quan kén mặt ngoài lúc, tầng kia tử kim sắc vầng sáng đột nhiên hơi hơi rung động rồi một lần. Nàng đột nhiên cứng đờ động tác, liền hô hấp đều xuống ý thức thả nhẹ, nguyên bản ảm đạm đôi mắt trong nháy mắt sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm quan kén. Một giây sau, quang kén bên trên tia sáng giống như thủy triều xuống giống như nhanh chóng rút đi, lộ ra bên trong ngồi xếp bằng thiếu niên thân ảnh. Ngật Nhi, một khê một cái nhào tới, hai tay run rẩy xoa lên Trần Ngật gương mặt, cảm nhận được cái kia ấm áp xúc cảm lúc, nước mắt cũng nhịn không được nữa lăn xuống. Ngươi cuối cùng tỉnh, ngươi hủ chết mẹ có biết hay không? Trần Ngật chậm rãi mở mắt ra, còn mang theo vài phần vừa thức tỉnh mê mang, thấy rõ người trước mắt bộ dáng sau, suy yếu cười cười, đưa tay nắm chặt tay của nàng nương, nhường ngươi lo lắng. Vừa mới mở miệng, Trần Ngật mới phát hiện thanh âm của mình có chút khàn khàn, thể nội lại rung động một cỗ sức mạnh xưa nay chưa từng có. Xem ra lần này vô luận là huyết mạch dần dần thức tỉnh vẫn là vũ hồn thức tỉnh đều để Trần Ngật thân thể cường đại quá nhiều. Một khê qua rất lâu đem Trần Ngật buông ra, cẩn thận quan sát cái sau, đầu tiên là đưa tay sờ sờ trán của hắn, lại kéo qua tay của hắn kiểm tra, xác nhận hắn thật sự bình yên vô sự sau, trên mặt cuối cùng lộ ra 3 ngày qua này thứ nhất nụ cười. Không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Ngươi muốn ăn cái gì, ngươi cho nương nghe, nương bây giờ đi làm cho ngươi. Trần Ngật nghe xong, khoe miệng nhịn không được dương lên, kéo lại trên người mình già qua già lại tay, an ủi hài nhi không có việc gì, chính là mấy ngày không nói chuyện. Uống họng có chút câm mà thôi, bất quá vừa vặn nhi tử nghe được ngài nói muốn cho ta làm vàng hầm thịt bò, chờ ta hoán một chút, liền đi ăn ngài làm vàng hầm thịt bò. Một khê nhẹ nhàng vỗ cái kia nhân tiểu quỷ đại tiểu quỷ đầu, cười mắng ngươi à, chính là một cái tiểu ăn hàng, lúc nào đều quên không được ăn. Cũng không lâu lắm, nghe Trần Mật thức tỉnh, Sở Sơn Hà cùng đại trưởng lao cũng xuất hiện ở trong phòng, nhìn xem không có việc gì Trần Mật, hai người cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Trong phòng dưới ánh nến, tông chủ cùng đại trưởng lão liếc nhau, ánh mắt rơi vào trước mặt Trần Mật trên thân. Ngật Nhi, phóng thích ngươi vũ hồn. Tông chủ âm thanh trầm ổn, mang theo vẻ dò xét. Trần Ngật gật đầu, quanh thân hồn lực chợt phun trào, cả người cấp tốc bành trướng một vòng, tử kim sắc lôi đỉnh cũng tại toàn thân du đầu. Nhưng vào lúc này, hắn mi tâm đột nhiên sáng lên một đạo tối tăm vầng sáng, một cô viễn siêu hồn sư phạm chủ uy áp lặng yên khuyết tán lấy hắn làm trung tâm, bán kính trong 10 mét không gian lại nổi lên nhàn nhạt lôi văn, mặt đất thật nhỏ cục đá tại lực vô hình dẫn dắt phía dưới hơi hơi rung động, trong không khí lôi nguyên tố phảng phất chịu đến triệu hoán, hướng về phương hướng của hắn tụ đến. Đây là? Đại trưởng lão đột nhiên ngồi thẳng cơ thể, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Tông chủ cũng là con ngươi hơi co lại, đầu ngón tay không tự giác siết chặt tay ghế lĩnh vực, càng là tiên thiên lĩnh vực. Trần Mật chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, lĩnh vực bên trong, chính mình đối với lôi đình lực khống chế tăng lên mấy lần, đồng thời lĩnh vực ranh giới lôi văn lấp loé không yên, ẩn ẩn tạo thành một đạo bình chướng vô hình, đem nội bộ khí tức khắc ngăn cách ra. Đại trưởng lão bước nhanh đi đến lĩnh vực biên giới, đưa tay đụng vào tầng kia lôi văn, đầu ngón tay truyền đến một hồi tê dại dòng điện, lập tức bị ôn hòa lại kiên định phá giải. Thật mạnh tiên thiên lôi vực. Hắn chuyển hướng tông chủ, ngữ khí khó nén kích động. Ngật Nhi không chỉ có vũ hồn thức tỉnh đặc thù, lại vẫn phối hợp tiên thiên lĩnh vực, tương lai thành tựu bất khả hạ lượng. Đúng lúc này, đột nhiên đại trưởng lão tinh thần lực đảo qua, con ngươi lập tức co rụt lại.
20 cấp.
Chương 23, thẳng thắn 20 cấp. Đại trưởng lão kinh hãi âm thanh ở trong phòng vang lên, để cho hai người khác ngộng một chút. Đại trưởng lão, ngài nói cái gì 20 cấp? Tại chỗ bốn người, hai cái phong hào đấu la, một cái hồn thánh, còn có cái vừa thức tỉnh vũ hồn, ở đâu ra 20 cấp? Đại trưởng lão nhưng là không có trả lời một khê mà nói, hắn kéo lên một cái trần ngật cổ tay, một đạo tinh thuần hồn lực lập tức chạy vào trong cơ thể của trần ngật. Cái này sao có thể? Ngật Nhi bây giờ thể phách có thể so với đỉnh tiêm thú hồn tôn, gân mạch cường độ càng là viễn siêu thường nhân, quan trọng nhất là hồn lực của hắn thế mà đi tới 20 cấp, thế nhưng là lúc đó đột phá thời điểm ta rõ ràng cảm nhận được là tiên tiên 10 cấp đầy hồn lực a. Đại trưởng lão trong lời nói tràn đầy không thể tin, bây giờ Trần Mật vẫn không có hấp thu hồn hoàn, nhưng mà không có hấp thu hồn hoàn là không thể đột phá 10 cấp hạn chế, cái này là ngay cả người bình thường đều biết thưởng thức. Sở Sơn Hà đang kiểm tra một phen sau đồng dạng cảm thấy rung động, dù sao tiên tiên hồn lực 20 cấp thật sự là quá mức nghe rợn cả người, tại toàn bộ đấu la đại lục chưa từng nghe thấy. Bây giờ loại tình huống này đã lật đổ bọn hắn nhận thức. Nhìn xem không dám tin hai vị đại lão, một bên Mục Khê nhưng là nghe sửng sốt một chút. Cái quái gì? 20 cấp? Tông chủ và ý của đại trưởng lão là nói con của ta tiên tiên hồn lực có 20 cấp. Làm sao có thể? Toàn bộ đấu la đại lục ghi lại trong lịch sử liền không có nghe nói qua ai tiên tiên hồn lực vượt qua 10 cấp. Sau một khắc, Mục Khê đột nhiên cả kinh, loại tình huống này chẳng lẽ sẽ đối với cơ thể tạo thành vấn đề gì à? Tông chủ, đại trưởng lão, Ngật Nhi sẽ không có chuyện gì chứ? Đại trưởng lão nghe xong lắc đầu, Ngật Nhi bây giờ tốt không thể tốt hơn, nhục thân cùng tinh thần lực viễn siêu đồng cấp không nói, căn cơ càng là vững chắc vô cùng, có thể nói tình huống so với những cái kia từ nhỏ đã tắm thuốc đỉnh tiêm hồn tông còn tốt hơn. Mục Khê càng nghe càng mơ hồ, vậy cái này vượt qua tới 10 cấp hồn lực là thế nào tới? Phải biết Vũ Hồn Điện lưu lại Thiên Sứ Chi Thần truyền kỳ ghi lại thời niên thiếu Thiên Sứ Chi Thần cũng là tiên thiên hồn lực 10 cấp a. Tại ba người vắt hết óc nghĩ nguyên nhân thời điểm, Trần Mật lại là nói thẳng, "Ta nghĩ, ta biết vì cái gì." Ân. Nghe vậy ba người sửng sở. Một đám cộng lại ăn muối so Trần Mật đều phải nặng kẻ ra đời cũng không nghĩ đến chuyện, Trần Mật làm sao có thể biết. Ta tiên tiên hồn lực hẳn là cũng chỉ có 10 cấp, nhiều hơn 10 cấp hồn lực hẳn là thần ban cho hồn lực. Nhìn xem trong mắt ba người hoài nghi, Trần Mật cũng không dự định ra vẻ thần bí. Dù sao kế tiếp tại trong hắn mưu đồ mặc kệ là tiên phẩm dược thảo vẫn là hồn hạch tu luyện pháp, những thứ này đều không phải là một cái cho tới bây giờ không hề rời đi qua tông môn bút bê có thể lấy ra. Cho nên lôi thần truyền thừa giả thân phận là nhất định phải nói ra được, bằng không dù là Trần Mật nói thiên hoa loạn truy nhân gia cũng chỉ xem như tiểu hài hôn mê nhiều ngày nói mớ. Về phần tại sao sẽ không lo lắng có người giết người đòi bảo, đó cũng là bởi vì bản thể tông quá mức thuần túy, ở trong lòng bọn hắn chỉ có một mục tiêu, để cho bản thể tông trở thành giống Vũ Hồn Điện hồn sư thánh địa. Trần Mật hiển lộ thần linh truyền thừa giả thân phận, đối với bản thể tông tới nói là thiên đại hảo sự, tương lai Trần Mật một khi thành thần, bản thể tông đến Vũ Hồn Điện độ cao sẽ không còn làm động. Cái gì? Thần ban cho hồn lực? Thần ban cho? Ngật Nhi, là lão phu hiểu cái kia thần sao? Ngật Nhân huynh nói là thần, trên thế giới này thật sự có thần. Vĩnh sinh bất tử, vĩnh hằng bất diệt thần. Thần ban cho hồn lực, dù là Trần Mật không có giải thích nhiều hai người cũng có thể lý giải là có ý gì, nhưng chính vì vậy bọn hắn mới sẽ cảm thấy hãi nhiên. Vũ Hồn Điện vì cái gì có thể đạt đến bây giờ độ cao? Cũng là bởi vì bọn hắn vạn năm trước ra một tôn thần, hắn lưu lại thiên sứ sáu cánh vũ hồn lực gáp thiên hạ vũ hồn, đời đời ra tuyệt thế, đấu la đại lục có thể nói là không ai dám công phụ. Thần, trong truyền thuyết trăm cấp thần linh, vạn năm qua vô số cường giả mong muốn mà không thể so sánh ngộng, vô số cường giả là chi đến giải, cuối cùng lại là kết thúc lờ mờ. Cho tới bây giờ, rất nhiều người vẫn cho rằng thần bất quá là một cái lời đồn, một cái huyễn tưởng. Hiện nay, Trần Mật nói hắn có thần ban cho 10 cấp hồn lực, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Trần Mật vô cùng có khả năng lấy được một tôn thần linh ưu ái, tương lai thậm chí có hy vọng trở thành một tôn tân thần. Bản thể tông như quả xuất hiện một tôn thần, sẽ hoàn toàn quét ngang đại lục, lại không địch thủ. Nhìn xem kinh hãi muốn chết ba người, Trần Mật nặng nề gật đầu, trầm giọng nói: "Những ngày này đệ tử sở dĩ hôn mê chính là bởi vì thu được một tôn thần linh truyền thừa, tên là Lôi Thần." Trần Mật đem chính mình lâm vào quang kén sau đó thức hải chuyện phát sinh nói cho ba người, đương nhiên ở trong đó ẩn lọt qua cửa với hắn kiếp trước sự tình. Nghe tới Trần Mật tại trong thức hải thu được Lôi Thần ưu ái, chẳng những thu Trần Mật làm đồ đệ, càng phải đem thần vị truyền thừa với hắn, ba người đều là ngơ ngẩn không nói, hiện nhiên là còn không có từ cái kia có tính đột phá thông tin bên trong lấy lại tinh thần. Thật lâu, Sở Sơn Hà vừa mới khô khốc nói theo lý thuyết, chỉ cần ngươi đột phá hồn thánh sau đó liền có thể tiến hành thần vị khảo hạch. Hơn nữa, chỉ cần ngươi thành công liền có thể kế thừa Lôi Thần, không, Lôi Điện Thần Vương thần vị. Đại trưởng lão trong mắt tinh quang lóe lên, vội vàng nói tiếp: "Không tệ. Ha ha ha. Hảo, hảo, tốt." Nghe được Trần Mật ở đây trả lời khẳng định, hai vị lao nhân kích động phá lên cười. Đã bao nhiêu năm, bọn hắn chưa từng như vậy vui sướng cười to, đây là như chút được gánh nặng nhẹ nhõm, là đối với tương lai tràn ngập mong đợi cùng hỉ, càng là một đám trong bóng đêm độc hành thật lâu tù phạm nhìn thấy ánh dạng đông sau hưng phấn. 800 năm trước, từ đời thứ nhất tông chủ khai sáng bản thể tông, lịch đại môn nhân đều đang vì bản thể vũ hồn quật khởi kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, mặc kệ con đường phía trước có bao nhiêu hắc ám, cỡ nào long đong, chỉ cần có một tia hy vọng, liền liều lĩnh phóng đi, dù là vì đó trả giá hết thảy, cũng là không có câu oán hận nào. Nhưng mà, quá lâu lâu đến bọn hắn căn bản không nhìn thấy hy vọng, lần thứ hai thức tỉnh cái kia để cho người ta hít thở không thông sát xuất thành công cùng cái kia từng trường kiên định trẻ tuổi khuôn mặt để cho nội tâm của bọn hắn có thụ dày vò, không biết là nên vì cái kia không nhìn thấy một tia hy vọng hay là nên vì đám kia trẻ tuổi hải tử. 3 năm trước đây Trần Ngật nói lên kình nhựa cây chính xác có thể để bản thể vũ hồn lần thứ 2 thức tỉnh sát suất thành công tăng nhiều, nhưng đây là đang cầm tài nguyên lập, nhưng kình nhựa cây cuối cùng cũng có tiêu hao hết một ngày. Cái này cũng là Sở Sơn Hà tại sao muốn bước lên nguy hiểm tính mạng cũng muốn cầm tới phá chi nhất tộc thuật chế thuốc nguyên nhân, dù là biết rõ lúc đó Thiên Đạo Lưu có thể liền tại phụ cận, dù là biết mình tại trước mặt Thiên Đạo Lưu bất quá là một cái hơi lớn hơn một chút con kiến, nhưng hắn vẫn là đi, chỉ là đi vì hậu bối chuẩn bị một đầu đường lui. Tiếng cười dần dần tan đi, Sở Sơn Hà đưa tay lau đi khóe mắt không tự giác tràn ra ẩm ý, nhìn về phía Trần Ngật trong ánh mắt tràn đầy nóng rực mong đợi. Ngật Nhi, có lôi thần truyền thừa, bản thể tông 800 năm tâm nguyện, rốt cuộc phải tại ngươi thế hệ này thực hiện. Kể từ hôm nay, an nguy của ngươi chính là tông môn đòi hỏi thứ nhất. Thần bị khảo hạch tất nhiên hung hiểm vô cùng, tông môn hội đem hết toàn lực vì ngươi trải đường. Đại trưởng lão cũng thu liễm kích động, ngữ khí trịnh trọng lên. Nhìn qua tông chủ và đại trưởng lão chân thành thân sắc, Trần Ngật trong lòng ấm áp phun trào, đây chính là bản thể tông, đây chính là hắn một thế này nhà. Chương 24, 9 vạn năm kim cương mãnh tượng chân trái cốt dưới màn đêm vân tiên sơn mạch càng thêm tịch liêu, không ngừng bị gào thét phong tuyết lôi xé, phòng ốc cũng bị hắn đập oét không ngừng. Trong gian phòng truyền đến từng trận mùi đồ ăn, Mộc Hề, Sở Sơn Hà cùng đại trưởng lão vây quanh ở trước bàn một mặt gì cười nhìn xem cái kia ăn nuốt nghiến thân ảnh. Đói bụng dòng dã 3 ngày Trần Ngật sớm đã không để ý tới hình tượng, đũa không ngừng hướng về trong miệng lay cơm, vai hàm chống phình lên, cái kia lang thôn hổ yết bộ dáng, phảng phất muốn đem những ngày này thiếu hụt khí lực toàn bộ bù lại. Ba thằng đến nuốt xuống cuối cùng một khối vàng hầm thịt bò, Trần Ngật cuối cùng để chén xuống đũa, lại sờ lên lúc này cái kia hồn biên cái bụng, thần sắc không nói ra được thỏa mãn. Nhìn xem Trần Ngật cuối cùng đã ăn xong, chờ một khê đem bắt đũa nhận lấy đi sau đó, một bên đại trưởng lão mới thả ra trong tay chén trà, hắng giọng một cái nói: "Ngươi bây giờ là tiên tiên 20 cấp siêu đầy hồn lực, bình thường tới nói, chỉ cần tu được đệ nhất hồn hoàn, lập tức liền có thể thu được thứ hai hồn hoàn mặt khác căn cứ vào ta cùng tông chủ kiểm tra, ngươi bây giờ thể phách cường độ tương đương với đỉnh tiêm thú hồn tôn. Theo lý thuyết ngươi đệ nhất hồn hoàn có thể hấp thu một cái trên dưới 2000 năm hồn hoàn, đến nỗi thứ hai hồn hoàn, theo chúng ta đánh giá, hẳn là tại 4000 năm trở lên, nhưng rất khó vượt qua 5000 năm." Nói xong, cho dù là đại trưởng lão loại này thường thấy tiên tài phong hào đấu la cũng là kinh hãi không thôi. Đệ nhất hồn hoàn chính là đã ngoài ngàn năm, chiếu loại tiến độ này vô cùng có khả năng có thể tại đệ thất vòng liền có thể nếm thử hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn. Chờ đột phá phong hào đấu la sau đó liền có 3 cái 10 vạn năm hồn hoàn, đến lúc đó thực lực này không biết có bao nhiêu kinh khủng. Cùng Sở Sơn Hà liếc nhau, hai người trong mắt đều có một vẻ không che giấu được hưng phấn. Một vị nắm giữ 3 cái 10 vạn năm hồn hoàn bản thể vũ hồn phong hào đấu la, đến lúc đó lại phối hợp thêm bản thể vũ hồn lần thứ 2 thức tỉnh, có trời mới biết có bao nhiêu khoa trường, chỉ sợ nhập môn phong hào đấu la thực lực liền có thể mạnh hơn tuyệt đại đa số đỉnh phong đấu la. Quay đầu lại, Sở Sơn Hà tiếp lấy nói bổ sung: "Ngươi vũ hồn là thân thể của ngươi, bình thường tới nói lựa chọn tốt nhất coi là đỉnh cấp hệ sức mạnh hồn thú, bất quá ngươi vũ hồn lại mang theo có cực hạn lôi thuộc tính, như vậy tối ưu tuyển coi là những lực lượng kia cùng lôi điện thuộc tính kiêm bị hồn thú, lần chọn chính là hệ sức mạnh hồn thú cùng lôi thuộc tính hồn thú. Cực hạn lôi, đây là Trần Ngật đối với hắn lôi thuộc tính cấp độ miêu tả, lôi điện thuộc tính cực hạn, viễn siêu những thứ khác lôi điện vũ hồn. Đã từng khoảng cách gần cảm thụ qua cái kia cổ lôi điện hai người tưởng tượng cũng chính xác như thế, cũng liền công nhận xưng hô thế này." Trần Ngật nhưng là sợ cả một cái, sức mạnh cùng lôi điện chi lực kiêm bị đỉnh cấp hồn thú, tại trong ấn tượng của hắn thật là có một cái. Lát đầu, tên kia bây giờ còn chưa phải là hắn có thể tiêu tưởng, thú hổ coi như giết cũng không cách nào hấp thu nó hồn hoàn. Sở Sơn Hà cùng đại trưởng lão nhưng không biết tiểu tử này thế mà đã đem sau này mình hồn hoàn cho hoạch định xong, mà là tiếp tục nói: "Tông môn khoảng cách vùng cực bắc thêm gần, lại nơi đây nhiều băng, thủy, gió những thuộc tính này hồn thú, lôi thuộc tính hồn thú không nhiều, lại phẩm chất đồng dạng, hệ sức mạnh hồn thú cũng không phải ít, nhưng nếu muốn tìm đạo thích hợp ngươi nhất hồn hoàn vẫn là phải đi một chuyến tinh đấu đại xâm lâm. Tinh đấu đại xâm lâm xem như đấu la đại lục là nắm giữ hồn thú chủng loại tối phong phú khu quần cư, nói không qua trường, bên trong hồn thú thỏa mãn đấu la đại lục ít nhất 70 hồn sư hồn hoàn nhu cầu. Tinh đấu đại xâm lâm." Nghe vậy Trần Mật cuối cùng hai mắt tỏa sáng, đi tới đấu la đại lục 6 năm, mỗi ngày nhìn thấy không phải băng chính là tuyết, muốn nói hắn không hướng tới ngoại giới đó là giả, nhưng bởi vì niên linh nguyên nhân chỉ có thể giảm ý nghĩ này dằn xuống đáy lòng. Bây giờ Sở Sơn Hà nói muốn dẫn hắn đi tinh đấu đại xâm lâm săn hồn, để cho hắn có một loại nông dân phải vào trong thành hưng phấn. Trông thấy tiểu gia hỏa trong mắt lóe lên dị sắc, ba người cũng là mỉm cười, nhưng cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, tại mỗi một cái mãi mãi cũng bị băng tuyết bao trùm chỗ sinh sống 6 năm, là ai đều biết suy nghĩ ra ngoài nhìn một chút. Đã như vậy, cái kia sáng mai liền từ lão phu tự mình dẫn đội đi tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú. Đại trưởng lão vô bàn nói. Sở Sơn Hà cũng là gật gật đầu, nguyên hoa là trong tông môn ít có trí giả, 93 cấp thực lực phối hợp thêm bạch ngân cấp lần thứ 2 thức tỉnh, cho dù là gặp phải 95 cấp phong hào đấu la cũng có sức đánh một trận. Lại thêm tinh thần lực của hắn cực mạnh, tại săn hồn thời điểm có thể lấy được không nhỏ ưu thế. "Đúng, 3 năm trước đây ngươi hướng tông môn dâng ra kình giao chi pháp, cống hiến cực lớn, chẳng qua là lúc đó tuổi của ngươi còn trẻ con, liền chỉ cho tiến vào bản thể mật địa tư cách, bây giờ ngươi đã thức tỉnh vũ hồn, vật này cũng nên cho ngươi." Sở Sơn Hà nói, trong tay lập tức xuất hiện một cái đen thui hộp sắt, hộp thân toàn thân huyền hắc, tản ra từng trận hàn khí, rõ ràng là từ một loại nào đó cực hàn kim loại chế tạo thành. Nhìn xem cái hộp này, Sở Sơn Hà trong mắt lóe lên một tia thì đau, liền đem hắn để lên bàn. Hướng về phía Trần Mật nói: "Vật này đề nghị của ta là ngươi có thể đợi đến thu được hồn hoàn sau đó lại hấp thu, đương nhiên cũng có thể bây giờ hấp thu, như vậy đang hấp thu hồn hoàn xác suất thành công liền sẽ lớn hơn nhiều. Nghe được Sở Sơn Hà mà nói, Trần Mật trong lòng cuối cùng là nhấc lên một tia hiếu kỳ, trước kia tông chủ hứa hẹn hắn đã từng nghe phụ thân Trần Chấn nhắc qua. Lúc đó phụ mẫu cũng là nói chắc như đinh đóng cột nói tông môn ban thưởng tuyệt đối là một khối hồn cốt, mà lại là một khối vạn năm hồn cốt, dù sao bản thể tông đối đãi người mình luôn luôn rất hào phóng. Dựa theo bây giờ Sở Sơn Hà lời nhìn cái này cũng đúng là một khối hồn cốt, càng quan trọng chính là Trần Mật phát hiện Sở Sơn Hà lấy ra hồn cốt sau một bên đại trưởng lao trên mặt rõ ràng thoáng qua vẻ khiếp sợ, rất rõ ràng khối này hồn cốt chỉ sợ không phải hạng thông thường. Mang theo hiếu kỳ Trần Mật mở ra trên bàn hộp, lập tức một cỗ man hoang khí tức đập vào mặt, đập vào tầm mắt chính là một cái đồng hồ khăn che mặt đầy hình thoi kim cương kết tinh lăng diện hoàn chỉnh nhân thể chân trái xương cốt. Toàn thân kết tinh ở dưới ngọn đèn chiết xạ ra thất thải lạnh tấu xương tia sáng, phản phất đem băng nguyên cực quang cất kín tại trong đó, vừa hoa lệ lại dẫn tiền sử cự thú lực uy hiếp. Này, đây là mấy năm này bản thể tông bên ngoài trắng trợn bắt giết hải hồn thú, hồn cốt phương diện tự nhiên cũng là thu hoạch tương đối khá. Cho nên Trần Mật cũng không phải là chưa từng gặp qua hồn cốt, 2 năm trước phụ thân Trần Chấn liền từng gửi trở về một khối 2 vạn năm băng xương kiếm xa cánh tay phải cốt làm cho mẫu thân ngày sinh lễ vật, mà cái sau cũng là đang hấp thu khối kia hồn cốt sau liền từ 73 cấp đột phá đến 75 cấp. Thế nhưng khối hồn cốt cùng trước mắt hồn cốt không có chút nào khả năng so sánh, vô luận là hồn cốt độ hoàn hảo vẫn là bộ phát khí thế. Dựa theo Trần Mật nói tới, cái này có thể là một khối 5 vạn năm trở lên đỉnh cấp hồn thú rơi xuống cực phẩm hồn cốt. Luận đến phẩm chất thậm chí càng mạnh hơn bên trên 3 tông đại bộ phận truyền thừa hồn cốt, dù là đặt ở sâu không lường được vũ hồn điện cũng là nội tình cấp bảo vật. Nhìn xem Trần Mật biểu tình khiếp sợ, Sở Sơn Hà trên mặt đã lộ ra một nụ cười. Tiểu tử thúi, nhường ngươi luôn là một bộ dáng lạnh nhạt, bây giờ không thể trang tiếp á khụ khụ. Ho nhẹ 2 tiếng, Sở Sơn Hà một bộ vân đạm phong khinh biểu lộ, thản nhiên nói: "Cái này chính là tông môn đưa cho ngươi phần thưởng sinh ra từ một đầu 9 vạn năm tu vi kim cương mãnh tượng chân trái cốt.